hiện tại mới biết hỏi ta. Bạch Chiêm bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều là kiêu ngạo, Thư Tình liếc mắt đã thấy chỗ xảy ra của vấn đề, lực quan sát và suy đoán này, không phải bất kỳ nữ nhân nào có thể có, cho dù là nam nhân cũng chưa chắc theo kịp. Ta chính là đột nhiên nghĩ đến, hẳn là có người ra tay ở giữa, nên cứ vậy mà nói ra. Thấy nàng thực bất an, Bạch Chiêm cũng sẽ không tiếp tục chọc nàng, nói như thế nào cũng không thành vấn đề, huống chi nàng làm rất tốt. Trang Thư Tình yên tâm, lập tức chút tâm tư ấy vứt qua một bên, quay đầu hỏi Lưu Thanh Quân, Lưu Đại Phu, nhìn ra được cái gì sao? Ta từng thấy loại tình huống này trong sách thuốc, quả thật khả năng lớn là bệnh truyền nhiễm, từ tướng quân, Lão Phu mạo muội hỏi một câu, trong quân doanh hiện tại có bao nhiêu người? Tuy chuyện này là cơ mật, nhưng hắn không thể gạt, 3 vạn tướng sĩ, còn có hơn 400 tạp dịch khác. Nhiều như vậy. Trang Thư Tình lập tức liền tức giận, đều ở trong này. Đúng vậy, tất cả đều ở đây. Ngữ khí từ Công Mậu nghiến vô cùng chặt, chẳng lẽ hơn 3 vạn hơn đều bị. Trang Thư Tình cũng không dám cam đoan sự tình hiện đã thành tình chẳng gì, nhưng trước mắt phải đảm bảo rằng bệnh này không thể truyền ra bên ngoài, từ tướng quân, từ giờ trở đi, người trong quân doanh tốt nhất là không được đi ra ngoài, những thứ vật dụng gì đó đều từ ngoài truyền vào, còn phải mong ngài hạ lệnh, tất cả mọi người phải chút ý giữ gìn vệ sinh, hơn nữa đồ vật cá nhân nhất định không được xài chung, mặc kệ là dùng hay uống cũng không được, bên cạnh đó, mong tướng quân cho người chuyển vào quân doanh một lượng lớn muối ăn. Lưu Thanh Quân giật mình, Trang Đại Phu nhưng là muốn dùng muối ăn trộn với nước vo gạo lau người. Đúng vậy, tính nghiêm trọng của bệnh bây giờ không lưới, bắt đầu sớm tình huống khả quan cũng nhiều hơn. Cận vệ bên người Từ Công Mậu vội bước nhanh rời đi. Lưu Đại Phu, bình thường mọi người gặp phải loại bệnh này sẽ trị thế nào? Mỗi người đều có cách riêng, mỗi người đều có kinh nghiệm của mình. Trang Đại Phu đợi chút, ta có mang theo cái này, Trình Kha, lại đây. Trình Kha chính là vị trung niên nam tử muốn tiến lên bắt mạch lúc nãy, cũng không biết có phải các đại phu ở đây đềm trầm ổn, hay là chỉ riêng tính tình của hắn nóng nảy. Chương 96, tình huống hỏng bét. Lưu Sư Thúc. Trang Thư Tình nhướng mày. Lưu Thanh Quân cười giải thích, đây là đại đệ tử của sư huynh ta, sư huynh không vừa lòng hắn không an phận, ta lại cảm thấy hắn là người sống bằng đầu óc, chuyên cần nghiên cứu, phù hợp với tính cách của ngươi. Đúng vậy, từ những lời lúc nãy, chỉ cần không phải người ngu thì lập tức có thể nhận ra được Trẻn Thư Tình này, nàng không biết sợ, không chút lo lắng cho tính mạng của bản thân, dám truyền khẩu dụ giả. Vì vậy, cho dù trong lòng bọn họ có ý kiến gì cũng đều phải thành thật mà ngậm miệng lại. Trang Thư Tình cười cười, cũng không đồng ý hay phủ định, chỉ hỏi Trình Đại Phu nói bệnh này có biện pháp chữa. Nói ra cho mọi người tham khảo một chút đi. Không dám, chỉ là một chút biện pháp nhỏ, sư phụ của ta rất chướng mắt với cái này. Tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt Trình Kha đã có chút kích động, hiển nhiên, người này thật sự không hợp với hai từ an phận. Lưu Thanh Quân vỗ sau đầu hắn một cái, gọi ngươi đến không phải để nói lời vô nghĩa. Trình Kha nhất thời liền đủ rũ, ta có điều chế được một loại dầu cao, đối với những chứng bệnh không nghiêm trọng thì tác dụng không quá lớn, nhưng trong trường hợp này lại rất hữu hiệu, phương pháp cũng không khó, đem thuốc này sức lên miệng vết thương, đồng thời xông ngải cứu trong vòng một khắc, nếu số lượng người ít thì phương pháp này áp dụng rất tốt, nhưng tình hướng trước mắt lại không như vậy. Quả thật là không được, người bị bệnh quá nhiều. Nếu như tất cả mọi người đều bị lây nhiễm, như vậy bệnh tình sẽ không dễ dàng khống chế, nhưng bảy dù sao cũng phải thử. Nói không chừng sẽ có tác dụng. Điều chế dầu cao bằng cách nào? Không khó. Trình Kha nhìn mọi người, không hề do dự nói, ta cần một ít dược liệu, tướng quân cho người đi mua là được. Không thành vấn đề. Từ Công Mậu lập tức cho người đi lấy giấy lên cho Trình Kha viết, sau đó liền mang theo một đám người đến doanh trại. Trang Thư Tình càng xem càng kinh hãi, dọc theo đường nàng đi có không ít người đã bị nhiễm bệnh, một số người không cần nhìn cũng có thể khẳng định chắc chắn hắn đã bị lây bệnh. Hiển nhiên những đại phu khác cũng đều phát hiện. Không khỏi xích lại gần Trang Thư Tình một ít, muốn nghe xem nàng nói như thế nào. Bọn họ cũng từng trị những bệnh nhân từng có triệu chứng tương tự. Nhưng nghiêm trọng như tình huống trước mắt, không khỏi khiến da đầu bọn họ run lên. Lưu Thanh Quân trầm giọng nói, tình huống không quá tốt. Là vô cùng không ổn. Cho đến bây giờ, nhiều người cùng bị bệnh như vậy đã là chuyện vô cùng không ổn, huống chi hiện tại không có thuốc kháng sinh, thuốc giảm nhiệt cũng chưa điều chế được. Trang Thư Tình mân mân miệng, từ tướng quân, phiền thoái ngài bố trí cho ta một chỗ có thể chuẩn bệnh. Ở bên ngoài cũng được, toàn bộ ngõ ngách trong doanh trại đều phải dùng nước nóng rửa sạch, tất cả đồ dùng phải được trụng qua nước sôi, mặt khác, ta cần đá thạch anh, rượu mạnh và một nồi lớn dùng để trưng rượu. Nếu có thể, mong tướng quân mời một sư phu làm rượu đến, ta cần hắn giúp đỡ. Từ Công Mậu lập tức đi làm ăn bày. Trang Thư Tình nhìn về phía những đại phu đi cùng, kê đơn thuốc không phải chuyện ta am hiểu, vì vậy, nếu mọi người muốn dùng loại thuốc gì đều do các vị quyết định, tình huống hiện tại các bạn cũng thấy được. Không thể tiếp tục trì hoãn. chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Lưu Thanh Quân trầm giọng đáp ứng, Trang đại phu, ta thay mặt mọi người hỏi một câu, Đá Thạch Anh và Rời Ơ Mạnh, đại phu tính dùng để làm gì? Bệnh của bọn họ không phải từ bên trong, mà là do vật bên ngoài gây bệnh, ta tính điều chế một loại rượu mạnh dùng để tiêu độc. Về phần Thạch Anh, ta nhớ rõ trong sách thuốc từng ghi, thủy ngân có thể trị bệnh ngoài ra, biện pháo này ta không dùng, nhưng mà hai vật này đều có một điểm chung đó là đều có độc tính, nhưng nếu biết cách sử dụng thì nó chính là một loại thuốc có thể chữa bệnh. Thủy ngân chữa bệnh bọn họ cũng đã từng nghe nói, nhưng phương pháp này chưa bao giờ thấy người nào từng áp dụng, Lưu Thanh Quân quyết tâm sau khi chuyện này qua phải hỏi Trang Thư Tình rõ ràng. Đợi khi tất cả mọi người trong phòng đều đã ly khai, Trang Thư Tình mới thở ra một hơi, sau lưng có thân nhiệt ấm áp truyền đến, Trang Thư Tình cũng thuận thế dựa vào, tình huống so với đoán trước của ta có phần nghiêm trọng hơn, hơn 3 vạn người, sợ rằng đa số đã bị truyền nhiễm, Bạch Chiêm, chàng nhất định phải tra xét rõ ràng, khi quốc gia có biến, binh lính chính là một phần quan trọng nhất, ngoài ra còn có một điểm này. Trang Thư Tình quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lo âu, chàng phải tra rõ, quân phục mùa hè chỉ được phát trong quân doanh của từ tướng quân hay tất cả quân doanh đều được phân phát, hiện tại điều ta lo lắng nhất là bệnh trong quân doanh hiện tại có phải đã bị truyền ra ngoài rồi hay không, nếu như 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ra đến 1000 vạn, đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Hôm nay ta có thể cùng đi với các vị đại phu khác, nhưng những vị đại phu ở đây không biết rồi sẽ giống như 3 đại phu lúc trước hay không? Ta chỉ có một đôi tay, không quản được nhiều chuyện như vậy. Bạch Chiêm khẽ vuốt gương mặt lo lắng của nàng, ta đã viết thư cho phụ thân, để người ra roi thúc ngựa đi tới kinh đô, việc này sẽ có người đến lo liệu, 2 bàn tay của nàng chỉ cần dùng để cứu người là người, cần gì cứu nói, ta đều sẽ làm được cho nàng. Không hiểu sao, Trang Thư Tình đột nhiên cảm thấy khỏe mũi cay cay, tựa đầu lên bờ vai của nam nhân đang cho nàng dựa vào, nước nở ừ một tiếng. Từ Công Mậu phân phó mọi chuyện xong xuôi liền thấy một màn như vậy, không khỏi dừng bước lại. Hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt công tử nhu hòa như vậy, tất cả thương tiếc cùng sủng nịch trong mắt đều như tràn ra ngoài. Cũng may là Trang Thư Tình còn nhớ được nàng còn đang ở bên ngoài, thất thố một chút liền trở lại như bình thường, ngẩng đầu cười nhìn Bạch Chiêm, hốc mắt thường đỏ không hề khiến nàng chật vật, ngược lại còn mang theo một tia kinh diễm. Tiểu cô nương 15 tuổi đã bắt đầu hiện ra một tia phong tình. Quay đầu nhìn đến Từ Công Mậu, Trang Thư Tình có chút ngượng ngùng, túi đầu che đấu nàng đang đỏ mặt. Nàng lại không biết Từ Công Mậu nhìn ánh mắt nàng hồng hồng, nhưng lại nổi lên tâm tư thương tiếc, giống như khi hắn đối mặt với nữ nhi của mình. Khu, điều kiện đơn sơ, chỉ có thể bố trí như vậy, Trang đại phu, ngươi xem. Lập tức bắt đầu, bệnh tình người nào nghiêm trọng thì khám trước. Dừng một chút, Trang Thư Tình lại nói, số người bị bệnh thật sự quá nhiều, một mình ta không thể xem hết, nếu vị đại phu nào nguyện ý, tướng quân hãy để bọn họ hỗ trợ chuẩn bệnh, chỉ là 1000 vạn lần phải chút ý không được tiếp xúc với bệnh nhân. Nhiệt độ thời tiết tăng cao, bệnh nhân sẽ đổ mồ hôi nhiều, đây là nguyên nhân khiến bệnh truyền nhiễm gia tăng. Trong lòng ta có tính toán. Trang Thư Tình khẽ gật đầu. Đi về phía bàn cách đó không xa. Nam Châu Bảo Châu, đưa tất cả khăn tay của các người cho ta, những thứ như vậy không thể dùng trong doanh trại. Cho người đi cửa hàng mua lượng lớn vải sạch, chỗ những vị đại phu khác cũng để một ít. Vâng. Thanh Dương Tử, ta chuẩn bệnh như thế nào ngươi đã thấy rõ? Thanh Dương Tử liên tục gật đầu. Trải sẵn trận địa chuẩn bị đón quân địch. Hiện tại cũng không giống như trước kia, Trang tiểu thư sớm đã nói rồi, nếu hắn muốn học y thuật của nàng, quan trọng nhất phải học được căn bản, không thể nhanh chóng mà học được ngay. Lưu Thanh Quân bước tiến đến. Trang đại phu, ta đến giúp một tay. Vừa đúng lúc nhân thủ không đủ dùng, phải phiền toái Lưu đại phu giúp ta ghi lại. Lấy một quyển sách từ trong dương ra cho hắn xem, trên giấy có ghi rõ tính danh, tuổi, bệnh Trang, dùng cách này đi, đây là quân doanh. Số lượng người rất nhiều, bên cạnh đó cũng cần lưu ý khi người trưởng quản trực tiếp là ai, miễn cho những người trùng tên sẽ gây phiền toái, có vấn đề gì không? Lưu Thanh Quân tỉ mỉ nhìn, sau đó gật đầu. Không thành vấn đề. Tốt lắm, Thanh Dương Tử, chuyển cái bàn đến cho Lưu Đại Phu. Đội ngũ thật dài đã xếp hàng chờ ngoài cửa. Tuy rằng người chuẩn bệnh là mộ vị nữ y nhưng bởi vì là nữ y mà phần đông các nam nhân trong quân doanh đã lâu chưa thấy được nữ nhân mà cảm xúc đã bắt đầu sao động. Ào ào nhướng cổ lên phía trước nhìn xem. Trong mắt Bạch Chiêm hơi híp, chuẩn bị muốn phát tác tính tình, Trang Thư Tình nhanh tay lẹ mắt giữ chặt hắn lại, ta đang đeo khẩu trang mà, bọn họ nhìn không thấy được, đừng so đo với bọn họ. Nghề mặt hiện tại bọn họ là bệnh nhân, có được không? Đầu hơi ngửa về phía sau, thấy hình ảnh của bản thân hiện lên trong mắt Trang Thư Tình, lửa nóng trong dầu Bạch Chiêm giống như được một gáo nước dập tắt, chỉ còn lại nhu tình. Giống như tuyên cáo chủ quyền, che mắt nàng lại. Hắn hiểu được. Tuy rằng cho đến hiện tại người Trang Thư Tình phẫu thuật đều là nữ nhân, nhưng đó đơn giản chỉ là vì bệnh nhân nàng gặp được trùng hợp là nữ nhân mà thôi. Nếu như ngày đó là một người nam nhân bị chém, nàng sẽ sờ tới sờ lui trên người nam nhân đó, nói không chừng cả chỗ kia cũng đã nhìn thấy, mà lúc đó hắn lại không có ở đó để ngăn cản. Nếu hắn dám ngăn cấm chuyện mà Trang Thư Tình muốn làm, nàng nhất định sẽ không chút do dự rời xa hắn. Trong lòng Bạch Chiêm dâng lên một loại cảm khái, là nam nhân của Trang Thư Tình, hắn nhất định phải nhẫn, vì vậy Bạch Đại Công Tử rất thức thời lui qua một bên. Từ Công Mậu ở chỗ không xa nhìn thấy như vậy mới nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng lại thầm giơ ngón tay cái về phía Trang Thư Tình, thật lợi hại, ngự phu cũng cần phải có nghệ thuật, nếu nữ nhi số khổ của hắn có thể học được nửa chiêu thức của Trang Đại Phu chắc bây giờ cũng không đến nỗi rơi vào tình trạng như hiện tại. Vừa có chỉ thị từng người lần lượt lập tức bước vào doanh trướng, sau khi ngồi xuống liền rất tự giác duỗi tay ra. Đem khăn tay đặt lên cổ tay của hắn, Trang Thư Tình vừa xem mạch vừa hỏi, tên, tuổi, đội trưởng là ai? Mặt nam nhân có chút hồng, không dám ngẩng mặt lên nhìn người, tiếng nói cũng rất nhỏ, Trần Nhị, 23 tuổi, đội trưởng là Tần Quân. Lưu Thanh Quân lập tức lưu loát viết xuống, lắng tai nghe. Trừ những chỗ trên người bị ngứa và đau đớn, còn có chỗ nào khác không thoải mái hay không? Có, có. Nuốt nước miếng một cái, nam nhân nỗ lực đem bên trạng của mình nói ra, sau khi ăn xong sẽ có cảm giác buồn nôn, có khi sẽ lập tức nôn ra ngoài, tức ngực khó chịu, như là không hô hấp được, còn có. Trần Nhị mở lòng bàn tay, chỉ vào các đốt ngón tay nói, chỗ này vô cùng chứng đau, những lúc khó chịu liền hận không thể dùng đá chặt đứt. Trang Thư Tình khẽ gật đầu, tuy rằng đeo khẩu trang không thấy rõ mặt, nhưng thiện ý trong mắt vô cùng rõ ràng, không cần suy nghĩ nhiều, bệnh này có thể trị khỏi từ tướng quân đã cho người đi chuẩn bị được liệu, chỉ cần chúng ta kê đơn thuốc và điều trị tốt là có thể khỏi hắn, bây giờ ngươi đi theo người kia, hắn sẽ mang ngươi đến nơi mà ngươi phải ở đó điều trị mấy ngày. Không thể trở về doanh trại của ta sao? Tạm thời thì không thể, nơi đó không sạch sẽ, sau khi xử lý sẽ cho các ngươi trở về sinh hoạt tiếp, chỉ cần mấy ngày là có thể trở về. Thái độ của Trang Thư Tình rất tốt, ngữ khí lại ôn hòa chân thành, khiến cho người bệnh cảm giác như đây cũng chỉ là một căn bệnh nhỏ không có gì đáng lo ngại, chỉ cần uống thuốc và điều trị vài ngày là có thể tốt lên, vì vậy Trần Nhị rất yên tâm rời đi. Đúng là một người đơn thuần dễ lừa, Trang Thư Tình nghĩ. Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch Đại Công Tử đang tựa lưng nhìn nàng. Chỉ cần nàng quay người lại liền có thể lập tức thấy được hắn. Này nam nhân này đang dùng thân thể của hắn cho nàng một chỗ dựa lưng, mỗi khi nàng dựa vào đều sẽ điều chỉnh tốt cơ thể giúp nàng có thể thoải mái. Chương 97, yêu đi. Số người quá nhiều, Trang Thư Tình không dám trì hoãn, tốc độ cũng dần nhanh hơn. Lưu Thanh Quân dù sao tuổi tác cũng đã lớn, phải ngồi viết một lượng thông tin lớn cũng hơi quá sức. Cũng may có Hội Trình Kha, dược liệu của hắn không phải lập tức có thể chuẩn bị đầy đủ, hiện tại nguyên liệu làm thuốc còn chưa tới. Vừa lúc hắn cũng cảm thấy hứng thú với cách chữa bệnh của Trang Đại Phu. Hắn vốn là một người thích đi theo đường tắt, trong khi người khác cảm thấy dùng thạch anh để chữa bệnh là một chuyện hoang đường, thì trong đầu hắn lại nghĩ, sao không thử một chút để xem tác dụng của nó như thế nào. Dù sao hắn cũng đã suy nghĩ kỹ, đến lúc đó nhất định phải đi xem, cho dù bị nói là kẻ nhìn lén cũng được. Trình Kha, ngươi tới ghi lại, ghi giống theo cái này, tay ta có chút mỏi, nghỉ một lát rồi thay cho ngươi. Trình Kha nhìn lướt qua một chút, nhất thời cảm thấy phương pháp ghi chép này thật sự quá tốt, không những có thể nhanh chóng nhìn ra điểm khác nhau của mỗi người khi mắc bệnh, còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lưu Thanh Quân xoa xoa cổ tay, vừa nhẹ giọng trấn an người kế tiếp. Không phải ôn dịch, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần uống thuốc sẽ tốt, không phải bệnh truyền nhiễm nào cũng đều là ôn dịch. Kế tiếp, cứ lặp lại như thế, hàng người xếp hàng dần dần cũng hết, nhưng ngựa khí vẫn như lúc đầu, không có nữa phần biến hóa. Lưu Thanh Quân cảm thấy tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Những người đến sau cũng không có ai bị bệnh. Bạch Chiêm đã uống vài ngụm nước, nhìn Thư Tình liên tục thay khẩu trang, đã sắp một canh giờ, những người bên cạnh đều nhận ra được giọng của nàng không còn trong trẻo như ban đầu. Trần Nguyên vẫn luôn giúp đỡ những chuyện vụn vặt bên ngoài đột nhiên bước vào trong trướng, tiến lên nói, nồi trưng rượu đã bốc hơi. Xem xong bệnh án trong tay. Trang Thư Tình ra hiệu tạm dừng, đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa hỏi, sư phụ làm rượu đến chưa? Đã đến, từ tướng quân sợ rằng không đủ nhân lực lên đã mời ba người đến. Cũng tốt. Nồi hơi đặt ở nơi thường ngày thao luyện binh lính, bên cạnh còn đặt không ít vại rượu, đi từ xa đã nghe thấy được hương rượu, trên mặt cả ba người đứng đó đều có chút bất an. Trang Thư Tình nếm thử rượu, đoán chừng chỉ có 20 độ, phiền thoái ba vị sư phụ này đem tất cả rượu ở đây đều nấu hết. Chỉ để lại lớp rượu đầu, những phần khác đều đun hết. Không phải dùng để uống, mà dùng vào mục đích khác, vì vậy nhất định phải nấu nhanh, nhanh nhất là bao lâu rượu mới được nấu xong. Chỉ cần đủ tuổi lửa. Rất nhanh rượu sẽ có thể nấu xong. Từ tướng quân, trong doanh trại có đủ tuổi để nấu hết số này không?
Không thiếu, ta lập tức cho người đến hỗ trợ, những chai rượu này lấy ra để dùng làm gì?
Tất cả mọi người trong doanh trại đều phải dùng rượu nóng trà lau qua một lần, nếu có thể, cho dù là vách tường, phòng ở, bất lì ngõ ngách nào đều phải tưới lên một ít rượu.
Từ Công Mậu nhìn quanh doanh trại không thấy điểm cuối, một nơi lớn như vậy chỉ dùng để đổ rượu lên, như vậy phải dùng hết bao nhiêu?
Nhất định phải làm như vậy.
Từ tướng quân, bằng không bệnh này sẽ không trừ được gốc, một nồi này đúng là có chút không đủ nhưng nấu dần cũng sẽ hết, đá thạch anh đã tìm được chưa?
Ta cũng đang muốn nói đến chuyện này, dùng bột phân có được không?
Có thể, như vậy lại càng tiện, ta nhớ là có nhìn thấy lá thông ở trong núi, phiền phái từ tướng quân phái người đi hái về, càng nhiều càng tốt.
Trước dùng lá thông nấu nước, nấu đến khi nào có màu xanh biếc thì cho bột thạch anh vào, còn một vấn đề quan trọng nữa, đã nấu muối ăn với nước vo gạo chưa?
Đã cho người nấu, phải nấu bao lâu?
Một canh giờ.
Nhìn những bộ quần áo được ở quân doanh, Trang Thư nói cho bọn họ tắm mới nước vo gạo, nhất định phải chú ý, người đã tắm không được tiếp xúc với người chưa tắm. Xiêm y cũng không được mặc chung, những bộ nào đã mặc rồi cũng đều giặt chung với nước vo gạo, hôm nay trời nắng, sau khi giặt xong thì đem ra phơi, lấy một kiện mặc trước đi, chỉ phơi một ngày thì không đủ, tốt nhất là nên phơi ba ngày.
Từ tướng quân đều ghi nhớ trong lòng, thấy Trang Thư Tỉnh cũng không có phân phó gì thêm, từ tướng quân cũng không ở lại lâu, nói, đã không còn sớm, ta đã để người nhà đưa đồ ăn sạch sẽ đến đây, Trang Đại Phu đi ăn một chút.
Không cần.
Tiếng nói vừa dứt. Bạch Chiêm liền ôm lấy người đi ra khỏi doanh trại.
Gỡ khẩu chặt và bao tay xuống, Trang Thư Tình dùng rượu rửa tay, lại để Bảo Châu dùng khăn vải tẩm rượu lau qua xiêm y trên người nàng một lần rồi mới lên ngựa.
Hai nha hoàn vẫn đang túc trực bên trong xe ngựa lập tức mang đồ ăn nóng hổi lên, Trang Thư Tình cũng không câu nệ, nàng cũng đã mệt muốn chết, có Bạch Chiêm ở bên cạnh gấp thức ăn, đầu Trang Thư Tình cũng không ngẩng lên, nhanh chóng ăn hết mấy chén cơm.
Sau khi ăn xong lại bị Bạch Chiêm mạnh mẽ bắt phải nghỉ ngơi mấy khắc cho lại sức. Trang Thư Tình mới có thể tiếp tục công việc.
Tuy rằng phạm vi bệnh rất lớn, nhưng doanh trại cũng không có gì nhiễu loạn, điều này khiến cho Từ Công Mậu nhẹ nhàng thở ra.
Hương rượu, hương thuốc tràn đầy doanh trại, trời dần tối, người đến tắm rửa cũng ngày càng nhiều, Từ Công Mậu chỉ mong rằng những biện pháp của Trang Đại Phu có thể hữu dụng.
Rượu cũng được, nước cũng được, đều phải tiếp tục, buổi tối không cần nghỉ ngơi, không cần tắt lửa, để binh lính thay phiên nhau tắm rửa, buổi sáng ngày mai ta lại tới.
Cổ họng Trang Thư Tình lúc này đã vô cùng đau đớn, một tiếng cũng không phát ra được, bị Bạch Chiêm mạnh mẽ kéo lên xe ngựa rời đi.
Bạch Chiêm đang còn muốn càm giảm vài câu, nhưng nhìn thấy nàng muốn ngủ, nhất thời đau lòng nàng cả ngày hôm nay mệt mỏi nên liền để cho Thư Tình ngủ say, ngay cả lúc xuống xe ngựa cũng rất nhẹ nhàng ôm Thư Tình đi xuống.
Rất lâu rồi Trang Thư Tình mới vất vả như vậy, cho dù là kiếp trước hay kiếp này.
Bệnh tình trong quân doanh cứ thế kéo dài đến 6 ngày.
Trang Thư Tình cũng chỉ có thể tận lực không nói khi không cần thiết. Vì vậy mới không bị mất giọng.
Nhưng 6 ngày sau, Trang Thư Tình lại vì cao hứng mà đã quên mất cổ họng của mình cần được nghỉ ngơi, tình huống đã chuyển tốt, cũng không còn nghiêm trọng như lúc trước, chỉ cần tắm thêm vài ngày, sau này chú ý giữ gìn vệ sinh, thuốc vẫn phải tiếp tục uống, những nơi nghiêm trọng bị thối rữa đều phải cắt bỏ, không được ăn mặn, cứ theo phương thuốc cũ mà xác, phải nhớ nhất định chú ý đến vệ sinh, bây giờ chưa phải lúc có thể lơi lỏng.
Mấy đại phu kia đều nhẹ nhàng thở ra, Trang Đại Phu mỗi ngày có thể về nhà. Nhưng từ khi bọn họ tiến vào quân doanh liền chưa được đặt chân ra ngoài, hiện giờ cuối cùng cũng có thể về nhà.
Lưu Thanh Quân cười nói, mặt trời mỗi ngày đều rất tốt, ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta.
Những đại phu khác cũng cười, tuy rằng bọn họ không giúp được gì nhiều, nhưng vài ngày ở chung cũng khiến cho bọn họ thân cận lên không ít. Thái độ với Trang Thư Tình cũng không còn tâm lý đối địch như trước, người như Trang Đại Phu, quả không người nào tìm được lý do để mà chán ghét, tôn kinh trưởng lão, từ đầu tới đuôi đều không có nửa phần bất kính. Vô cùng tận tâm tận lực với bệnh nhân, cùng là đại phu, cùng chữa bệnh cứu người, tuy rằng sau này bọn họ cũng có thể thay thế vị trí của Trang
Thư Tình để chuẩn bệnh, nhưng ân cần khuyên nhủ, trấn an bệnh nhân, cho dù nàng không nói được nhưng sự quan tâm đó ai cũng có thể nhìn ra được, những thứ này, đều đã đủ chứng minh hết thảy.
Lúc trước bọn họ không phục, những lần này Trang Đại Phu thật sự phải khiến bọn họ lau mắt để nhìn nàng lại một lần.
Bạch Chiêm đứng ở trước cửa sổ, nhìn Trang Thư Tình bị mọi người vậy xung quanh hỏi han. Ánh mắt dần nhu hòa xuống, nhưng lời nói ra nửa phần cũng không khách khí, cho người truyền lời, tin tức những ngày nay không được truyền ra ngoài cho bất kỳ ai, bọn họ không thể biết chuyện xảy ra nhanh như vậy sẽ không tiện cho việc điều tra của người mình.
Từ Công Mậu cười khổ, may là có công tử giúp đỡ, bằng không sự tình sợ rằng sẽ không yên ổn được như hiện tại.
Nếu không phải Thư Tình không thể khoanh tay đứng nhìn, ta cũng lười đi quản.
Bạch Chiêm quay đầu nhìn hắn, hai tay ôm ngực dựa ở trên sóng cửa, vẻ mặt lạnh lùng. chỉ vì ngươi vô năng mới khiến nàng đến hiện tại vẫn không thể nói được, nếu không phải bọn họ được nàng trấn an mới có thể yên lòng không rối loạn, những người đó sẽ đem nước khuấy đục đến mức nào. Đến lúc đó chưa nói đến sẽ cứu được bao nhiêu người, trách nhiệm này, tất cả ngươi đều phải gánh. Bạch Chiêm cười lạnh, chỉ vì một chút lợi nhỏ mà bọn họ muốn ta phải đi gánh trách nhiệm của hoàng tử, nếu một ngày xấu trời ta thực sự ngồi lên vị trí đó, bọn họ nghĩ rằng hơn phân nửa nhân số quan lại trong triều đình còn có thể đạp vững chân trên mặt đất, một đám phế vật. Từ Công Mậu chỉ có thể cười khổ, đôi khi hắn thật rất mong rằng vị hoàng tử này có thể ngồi lên vị trí kia, trừ bỏ tính tình của hắn không tốt cùng với mỗi ngày bọn họ sẽ phải sống trong căng thẳng, thì những chuyện rối loạn như thế này chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Những người đó gây liên lụy khắp nơi, công tử tính toán phải xử lý như thế nào? Việc này tự ta có sắp xếp, ngươi không cần quản. Cuối cùng bọn họ cũng không cần phải về nhà trễ, bệnh tình đã chuyển biến tốt, Trang Thư Tình vô cùng vui vẻ, ngay cả nói chuyện cũng mang theo ý cười, ta đến tiệm rượu mua một ít rượu về nấu, còn nói về sau sẽ đến chỗ của hắn mua, tất cả đều là thứ tốt, rất nhiều chỗ có thể dùng được. Ừm, chỗ của Liêu Tam mỗi ngày cũng chỉ có thể vội vàng nhìn thoáng qua, nhân dịp hôm này còn sớm chúng ta nhanh chóng đi Liêu ra, nếu lúc về còn sớm thì sẽ đến xem cho Từ tiểu thư. Được. Mấy ngày nay Niệm Niệm vô cùng mất hứng. Tuy Thư Hàn không nói, nhưng đệ ấy cũng không thích khi về nhà mà không thấy ta về, không biết sẽ còn lo lắng đến chừng nào. Ừm. Trong lòng chàng có tâm sự sao? Hay không thích ta làm như vậy? Bạch Chiêm ngẩng đầu chống lại tầm mắt nghiêm cẩn của nàng liền biết thái độ của mình khiến nàng hiểu lầm, trên mặt mang theo ý cười mềm mại, ta không phải đang trả lời có lệ với nàng. Có phải lại phát sinh chuyện gì không? Thực mất cảm, Bạch Chiêm ngồi lại gần nàng một chút, nói cho nàng biết sự thật, việc này có liên quan đến Đổng Gia. Ngoài Đổng Gia ra thì tạm thời chưa tra rõ được những người có liên quan đến, nhưng Đổng Minh Đức nhất định chạy không thoát. Một hồi lâu Trang Thư Tình cũng không nói gì, người mà nàng tức giận vì đã gây ra chuyện lớn như vậy trong quân doanh thế nhưng lại là Đổng Gia, nguyên nhân khiến mấy ngày nay nàng liều mạng cứu người thế nhưng lại từ Đổng Gia ba. Ôm lấy thân thể đang tức giận đến phát run của Trang Thư Tình, Bạch Chiêm hôn hôn đỉnh đầu nàng, không chỉ Đổng Gia, theo ta tra được, hình như còn có Từ Gia, Thư Tình. Đổng Gia không có bất kỳ quan hệ nào với nàng, nàng gán ghép bọn họ với chính mình. Ta cứu, chính là người mà bọn họ làm hại, đúng là vô sỉ bại hoại. Thanh âm của Trang Thư Tình khàn khàn, nghe như nấc lên. Bạch Chiêm tuy không biết bại hoại là gì, nhưng cũng biết là không phải lời gì hay, vô vô sống lưng người trong lòng, lúc nên nhận người thân bọn họ không tới, hiện tại thì cũng không cần nhiều thêm ra mấy người thân thích để làm gì. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Trang Thư Tình nhắm mắt, thống khổ lắc đầu. Bọn họ đã biết quan hệ của ta và chàng, như vậy nhất định sẽ lợi dụng triệt để, nếu chàng không giúp bọn họ, đến lúc đó nếu Đồng Minh Đức vô sỉ công khai thừa nhận quan hệ của tỷ đệ chúng ta để mượn chàng làm núi dựa thì phải làm sao bây giờ? Với ta thì không sao, không ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng về sau Thư Hàn còn phải đến trường thi, bọn họ chắn chắn rằng ta không thể mặc kệ tiền đồ của đệ đệ, bọn họ biết chắc tử huyệt của ta. Yên tâm, có ta. Vỗ nhẹ lưng nàng, Bạch Chiêm dịu dàng nói. Nhưng trong lời lại vô cùng lại kiên định, khiến trong lòng Trang Thư Tình cũng không còn hoảng như trước. Kỳ thực nàng biết nam nhân trước mắt hiện đang cảm thấy nàng mới lạ, chắc chắn sẽ không mặc kệ nàng. Trang Thư Tình ngươi thật vô sỉ. Trang Thư Tình thầm đánh bản thân một bạt tai. Muốn yêu một người nam nhân như vậy rất dễ dàng, nếu yêu hắn chính là báo đáp mà nàng có thể cho hắn, vậy yêu đi, mặc kệ kết cục như thế nào, ít nhất nam nhân này đáng giá để nàng yêu. Chương 98, Thánh chỉ đến. Sau khi biết được người đã về nhà, nhưng đã ba ngày liên tiếp hắn đến tìm lại không gặp được người, Đồng Minh Đức liền nổi giận, quăng vỡ chén trà quay đầu trở về. Vừa về nhà lập tức hắn liền viết thư cho đại ca, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất khiến hai tỷ đệ nhận tổ quy tông, nếu như tiếp tục kéo dài thêm nữa, sợ là sẽ có biến. Chuyện lần này lan đến phạm vi quá lớn, nếu không có Bạch công tử đứng ra, toàn bộ Đồng gia sợ là không ai thoát khỏi tội. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này bị lan ra ngoài, toàn thân Đồng Minh Đức liền đổ mồ hôi lạnh. Có chút hối hận lúc đó không nên tham gia chuyện kia chỉ vì chút lợi nhỏ, nếu chuyện này đã bị biết được hắn thật không dám nghĩ đến hậu quả, có một số việc, cho dù là bên trên ngầm đồng ý, nhưng tuyệt không thể để cho tình trạng xảy ra quá mức nghiêm trọng. Như vậy sợ là sẽ chọc giận hắn, thật sự không sao. Liên quan đến Thư Hàn nên Trang Thư Tình cảm thấy có chút không yên, nếu như chỉ là một mình nàng, dù là cá chết lưới rách nàng cũng dám. Bạch Chiêm vừa đưa trà cho nàng vừa nói, phụ thân đã biết chuyện của tỷ đệ nàng. Còn từng có ý muốn hai người các nàng trở về Đồng Gia, để đến khi nàng và ta thành thân còn có thể phát huy chút tác dụng của bọn họ, lúc đó ta nói nàng không về, hiện tại chuyện phát sinh như vậy, hắn chắc chắn sẽ không cho bọn nàng chịu liên lụy, Đồng Gia không chiếm được lý, tuy có huyết thống quan hệ nhưng chưa từng nuôi, chưa từng dây, có lợi lập tức muốn đến chiếm, sự tình bể ra lại muốn kéo hai người xuống. Nước, từ điểm này suy ra, phụ thân cũng không muốn con dâu ngài dính dáng gì đến họ. Vương ấm trà, Bạch Chiêm mang theo ý cười nhìn về phía nữ tử vẫn còn mang theo vẻ u sầu, ở trước mặt nàng, lời hắn nói đều dài hơn rất nhiều, trước kia phụ thân không có ác cảm gì với hai tỷ đệ nàng, hiện tại biết chuyện nàng làm, ngài sẽ càng thêm thưởng thức cách hành xử và con người của nàng. Nếu bọn họ thực sẽ thành thân, vị phu thân trong miệng hắn sớm đã coi nàng là con dâu. Trang Thư Tình có chút không được tự nhiên vén phần tóc đang xóa bên thái dương ra sau tai, thấp giọng than thở, môn không đăng, hộ không đối. Không ghét bỏ ta đã là tốt rồi. Niết niết vành hai, Trang Thư Tình tò mò hỏi Bạch Chiêm về điều nàng vẫn luôn thắc mắc, nhưng từ trong đáy lòng, Trang Thư Tình có chút lo sợ điều nàng đoán là thật, là chỉ ở trong doanh trại của Từ Công Mậu mới xảy ra vấn đề hay là các nơi khác cũng. Bạch Chiêm buông tầm mắt xuống, bên người Từ Công Mậu có nội gián, tin tức bị lộ, đối phương đã có đề phòng. Hiện tại cha ra đã chậm, phải chờ một chút. Hẳn là hai ngày nữa sẽ có tin tức chuyển đến. Nếu như không có vấn đề, đối phương sẽ không ngăn cản người của ta đến điều tra. Doanh trại bọn họ đều căn phòng nghiêm ngặt như vậy, ta ngược lại thấy có chút không ổn. Nhưng mà dù biết là không thỏa đáng, nàng cũng không còn cách nào khác, nàng không phải người cầm quyền, không thể ra lệnh cho bất kỳ ai, cho dù nàng có tâm, có cách trị được loại bệnh này, nhưng đối phương không cho, nàng cũng không còn cách nào. Chờ đợi luôn là cảm giác khiến người ta bất an. Biết tỷ tỷ nhiều ngày nay trong lòng luôn có việc, Trang Thư Hàn nói một tiếng với tiên sinh, mấy ngày nay đều trở về nhà sớm hơn mọi khi. Đi được nửa đường liền bị người chặn lại, hắn cũng sớm nghĩ tới. Trên thực tế, đồng minh Đức lại đến sớm hơn so với dự đoán của hắn. Thư Hàn, ta là nhị cứu của con, tỷ tỷ con cũng đã từng nói với con rồi chứ. Theo như sự quan tâm của Trang Thư Hàn đối với đệ đệ, hộ vệ bên người hắn cho tới bây giờ không ít hơn 4 người, hơn nữa Minh Nguyệt cũng vô cùng lợi hại, đồng minh Đức căn bản là không thể tới gần hắn. Ý bảo 4 người thối lui, Trang Thư Hàn xuống ngựa, bên người có Minh Nguyệt đi theo hắn, tỷ tỷ đúng là có từng nói qua. Những mỗi ngày ta đều đi học sớm, về nhà trời đã tối muộn, không nghĩ tới hôm nay lại được gặp nhị cứu ở đây. Gặp được là tốt. Con đúng là rất tài giỏi, như thế nào, khí thi lần này đã chắc chắn chưa? Nếu lần này lại tiếp tục đố đầu như vậy sẽ là 3 lần liên tiếp rồi. Tỷ tỷ nói chỉ cần ta tận lực làm hết khả năng của mình là tốt rồi, không cần quá sức. Tỷ tỷ con coi sóc việc trong nhà, không nhìn xa được như vậy, nếu bằng vào độ tuổi hiện tại mà có thể lấy được 3 giải nguyên liên tiếp. Về sau con đường làm quan sẽ không có giới hạn, chuyện này liên quan đến cả đời của con, sao có thể không lo lắng tới. Thư Hàn cũng không tiếp lời, mấy ngày nay tỷ tỷ có chút khó chịu, nếu nhị cửu không có chuyện gì, Thư Hàn xin được cáo lui trước. Thế nào? Tỷ tỷ ngươi bị bệnh. Chắc không được mấy ngày nay đến cửa cũng không thấy gặp mặt, câu nói phía sau cơ hồ là ngậm luôn trong miệng, nhưng Trang Thư Hàn đứng gần đó vẫn nghe được rõ ràng, biết tỷ tỷ đối với đồng gia là loại thái độ gì. Trang Thư Hàn cũng không muốn khách sáo với hắn, tiếp nhận dây cương từ tay Minh Nguyệt xoay mình lên ngựa, Thư Hàn cáo lui. Như vậy liền đi rồi. Lời hắn còn chưa nói ra a. Nhìn theo mấy người đã đi xa, đồng minh Đức giống như ăn phải một nắm hoàng liên, mặt nhìn có chút vằn mẹo. Hoàng liên, một loại thuốc đông y ỉa, rất đắng. Hắn không đốc, lan lộn trong giới quan trường mấy chục năm, sao hắn có thể không nhìn ra đôi tỷ đệ này đối với hắn chỉ có đề phòng và không thân cận, hắn cũng không muốn mang mặt nóng đi dán mông lạnh. Nhưng tình huống hiện đã ngoài dự đoán của hắn. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng hắn đã cho người làm ý như phương pháp của bọn họ nhưng không có chuyển biến gì lớn, phạm vi bệnh còn có xu thế dần lan rộng, nếu như tiếp tục như vậy, chuyện bên trong sợ là không có cách che giấu. Nếu không có Bạch công tử đứng ra dàn xếp, sự tình sẽ càng thêm trầm trọng. Đáng tiếc, hắn tính tới tính lui lại vô tình bỏ qua một mấu chốt quan trọng nhất của vấn đề, đó là sự tồn tại của Trang Thư Tình, nếu không phải nàng để bụng chuyện này, Bạch Chiêm cũng lười quản. Theo ý của hắn, nếu đã ngồi được vị trí tốt mà không làm được việc của mình, đó cũng là do ngươi không đủ khả năng đã không đủ, thì cũng nên nhường vị đó cho người thích hợp hơn. Hai ngày kế tiếp, hoàng đế tự mình chấp bút viết xuống một đạo thánh chỉ, cho người ra roi thúc ngựa đưa đi khắp nơi, một bản thánh chỉ trong đó cho điều 10 vị y nữ trong cung đến làm việc cho Trang Thư Tình. Người đến đưa ý chỉ là tổng quản công công bên người hoàng thượng, hắn không như bình thường tuy đọc thánh chỉ, mà trực tiếp dâng hai tay đưa đến cho Trang Thư Tình. Phụ mệnh hoàng thượng, để cô nương tự xem. Đây không phải là muốn ép buộc nàng chứ? Trang Thư Tình đang còn suy nghĩ không biết có nên quỳ lạy tiếp nhận thánh chỉ hay không, nàng không phải cổ nhân, tạm thời chưa có thói quen phải quỳ xuống. Minh Hoàng Ngọc chụp thánh chỉ, Trang Thư Tình nhìn chữ viết nho nhã trên thánh chỉ, dù chỉ là chữ viết cũng mang theo dự ý, phảng phất như có thể nhìn ra được lúc đó hoàng đế vô cùng tức giận. 10 vị y nữ này về sau liền theo ta. Vâng, hoàng thượng nói cô nương là người làm nghề y y, nếu không có nữ tử giúp đỡ sợ là có chút không tiện, 10 vị nữ y này đều đã học y vài năm, rất có bản lĩnh, đều vì cô nương sử dụng. Hoàng thượng thật sự rất hiểu tâm ý của nàng, hiện tại người nàng cần không đủ dùng, nếu như có 10 vị nữ y này giúp sức, nàng hoàn toàn có thể mở được cả một y quán. Ánh mắt Trang Thư Tình sáng lấp lánh nhìn về phía Bạch Chiêm, người có thể giúp đỡ một tay, ta nghĩ muốn mở một y quán. Để ta cho người chuẩn bị. Trang Thư Tình liên tục gật đầu, Bạch Chiêm thấy nàng như vậy trong lòng có chút vui vẻ, hắn nhìn ra được nàng rất thích y thuật, bình thường sẽ không thể nhìn thấy bộ dáng này của nàng. Ôn Công Công nhìn vẻ mặt mang ý cười của Bạch Công Tử còn tưởng mình hoa mắt, trừng mắt nhìn lại, hóa ra hắn không nhìn lầm, Công Tử thực đang cười. Vài năm nay hắn cũng thấy được Hoàng Thượng ban thưởng cho Công Tử biết bao nhiêu bà bối, hàng năm đều theo Hoàng Thượng đến hội nguyên phủ ở lại mấy này cũng biết được tính cách lạnh lùng của vị Công Tử này như thế nào, nhưng một Bạch Công Tử trong mắt mang theo nhu tình, trên mặt lại tràn đầy ý cười, hình ảnh này đúng là chưa từng nhìn qua. Về sau nhất định phải càng thêm cung kính với vị Trang cô nương này mới được. Chỉ quan sát thôi cũng biết, thái độ của Hoàng thượng đối với Bạch Công Tử, không phải bất kỳ vị hoàng tử nào cũng có thể so sánh. Phụ thân còn nói thêm chuyện gì nữa không? Có, Hoàng thượng đã hạ lệnh nghiêm tra việc này, nếu như bệnh ở những chỗ không thể không chế, còn phải nhờ cô nương ra tay trần trị. Nhất thời cái gì ôn hòa tươi cười trên mặt Bạch Chiêm đều biến mất không còn, 3 vạn người ở hội nguyên phủ đã ép nàng mệt mỏi mấy ngày, ngay cả lời cũng không nói được, những nơi khác cộng lại là bao nhiêu? Không đi. Ôn Công Công cười khổ, xin giúp đỡ nhìn về phía Trang Thư Tình. Được rồi, không nên nói như vậy với trưởng giả. Không nặng không nhẹ nói một câu, ngay khi Ôn Công Công cho rằng chuyện đã thành, thì Trang Thư Tình lại nói ra một câu, Bạch Công Tử nói không sai, ta chỉ có một người và một đôi tay, nhiều người như vậy ta cứu không hết, nhưng mà ta sẽ đem phương pháp trị liệu viết ra rõ ràng, nhọc công công chuyển gấp cho người cần dùng. Cười cười, Trang Thư Tình lại nói, ta là đại phu, tuy rằng cứu người là trách nhiệm của ta, nhưng ta cũng là một nữ nhân, cũng sẽ ích kỷ, hội nguyên phủ còn có bệnh nhân của ta, gần đây tình huống của bọn họ còn chưa chuyển tốt, người nhà ta ở đây, ta không thể xa bọn họ, trừ phi là chuyện quan trọng, nếu không ta không muốn rời đi hội nguyên phủ. Ôn Công Công trầm mặc một lát, không có tiếp tục cưỡng cầu. Cô nương này tuy rằng thiện tâm, nhưng không yếu đuối. Trong tay có hơn 10 vị nữ y, Trang Thư Tình quả thực cao hứng muốn chết, sau khi kiểm tra trình độ y thuật của các nàng xong mới dần tỉnh táo lại. Kỹ năng phân biệt dược liệu là hạng nhất, bắt mạch cũng là hạng nhất, nhận biết hiệu vị trên người cũng vô cùng chuẩn xác, nhấn một cái vô cùng khớp, những bệnh trạng và chứng bệnh nhẹ cũng có thể nói ra rõ ràng lưu loát, ngoài những thứ này ra thì không còn gì khác. Mặc kệ là ngự y trong cung, hay đại phu dân gian cũng chưa từng coi trọng ngự y, không học được hết những chứng bệnh khó cũng là chuyện bình thường. Trang Thư Tình tự an ủi bản thân. Hai người đứng đầu chúng ngự y là Hạ Mạn và Hạ Chân nhìn nhau, Hạ Mạn cẩn thận hỏi, có cái gì không ổn sao ạ? Hả? A, không có, ta, chỉ nghĩ tới chút chuyện khác. Trang Thư Tình nhìn mấy người, không sao, nắm chắc các huyệt vị và mạch tượng là tốt rồi, cái gì không biết nàng có thể dạy, rời khỏi phú quý trong cung để theo ta, các ngươi có bằng lòng hay không? Cho dù là nguyện ý hay không, chưa từng có người hỏi các nàng vấn đề như vậy, lúc này 10 người đều không nghĩ ra được nguyên do vì sao. Hạ Chân nhìn ra được, nàng không phải là một vị chủ tử nóng tính, cảm đảm cũng tăng thêm, đáp lời nói. Hoàng thượng ban chúng ta cho tiểu thư thì chính là người của tiểu thư, không có gì không bằng lòng. Cũng đúng, ở cổ đại không có nhân quyền, Trang Thư Tình cũng không dối dám nhiều về vấn đề này, vỗ tay một cái liền nói, y thuật của ta không giống người khá, nếu các ngươi nguyện ý học, ta tất sẽ dốc lòng dạy dỗ, nếu như không đồng ý cũng không sao, sắp tới ta sẽ mở một y quán, tất sẽ có đất cho các ngươi dụng võ, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp mời thêm mấy vị đại phu đến, để bọn bỏ dạy cho các ngươi cách chuẩn bệnh, chữa trị với những căn bệnh khó. Sẽ không để các ngươi nhàn rỗi. Về phần trung tâm gì đó, Trang Thư Tình không lo lắng, Hoàng thượng đưa các nàng cho mình, nói cách khác chính là giao sinh tử của bọn họ cho nàng, mặc nàng định đoạt, bởi vì có liên quan đến hoàng quyền nên so với đi ra ngoài mua người Trang Thư Tình rất yên tâm sử dụng bọn họ. Mà 10 vị nữ y có chút ngốc lăng. Để các nàng chuẩn bị. Chúng đại phu không phải đều nói, nữ nhân đều không được việc sao. Chỉ cần học nhận biết được liệu, phân loại và mạch tượng là có thể. Các ngươi tạm thời ở lại chỗ này của ta, đúng rồi Bạch Chiêm, y quán phải có một hậu viện, tốt nhất là nên lớn một chút, đến lúc đó các nàng sẽ phải ở tại nơi đó, ta tính toán ở trong y quán làm thêm mấy căn phòng, về sau có người cần giải phẫu cứ đưa họ đến đó, như vậy cũng phải cần thêm phòng bệnh và giường, không thể quá nhỏ, tiền không cần một mình chàng gánh vác, chỗ này của ta còn rất nhiều. Chương 99, một phong thư. Việc này Bạch Chiêm không có cứng đối cứng với nàng, Thư Tình muốn dựa vào thực lực của mình để làm.
chứ không phải tất cả mọi chuyện đều dựa vào hắn, hắn hiểu. Không chỉ có bạc, hắn còn rất nhiều phương pháp khác để giúp nàng, xem ra tháng sau đã bắt đầu có thể mở rộng quy mô của cửa hàng ra 6 phủ thành, dù sao hiện tại nàng cũng không để ý nhiều đến chuyện cửa hàng, chỉ biết là chuyện làm ăn trong cửa hàng ngày càng tốt, bạc mỗi tháng kiếm được đều tăng lên, dù có tăng thêm một chút nữa cũng không xảy ra chuyện. Âm thầm khen ngợi chính mình trong lòng, tâm tình Bạch Chiêm vô cùng tốt, bắt đầu đi an bày mọi chuyện, hắn phải hỏi Trần Nguyên một chút, xem trong mấy căn nhà của hắn có căn nào phù hợp với yêu cầu của nàng không, dù sao thì nhà của mình cũng an tâm hơn một chút. Không biết thế nào mà chuyện Trang Thư Tình tính mở ý quan nhiều người đều đã biết. Liêu Chi Quỳnh ngoài việc còn sốt nhẹ thì cũng không có triệu chứng gì khác, miệng vết thương dần chuyển tốt, mấy ngày nay cũng không có chuyện gì khiến tâm tình nàng nhiễu loạn, điều này khiến cho miệng vết thương trên bụng tốt hơn rất nhiều. Sau khi kiểm tra xong, Liêu Chi Quỳnh để người khác lui ra, một mình nói chuyện với Trang Thư Tình. Hai vị nữ y đi theo Trang Thư Tình tuy trong đầu vẫn còn đang hiện lên hình ảnh đáng sợ của miệng vết thương nhưng vẫn kịp tỉnh táo lại, thức thời lui ra ngoài. Người từ trong cung ra ngoài cùng là người hiểu biết quý củ, nếu không tự ép mình hiểu thì cũng không sống được lâu. Tính mở y quán ở nơi nào? Chủ thành hay nội thành? Tỷ biết. Tạm thời thì chưa tìm được nơi thích hợp, muội nghị sẽ mở ở nơi nào vừa gần cả nội thành và ngoại thành, gần nơi muội ở thì càng tốt, nếu không tìm được nơi thích hợp thì mở ở ngoại thành. Chủ thành không thiếu đại phu nhiều kinh nghiệm, nhiều thêm ta cũng không có gì thay đổi. Dân chúng sinh bệnh, một mình muội không thể chữa hết, những thứ khác muội không thể giúp nhiều, ít nhất thì chuẩn bệnh và bốc thuốc là có thể. Trang Thư Tình cười. Dù sao muội cũng không nghĩ là mở y quán để kiếm tiền, đến lúc đó sợ chỉ làm mệt bản thân. Liêu Chi Quỳnh cũng có chút hiểu được tính tình của những người đó, không muốn tiếp tục nói đến chuyện này, đành phải nói sang chủ đề khác. Ta khi nhỏ dã dễ sinh bệnh. Cho dù hiện tại có tốt hơn đi chăng nữa cũng sẽ không thể gả được như ý, ta cũng không tính gả ra ngoài để chịu khinh bỉ. Tổ phụ thương ta, không ép buộc ta phải nghỉ thân. Cho dù có trở thành gái lỡ thì, ta cũng không muốn mỗi ngày ở nhà phơi nắng thêu hoa. Mím mím môi, câu nói kế tiếp của Liêu Chi Quỳnh không còn lưu loát như trước, lại có chút như hơi nghẹn ở cổ, ta muốn học y thuật với muội. Muội thấy có được không? Trang Thư Tình mở ra, chợt lại bật cười. Sao mà cả tỷ và Từ tiểu thư đều có suy nghĩ giống nhau như vậy? Lấy thân phận của hai người, cần phải học thứ này để làm gì? Học y không dễ, đừng nói là 2-3 năm, cho dù là 10 năm cũng khó có thể học thành. Đi con đường này có bao buồn tẻ không cần muội nói, chính tỷ cũng có thể tưởng tượng ra được, cần gì phải chịu loại khổ sở này. Có công mài sắt có ngày nên kim, những dược thảo cơ bản ta đều nhận biết được. Học y chỉ vì yêu thích của bản thân. Những cái khổ cái mệt đó có thể so với những thứ mà mấy năm nay ta thừa nhận hay sao? Ngữ khí Liêu Chi Quỳnh thành khẩn. Thư Tình, ta thật muốn theo muội học y đi, ta không muốn cả đời mình đều thành cái phế vật. Về chuyện Liêu Chi Quỳnh không muốn gả ra ngoài, Trang Thư Tình là người đầu tiên tán thành, thân thể của nàng hiện tuy đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng muốn sinh đứa nhỏ giống như người bình thường là chuyện không dễ dàng. Cho dù miễn cưỡng hoài thai, hậu quả cũng vô cùng khó liệu trước. Nhưng cho dù là những gia đình bình thường cũng đều cần có cháu trai để nối dõi tông đường. Huống chi là nhà khá giả, cho dù là thiên khi nhà Liễu gia thì sao, không sinh được con thì tất sẽ không có chỗ đứng tại nhà mẹ đẻ, so với việc gả đi mà không được nhà chồng thừa nhận thì ở nhà vẫn tốt hơn ngàn vạn lần. Chỉ là việc học y thì tỷ thật muốn học y với ta sẽ không quản thân phận của tỷ, càng không cho phép tỷ bỏ cuộc nửa chừng, tỷ suy nghĩ cho tốt rồi nói lại cho ta. Không bị từ chối, Liêu Chi Quỳnh vô cùng cao hứng. Chẳng sợ hiện Trang Thư Tình mà trả lời cho có lệ, nàng cũng thuận theo đáp ứng, không có tiếp tục mạnh mẽ nói muốn theo Thư Tình học y, nàng không muốn để Thư Tình cảm thấy bản thân quyết định quá vội vàng. Từ tiểu thư cũng muốn học y với muội. Lúc trước nàng ấy có đề cập qua, tạm thời muội còn chưa đáp ứng, những thứ các tỷ có được đều rất đơn giản, những chuyện này không phải đơn giản muốn học là có thể học được. Trang Thư Tình nghĩ lại cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ vì muội cứu hai người nên ngay cả tương lai của hai người cũng phải cùng ta vượt qua. Vậy có phải có hơi quá bá đạo hay không? Liêu Chi Quỳnh cũng cười, cũng do ý trời, ai bảo trong thời khắc khó khăn nhất của húng ta muội là người duy nhất có thể giúp chúng ta vượt qua cơ chứ? Không đi theo muội thì đi theo ai bây giờ? Không nói chuyện này với tỷ nữa. Trang Thư Tình đứng dậy, đừng cao hứng quá sớm, thời kỳ nguy hiểm sau phẫu thuật còn chưa có qua, tỷ đừng quá chủ quan mà buông lỏng việc điều dưỡng thân thể, mấy tháng kế phải tiếp tục ăn thức ăn lỏng, tận lực ăn ít uống ít, trong thân thể tỷ đã thiếu đi một bộ phận. Dù sao vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn, về sau sẽ tốt hơn. Mỗi lần muội đến đều dặn dò một hồi, ta sao dám lô mãng, ta cũng không muốn vì không nghe lời cả muội mà phải chịu khổ lần nữa. Ra khỏi Liễu phủ, đang định đến Liễu phủ gặp Từ Gia Oánh, nửa đường lại bị người chặn lại, Trang tiểu thư, lão nhân trong nhà đến, nói nhất định phải gặp ngài. Khó có khi Bạch Chiêm không đi cùng, người tới báo tin là Tam Tử.
Lão nhân, có phải là người của Khê Thủy Trấn?
Không phải, ta nghe như là khẩu âm của Kinh Đô.
Người kia vô cùng cảnh giác, đều không tin bất cứ ai, mỗi câu nói ra đều là khẩu âm của Kinh Đô, cách ngắt âm có chút quái dị, công tử gặp được người trước mới phái hắn mời người về.
Theo trực giác nói cho hắn biết, người kia khẳng định có vấn đề.
Kinh Đô và Trang Tiểu Thư có quan hệ duy nhất, chỉ có Đồng Gia, chỉ là người này, nhìn rõ ràng là không giống Đồng Minh Đức.
Hạ Mạn, ngươi đi Từ phủ, xem mạch giúp Từ Tiểu Thư, hỏi nàng xe, có nơi nào không ổn hay không, thay ta xin lỗi một tiếng.
Vâng.
Trở về nhà, vừa xuống xe ngựa đã thấy Trang Thư Mẫn đứng ở cửa chờ nàng. Mấy ngày nay Trang Thư Mẫn đều thay nàng đi trông coi cửa hàng Đông Thị, có việc để làm. Tinh thần của tỷ ấy càng ngày càng tốt, sắc mặt hồng nhuận, mềm mại như có thể nhéo ra nước.
Nhìn thấy người, Trang Thư Mẫn vội tiến đến đón, kéo người vào cửa còn thấp giọng nói với nàng, tuy rằng mặc trang phục của nam nhân nhưng ta nhìn ra được là nữ nhân, trên đường đi sợ là chịu nhiều khổ, rõ ràng là mệt vô cùng, nhưng hơi có chút dấu hiệu muốn ngủ nàng liền méo dùi để tỉnh táo lại, ta thấy nơi kia sợ là hiện tại đã tím bầm, tình muội, đây sẽ là người nào a?
Có phải không dễ nói chuyện hay không?
Muội gặp người thì mới biết được.
Nói chuyện, hai tỷ muội đã vào chính đường, người đang ngồi trên ghế, thấy các nàng đến lập tức liền đứng lên, nói chưa được nửa câu với Trang Thư Tình, nước mắt liền ào ào chảy xuống.
Trang Thu Tình lúc này mới hiểu được, Mẫn tỷ tỷ nói đã chịu không ít khổ là có nghĩa gì, vị lao nhân này sợ là sắp hỏng mất, chưa kịp tiến lên đã bị nam nhân bên cạnh đỡ lại, nam nhân búi tóc đen, bóng nhẫy, thoạt nhìn cũng rất bẩn, quần áo coi như vừa người, nhưng cũng thật bẩn.
Trang Thư Tình không có ghét bỏ đến gần, lão nhân ra, nghe nói ngài tìm ta.
Tiểu thư lão nhân giọng nói nghẹn ngào, lời nói vừa rồi chính là phát ra từ vị lão nhân kia, lão nô rốt cục có thể còn sống để gặp ngài.
Không đợi lão nhân quỳ xuống, Trang Thư Tình đã nhanh chóng đỡ lấy người, Bảo Châu Nam Châu tiến lên cùng hỗ trợ, đỡ người ngồi xuống.
Ngài gọi ta là tiểu thư, ngài là người Đồng gia.
Đúng, đúng vậy, lão nô là người của lão phu nhân, đã từng là vú nuôi của tứ tiểu thư, chỉ là ta không nghĩ tới lão già như ta vẫn còn có thể sống đến tuổi này, mà tứ tiểu thư lại.
Như là nhớ lại cái gì, lão phụ vội vàng lau nước mắt, cũng không để ý những người khác vẫn còn ở đây, cởi bỏ một tầng xiêm y, từ bên trong áo lấy ra một phong thư đã có chút nhăn núm, lão nô đến, để đưa cho ngài phong thư này.
Trang Thư Tình nhận lấy, cũng không vội vàng xem thư liền phân phó nói Bảo Châu, Nam Châu, hai người mang ma ma đi rửa mặt, để dụ nương tử chuẩn bị chút thức ăn đạm, nhanh chút.
Tiểu thư, lão nô không quan trọng, ngài mau đọc thư đi.
Chậm một chút cũng không sao, đi thôi.
Lão ma ma được đỡ đi, nhìn bóng lưng kia, Trang Thư Tình mất đi dũng khí mở thư, nàng rất sợ đây là một phong thư cầu tình.
Nàng tự mình hiểu được, bản thân mình cho tới bây giờ vẫn không thể nào trở thành người vô tình, nàng phải nhớ rõ, đời trước làm cô nhi nhiều năm như vậy, ai giúp nàng nàng đều nhớ kỹ, sau này trở thành bác sĩ, những người lớn tuổi đã từng giúp nàng nàng đều cố dành chú thời gian đi kiểm tra cho họ một chút, cho dù những người kia cũng không có thiếu chút tiền này.
Nàng nhớ hết, cho tới bây giờ cũng vẫn mang ơn.
Nàng sợ đây chỉ là một mánh khỏe để đánh vào lòng người.
Một cỗ mùi hương lành lạnh truyền đến, người đã được ôm vào lòng, thư trong tay cũng bị lấy đi.
Bạch Chiêm không cần phải cố kỵ, mở thư ra trước mặt Thư Tình, đọc qua vài lần sau đó đưa cho nàng.
Nội dung trong thư không có nhiều, chỉ có đơn giản vài câu, gửi cháu ngoại Thư Tình, Thư Hàn, cho dù là chuyện gì xảy ra, cho dù Đồng gia có ai tới, mặc kệ người đó có lấy danh vọng của ai cũng đừng tin tưởng, không cần hai con phải lên kinh, không được để người dụ dỗ. Nếu ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu chưa gọi các con lên kinh đô, chưa để các con nhận tổ quy tông thì nhất định các con không được nhắc lên quan hệ với bất kỳ ai, phải nhớ kỹ.
Thư không ghi tên ai, nhưng từ chữ viết có thể đoán được là nữ nhân viết, mà vị nữ nhân có thể gọi tỷ đệ các nàng như vậy, cũng chỉ có thể là Đồng lão phu nhân.
Không thể tin tưởng, Trang Thư Tình đọc đi đọc lại nội dung trong thư mấy lần, nâng đầu nhìn Bạch Chiêm, trong mắt có chút không hiểu, sao thái độ của bọn họ lại khác hoàn toàn với Đồng Minh như vậy.
Ta cho người dùng tốc độ nhanh nhất đi thăm dò tình hình ở Kinh Đô, tra rõ ràng dấu cuộc là chuyện gì xảy ra, xác định độ tin cậy của bức thư này.
Bạch Chiêm đi an bày, Trang Thư Tình lại dành mấy tiếng đi nghiên cứu phong thư, theo như nàng đoán, lão phu nhân không tán thành cách làm của Đồng Minh Đức, thậm chí hoàn toàn không muốn bọn họ có bất kỳ quan hệ gì với Đồng gia.
Rốt cuộc là, hiện tại ở Đồng gia là tình huống gì?
Lão thái gia Đồng gia, ngoại tổ phụ nàng thì sao?
Là loại thái độ gì?
Khi Bạch Chiêm tiến vào, Trang Thư Tình lập tức hỏi, lần trước chàng đi Kinh Đô, có nhìn thấy ngoại tổ phụ không?
Ngoại tổ phụ hiện tại là đang bệnh hay lúc trước có từng ra mặt, chàng có biết không?
Nghe phụ thân nói qua một câu, Đồng lao gia tử nằm trên giường đã lâu, Đồng gia hiện tại không còn lớn mạnh như trước. Có chút không thích hợp. Trang Thư Tình cau mày lại hỏi, tình huống của Đồng gia hiện tại chẳng có biết như thế nào không? Bạch Chiêm lắc đầu, ta không chú ý nhiều tới Đồng gia. Cũng là, người này không cần đề phòng ai cũng không cần cố kỵ ai, luôn là người nghĩ gì làm đó. Những gia tộc kia trước giờ hắn chưa từng để vào mắt. Trang Thư Tình cười khổ một tiếng, mình đúng thật là vắng đầu. Đừng cười như vậy. Bạch Chiêm nhìn nàng như vậy, trong lòng rất không thoải mái, thân thủ vuốt lên đôi mày đang trao lên giữa mi gian của nàng. Hắn thích nhìn nụ cười phát ra từ nội tâm của Thư Tình, khi đó giống như bất kỳ chỗ nào trên gương mặt nàng cũng như đang cười, chỉ cần nhìn liền khiến lòng người thư thái. Chương 100, lời đồn về nữ phù thủy. Lão ma ma ăn cơm xong tinh thần cũng tốt hơn nhiều, nói với Bảo Châu lão muốn gặp tiểu thư. Trang Thư Tình không muốn nhọc nàng, vì vậy tự mình liền đi đến xem mạch cho lão ma ma trước, thân thể vô cùng hư nhược, lấy tuổi này của lão nhân, sợ là phải dưỡng hơn nửa năm. Ngài đi nghỉ trước đi, có chuyện gì cũng không thể nóng lòng nhất thời. Lão nô còn chịu đựng được, ở kinh đô nghe nói y thuật của tiểu thư vô cùng tốt, hiện tại quả là như vậy. Vẻ mặt lão ma ma có chút vui mừng, lão thái gia mà lão phu nhân lúc đó nghe được tin này, người không biết chuyện cũng có thể nhìn ra được lão gia và lão phu nhân có bao nhiêu cao hứng. Đáng tiếc là hai vị không thể tận mắt nhìn thấy tiểu thư. Địa vị của nữ y cũng không cao, cho dù bản lĩnh có thật sự tài giỏi chỉ sợ cũng có hạn chế, Trang Thư Tình chỉ nghe, cũng không có chen vào. Trước khi lão nô đến, lão phu nhân đã nói tiểu thư thiên tư thông minh đã vượt xa tiểu công tử, về sau dù cho tiểu công tử tiền đồ rộng mở cũng là do tiểu thư chăm sóc tận tâm mới có thể được như ngày nay. Lão phu nhân còn nói, nếu tiểu thư có bất cứ chuyện gì muốn hỏi lão nô đều sẽ trả lời rõ ràng, không hề giấu giếm. Lão ma ma cười hiền lành, vì vậy nếu trong lòng tiểu thư còn chuyện gì nghi vấn cứ việc hỏi, lão nô chi vô bất ngôn, nôn vô bất tẫn. Trang Thư Tình nhìn thấy được thiện ý trong mắt lão nhân, cuối cùng vẫn hỏi ra lời nàng vẫn luôn muốn biết, Đồng gia kỳ thực đã sớm biết nương ta ở nơi nào có phải không? Vâng. Vậy vì sao trong lúc người khó khăn nhất Đồng gia lại không đến giúp người? Lão thái gia không cho phép. Thấy trong mắt nàng tràn đầy thất vọng, lão ma ma cũng không gấp, câu nói vẫn thong thả như trước. Lão thái gia nghe Tam công tử nói tứ tiểu thư đã vứt bỏ hết thảy để theo người kia, vì vậy nàng cũng phải gánh vác hậu quả, về sau Đồng gia cũng không cần loại nữ nhi bại hoại môn phong như vậy. Tam Trang Thư Tình lạnh hơn. Tiểu thư, người đừng oán lão thái gia làm như vậy cũng vì muốn bảo vệ cho tứ tiểu thư, bảo vệ cho tỷ đệ hai người, Đồng gia đã sớm tan nát. Làm không biết bao chuyện thương thiên hại lý, ngài không ở kinh đô. Vì vậy cũng không biết đã rất lâu rồi lão thái gia cũng không chịu ra mặt. Tuy nói là bệnh nặng liệt giường không dậy nổi, thực tế là bị đại lao gia nhốt lại trong phủ, không ra khỏi cửa được. Người trong nhà trừ vài lao nô cũng bị nhốt cùng lao thái gia ra, những người khác đã hoàn toàn thay đổi, không biết là những người kia đã lao ra tìm về từ đâu ra, nhưng thật sự là nửa phần dụng tâm chiếu cố cho hai vị lao gia cũng không có. Lao nước mắt, lao ma ma tiếp tục nói, lao thái gia và lão phu nhân trước kia yêu thương tứ tiểu thư nhất, làm sao có thể để tứ tiểu thư trở lại Đồng gia để rồi chịu chôn thân trong khói lửa. Cho dù chịu khổ ở Trang gia, cũng tốt hơn nhiều so với ở Đồng gia, nơi mà không biết khi nào sẽ bị giáng hòa xuống. Người vẫn luôn gây khó dễ là nhị lao gia nhưng lão thái gia vẫn như trước không chịu buông lời, chỉ nói duy nhất một câu nếu đại lao gia dám có ý đón hai người trở về, vậy thì cứ chờ mà nhận xác của lao thái gia. Đại lao gia cho dù không có lương tâm cũng sẽ không thật sự muốn mạng của lao thái gia, vì vậy chuyện này mới không giải quyết được gì. Nhưng sau này không biết như thế nào, đại lão gia vẫn gạt lao thái gia. Để nhị lao ra đến hội nguyên phủ, lao thái gia và lao phu nhân sợ tỷ dệ hai ngài rơi vào tay bọn họ, như vậy một người của Đồng gia ngay cả chút huyết mạch cũng không còn. Vì vậy đành tìm cơ hội để lão nô giả chết chạy ra khỏi Đồng gia, lao thái gia nói sau lưng đại lao gia có người. Nhất định không thể bại lộ hành tung, lão nô cũng vì sợ gặp phải nhị lao gia, vì vậy một đường đều giả dạng thành một lao tử, đổi không biết bao chuyến xe, cuối cùng cũng an toàn đến nơi này, nguyên tưởng rằng không dễ dàng như vậy sẽ tìm được tiểu thư. Không nghĩ tới danh tiếng của tiểu thư ở đây vô cùng lớn, tùy tiện hỏi một người cũng tìm ra được, lao nô cuối cùng cũng không khiến lao thái gia và lao phu nhờ. N thất vọng. Nhìn lao ma ma ngồi có chút kích động, Trang Thư Tình vẫn hỏi một câu, thân thể của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu có tốt không? Sao có thể tốt được? Lao ma ma nghiến răng đáp lời, lao phu nhân còn tốt, chống đỡ được, nhưng còn lao thái gia người không chịu được chính mình bị con trai tính kế, thân thể ngày càng không tốt, tiếp tục như vậy sợ là... Trang Thư Tình căng thẳng trong lòng, vốn nàng đối với hai vị lao nhân không có cảm tình gì, nhưng khi biết bọn họ dùng toàn lực để bảo vệ cho hai tỷ đệ bọn họ, cảm xúc trong lòng cũng dần tốt hơn, hơn nữa dù sao cũng là người thân, đối với một người hai đời đều không cảm nhận được tình thương của người nhà như nàng cũng có chút ngóng trông có ngày có thể gặp mặt hai vị lão nhân. Mama đi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì để sau hay nói. Lão mama quả thật có chút chống đỡ không được, để người đỡ rời đi. Bảo Châu lúc này mới tiến lên bảng báo, hai đùi của lão mama đều đã ú xanh, trên đường sợ là không ít lần tự cấu chính mình. Trầm mặc một lát, Trang Thư Tình thở dài, đồng ra thật đúng là, trước khiến ta thất vọng, hiện tại lại. Người đi đến chỗ của Thanh Dương Tử lấy chút thuốc mỡ đến bôi cho lão mama. Vâng. Ngồi một hồi lâu Trang Thư Tình mới trở về phòng, không chút nào ngoài ý muốn khi thấy Bạch Chiêm đang ngồi ở bên trong chờ nàng. Hỏi rõ ràng rồi. Trang Thư Tình cũng không gạt hắn, đem tình huống của Đồng gia đều nói cho hắn biết, mấy người cậu kia của ta không biết đang làm cái đại sự gì, để ngoại tổ phụ cảm thấy Đồng gia một ngày nào đó sẽ phải chịu tại vạn, kiên trì không muốn tỷ đệ chúng ta liên lụy vào, cũng vì một giữ lại chút hương khói cho Đồng gia. Ngẫm lại cũng thấy tội cho người, bị nhi tử hại ra nông nỗi, có thể quyết định đến nước này không biết là có bao gian nan, Đại Chu không phải vẫn luôn hướng đến lấy hiếu trị thiên hạ. Hay sao? Bạch Chiêm, chàng nói cho ta biết, là thứ gì có sức dụ hoặc lớn đến như vậy mới có thể khiến mấy người cậu kia của ta đem tình thân đều ném hết ra sau đầu. Mạo hiểm đến tính mạng, cho dù biết sẽ có thể bị hoàng đế điều tra ra mà vẫn muốn làm cũng chỉ có vài chuyện. Bạch Chiêm hừ lạnh, hắn biết là nguyên nhân từ nơi nào. Mấy vị huynh đệ này của hắn sợ là không thể ngồi yên, cũng không biết là ai to gan lớn mật như vậy, dám tính kế lên đầu phụ hoàng. Chuyện của Đồng gia nàng định làm như thế nào? Trang Thư Tình nghĩ, nếu hai vị lao nhân đã không muốn ta trở về, vậy ta cũng không cần trở về, cứ như vậy đi, nếu như một ngày nào đó Đồng gia thực rơi xuống nước. Có thể bảo toàn mệnh cho hai vị lão nhân không? Có thể. Bạch Chiêm hồi được không chút do dự, đổi lấy là một nụ cười trên mặt Trang Thư Tình. Chuyện này phụ thân của chàng sẽ không cứ cho có qua nhẹ nhàng như vậy chứ. Nếu như đã làm sai chuyện, tất nhiên cũng phải nhận lấy cái giá của nó. Trang Thư Tình có chút khổ sở, trước khi Đồng Minh Đức còn chưa xuất hiện, ta đối với Đồng gia cũng có chút ảo tưởng, anh trai của mẫu thân vốn phải là người thân nhất, ta ngay từ đầu chỉ là không nghĩ ăn nhờ ở đậu, nhưng tâm đối với Đồng gia có chút mong đợi là chưa hề chắc đứt, chỉ là muốn bằng vào thực lực của chính mình, muốn cho tất cả người của Đồng gia lau mắt mà nhìn tỷ đệ hai người trở về nhận người thân. Để bọn họ biết rằng, tuy nương nhìn là người, nhưng hai đứa con nàng sinh ra lại vô cùng có tiền đồ, đến lúc đó không còn người nào dám đứng ra nói rằng chúng ta chỉ là lũ ăn nhờ ở đậu, cũng sẽ không có bất kỳ ai dám khinh thường, còn có thể khen nương ta mấy câu. Chàng xem, chuyện ta nghĩ thật tốt đẹp, nhưng hiện thực lại không phải như vậy, lòng tham của con người sao có thể lớn được như thế, là con người thì mỗi ngày cũng sẽ phải ăn ba bữa cơm, cũng phải ngủ trên giường, chết thì cũng chỉ cần một bộ quan tài. Thứ gì cũng không mang đi được, giàu hơn nữa thì có thể làm gì. Nếu như mỗi người đều có thể thanh tỉnh như vậy thì thế gian này cũng bớt đi được rất nhiều chuyện. Bạch Chiêm nắm lấy tay nàng mười ngón tay đan vào nhau, người này, rõ ràng chỉ mới 15 tuổi, nhưng lại có một số việc so với người 30 tuổi còn nhìn thấu hơn rất nhiều. Lao ma ma bị bệnh, Trang Thư Tình cũng đã sớm nghĩ tới, lúc trước căng thẳng buộc chặt quá lâu, nhất thời buông lỏng xuống, thân thể liền chịu không nổi. Trang Thư Tình phái nữ y thay phiên trông chừng. Mỗi ngày nàng cũng sẽ đến thăm vài lần. Nàng không biết địa vị của vị ma ma này ở trong đồng là như thế nào, nhưng hiện tại đây chính là người nuôi lớn nương nàng, nương của nàng uống sữa của vị này lớn lên, về tình về lý, một tiểu bối như nàng cũng nên kính lao ma ma nhiều một chút. Huống chi này một vị lão nhân trung thành tận tâm, không ai có thể ghét được, một hồi nhìn thấy nàng đến lão nhân đều cười đến ôn nhu hiền lành, có mấy vị nữ ý chiếu cô lão ma ma nên việc của nàng cũng không nhiều lắm. Tình huống của tiểu thư và tiểu công tử Lao Thái Gia và Lao Phu Nhân đều đã biết, Đồng Gia vẫn đều an bảy người chú ý đến hai người, về chuyện này Đại Lao Gia cũng không gạt Lao Thái Gia, cho nên lúc hai người chịu khổ, tiểu thư làm thế nào để mang tiểu công tử thoát ly khốn canh Lao Thái Gia đều biết đến, sau này bên người ngài xuất hiện một vị công tử không rõ lai lịch, Lao Thái Gia còn sợ ngài bị khi dễ, giống như tứ tiểu thư năm đó. Vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy tay nàng, Lao ma ma thở dài, tứ tiểu thư năm đó thật là khờ. Nếu tiểu thư có thể hỏi nhiều một chút, thì sao có thể dùng cả đời mình để trả giá, nếu không làm chuyện điên rồ, gả cho Ngô gia đại công tử đã đính hôn từ sớm, Lão Thái gia sao có thể như hiện tại tứ cô vô thân, ngay cả lão bằng hưu đến thăm Lão Thái gia cũng chỉ có thể giả bệnh, cắn răng đem huyết lệ nuốt vào bụng cũng không thể đem chuyện của Đồng gia báo cho ngoại nhân, tiểu thư, Lão Nô không hiểu đạo. Lý này, Lão Nô chỉ biết là trong lòng Lão Thái gia và Lão Phu Nhân vô cùng khổ sở, ngài mà tiểu công tử nhất định phải cố gắng. Không thể để cho hai vị lao gia ấy thất vọng. Năm đó lao phu nhân chuẩn bị đồ cưới cho tứ tiểu thư vẫn còn nguyên vẹn chưa được đụng đến, nói là muốn lưu lại cho tiểu thư, còn có của hồi môn năm đó của lão phu nhân, mấy năm nay đều đã cất giấu đi không ít, trừ lão phu nhân cũng chỉ có lão nô biết ở đâu, những thứ này đều muốn để lại cho ngài và đại công tử. Lão phu nhân nói những thứ năm đó không thể cho tứ tiểu thư đều để dành lại cho tiểu thư và tiểu công tử, cho dù có một ngài đồng gia bị xét nhà diệt tộc, vài thứ kia vẫn có thể giấu. Được. Trang Thư Tình chỉ lẳng lặng lau lệ cho lão ma ma, cái gì cũng không nói, trong lòng lại cảm thấy phát hoảng, hậu đãi như vậy, khiến nàng có chút không quen. Thông qua chuyện này mới biết vị này gọi là Tuyết Nương ma ma, mấy ngày nay nói chuyện, Trang Thư Tình cũng biết đại khái tình huống hiện nay của đồng gia. Không khỏi có chút đồng tình với hai vị lão nhân. Nuôi mấy đứa con trai này căn bản là chính là đến đòi nợ. Ba trai một gái, nữ nhi mất sớm, ba đứa con trai đều hư đốn, hại vị lão nhân ngay cả lời cũng không thể nói rõ, chỉ có thể nỗ lực bảo vệ chút hương khói cho đồng gia, cho dù bọn họ chỉ là cháu ngoại, là người khác họ. Loại tình cảnh bất đắc dĩ hiện tại của hai vị lão nhân khiến nàng cảm thấy xót xa. Sau khi ăn xong, Trang Thư Tình bưng chén trà nói với Bạch Chiêm suy nghĩ của nàng về đồng gia. Nói xong thì Trần Nguyên đã vội vàng tiến vào, công tử, Trang tiểu thư, trong thành đột nhiên truyền ra lời đồn đãi, nói Trang tiểu thư có thể nghe hiểu được lời của muôn thú, rõ ràng chính là nữ phù thủy. Phù thủy không phải là lời gì dễ nghe, những người bị gọi là phù thủy đại loại chính là có thuật cải tử hồi sinh, hiểu được thú ngữ, vạn thú đều tùy nàng điều khiển, không phân biệt được thiện ác, làm việc bằng tâm ý, ác độc giết người, muốn con người phải tùy họ điều khiển. Có thể tưởng tượng được những người chính nghĩa muốn giết nàng để bảo vệ thiên hạ Thái Bình đúng là có rất nhiều. Trong lịch sử từng xuất hiện nhân vật như vậy, hơn nữa còn làm đao điên cả một vương triều, hiện tại hai chữ phù thủy này lại xuất hiện lên người nàng. Này hoàn toàn là muốn đem nàng vào chỗ chết. Chương 101, tốt xấu. Bạch Chiêm mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh như băng khiến Trần Nguyên không dám thở mạnh, công tử đã lâu chưa từng tức giận như vậy. Cha. Vâng, thuộc hạ đã phái người đi Đan Dương huyện trước. Chỉ có những người trong thôn đó mới từng gặp qua Trang tiểu thư, người ở đó chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Nếu thực có liên quan đến bọn họ, Bạch Chiêm cười lạnh, lời từ miệng người nào truyền ra lập tức chặt đứt chân tay, cắt lưỡi người đó. Vâng. Trang Thư Tình đột nhiên đứng dậy đi về phía hậu viện. Bạch Chiêm cũng thu lại hàn khí trên người, giữ chặt lấy tay Trang Thư Tình hỏi, nàng đi đâu? Sắc mặt Trang Thư Tình hơi tái, cách đây không lâu nàng mới biết được phủ thủy ở nơi này không giống như ở chỗ nàng, ở đây, đã từng tồn tại nhân vật như vậy. Có vết xe đổ, không triều đại nào có thể để mặc cho chuyện phát sinh. Vì vậy nàng đã tận lực đem khả năng xảy ra chuyện giảm đến mức thấp nhất, luôn chú ý trước mặt người khác, ngay cả niệm niệm cũng thường bị nàng lấy lý do này mà hạn chế mang theo, sợ bị người chú ý. Mà lúc này, sự tình đột nhiên xảy đến, lại càng là cục diện đáng sợ nhất. Bạch Chiêm là hoàng tử, nhận được vô vàn sủng ái, hắn lại coi trọng nàng, muốn che chở nàng dưới cánh chim, nhưng mọi chuyện chưa hẳn hoàng đế đều theo ý hắn. Nàng nghĩ hắn vẫn trước giờ vẫn luôn sống tùy ý, nếu không gặp phải nàng, hắn cũng sẽ không chịu nhiều phiền toái. Nàng nợ hắn rất nhiều, hiện giờ không thể tiếp tục lấy oán trả ơn mà kéo hắn cùng xuống nước. Ta mang Niệm Niệm lên núi tránh một đoạn thời gian. Thư Hàn, chàng chiếu cố đệ ấy giúp ta, chỉ cần nghĩ đến khả năng về sau nàng có thể sẽ không được gặp lại đệ đệ, khóe mắt Trang Thư Tình vô cùng chua xót. Bởi vì nàng, ngay cả đứa nhỏ vô tội cũng bị liên lụy. Không cần trốn. Không có người nào dám động nàng dù chỉ một cọng tóc. Bạch Chiêm mạnh mẽ ôm chặt người vào trong lòng, hắn từng nhìn thấy nhiều nét mặt khác nhau của Thư Tình, nhưng hoảng loạn như thế này hắn chưa từng thấy qua. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, lập tức muốn đem cái người nhiều chuyện kia ra xử quyết. Trần Nguyên nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng cửa lại. Từ trước đến nay hắn luôn đi theo công tử, chuyện của Trang tiểu thư cũng vô cùng rõ ràng, biết nàng hiểu thú ngữ, biết ý thuật của nàng vô cùng cao minh. Nhưng nàng cũng không lạm dụng những thứ này để làm hại người khác, mà đều vận dụng chúng vào những việc vô cùng hữu ích. Nhưng lại có một số người không biết phân biệt tốt xấu, muốn lợi dụng khả năng của Trang tiểu thư để chuộc lợi cho bản thân, nếu không thể cho bằng hủy đi để bất kỳ ai cũng đều không thể lợi dụng. Theo như hiểu biết của hắn đối với công tử, việc này, công tử tuyệt sẽ không nương tay. Bạch Chiêm, đây không phải chuyện bình thường, bằng thân phận hoàng tử của chàng cũng không nhất định có thể bảo vệ được ta, ngược lại còn bị bọn họ kéo chung xuống vũng lầy. Bạch Chiêm nhương mi nhìn nàng hỏi, lo lắng cho ta. Trang Thư Tình nhìn hắn, thật là, ngay cả lông mày nhìn cũng vô cùng kiêu ngạo, đầu ta không phải làm từ bã đậu, những chuyện chàng làm cho ta có thể không biết sao chứ. Bây giờ chuyện tìm đến cửa, ta không thể rước thêm phiền toái cho chàng. Khóe môi Trang Thư Tình gợi lên độ cong. Nhưng mà chàng xem, cho dù đến nước này ta vẫn đem đệ đệ phó thác cho chàng, trừ chàng ra, không thật không biết còn ai có khả năng có thể bảo vệ đệ ấy, phù thủy, ha ha, nếu ta thật có khả năng khiến cho giang hồ điên đảo. Chắc chắn sẽ không thể cho bọn họ sống tốt, ta chỉ là nghĩ không thông, ta không giết người, cũng không phóng hỏa, cũng chưa từng tuyệt đường sống của ai, sao đột nhiên lạ lớn tiếng đồn ta là vu nữ, là e ngại ta chuyện gì. Trang Thư Tình cảm thấy ủy khuất đến tột đỉnh, tới hôm nay nàng vẫn đến doanh trại xem bệnh thường xuyên, còn đang suy nghĩ cách giải quyết những doanh trại ở nơi khác, nàng rõ ràng hữu dụng gấp vạn lần đám người chỉ biết gây chuyện rồi khoanh tay lắc đầu kia, sao đột nhiên bây giờ lại thành người có tội rồi. Bạch Chiêm đau lòng nhìn nàng, không biết phải khuyên giải thế nào cho tốt, chỉ có thể dùng sức ôm chặt người trong lòng, muốn để nàng an tâm, muốn để nàng tin tưởng, hắn có thể bảo vệ được tỷ đệ các nàng. Ta không hỏi nàng từ đâu học được loại y thuật kỳ lạ như vậy, cũng không quản vì sao nàng đột ngột lại trở thành một con người hoàn toàn khác với Trang Thư Tình trước kia, cho dù nàng là phù thủy thật thì như thế nào. Nếu nàng thật là vị Trang Thư Tình yêu đuối lúc trước, ta còn thấy chướng mắt, người ta coi trọng, chính là Trang Thư Tình hiện tại, nữ nhân dám dùn dao mổ bụng cứu người, ta còn ước gì nàng có khả năng thật lớn, nếu nàng muốn lật ngược thiên hạ, rời non lấp biển, ta giúp nàng, chỉ cần nàng có thể vui vẻ. Lời nói này đúng là có thể ấm vào lòng người, len lỏi đến tận xương tủy nước mắt Trang Thư Tình chảy xuống, trên mặt lại vẫn mang theo nụ cười nếu như vậy ta thật sự trở thành họa lớn hơn rồi, chàng không sợ phụ thân chàng sẽ cho người đuổi giết chàng sao. Dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt Trang Thư Tình, Bạch Chiêm vuốt ve tóc nàng, đừng chỉ nhìn cảnh tượng thịnh thế của Đại Chu hiện tại, nội bộ bên trong đã sớm rối loạn, công thần khai quốc chiếm cứ địa vị quan trọng, đáng tiếc là hậu nhân của bọn họ không có bất cứ người tài có thể gánh vác trách nhiệm bọn họ giao phó. Nhưng mà dã tâm thì kẻ đi sau còn lớn hơn người đi trước, phụ thân tính toán để ta kế vị nhưng lại không dám lập tức trao vị trí đó cho ta, sợ ta xuống tay ngoan độc, cũng sợ ta làm việc không nương tay thương gân động cốt, nhưng hắn lại không biết chỉ có thể loại bỏ và thay thế lại bộ máy quan lại hiện giờ mới có thể cứu chữa được tình cảnh hiện tại của Đại Chu, ta mặc kệ, hắn thích làm gì mặc hắn, ta cũng không thích vị trí kia, thay vì ngồi lên cái ghế kia. Ta càng thích đứng phía sau xem bộ dạng sau này của Đại Chu bị bọn họ ép thành hình dáng gì hơn, ngoài những thứ lọt vào được trong mắt ta, những thứ khác, ta không quan tâm, Thư Tình, ta có thể bảo vệ được nàng, tin ta, có được không? Nước mắt Trang Thư Tình càng rơi nhiều, lúc nãy không phản ứng kịp, chỉ nghĩ bản thân mình nên nhanh chóng trốn đi hiện tâm tình đã trở lại bình thường, cũng suy nghĩ kỹ càng hơn, cho dù nàng trốn nhưng nếu có người đem Trang gia ra uy hiếp nàng liền không thể không lộ mặt, nàng không thể bỏ mặc bọn họ. Cho tới bây giờ nàng vẫn không thể ép mình trở nên tâm địa sắt đá, càng không thể coi mạng người như cỏ rác. Làm đại phu, việc quan trọng hàng đầu đó là phải coi trọng sinh mệnh, đây là lời thầy đã từng chỉ dạy, nàng vẫn luôn không dám quên. Không sợ. Ấn người vào trong ngực, ngữ khí Bạch Chiêm vô cùng ôn nhu, trong mắt hắn lộ ra đau lòng. Trần Nguyên không nghe thấy bên trong phát ra động tĩnh lúc này mới dám tiến vào tiếp tục bẩm báo, công tử, Trang tiểu thư, Từ tiểu thư đến. Trang Thư Tình đột nhiên ngẩng đầu. Vệt nước mặt rõ ràng trên mặt khiến người khác dễ dàng nhận thấy, Từ tiểu thư, Từ gia oánh, không muốn gặp thì không cần gặp. Lúc này người dám đến cửa tìm ta không nhiều, nói nàng ấy đợi ta một chút. Trang Thư Tình tỉnh táo lại, lau nước mắt ra ngoài gặp người. Từ gia oánh được nha hoàn đỡ vào cửa, ánh mắt trầm tĩnh. Hồ nháo, miệng vết thương của tỷ vẫn chưa tốt hoàn toàn, sao lại đi ra ngoài. Từ gia oánh làm như không nghe thấy, vẫy tay ý bảo hạ nhân tiến lên. Từ gia có một khu nhà ở trấn nhỏ ngoài thành. Lát nữa sẽ có người cho xe ngựa đến, chỉ cần không nhìn thấy người bọn họ sẽ không dám dở trò. Ta không cần lo lắng đệ đệ của muội, lúc nãy ta đã cho người đưa đệ ấy đến đây, tình hình trước mắt đệ ấy cũng biết đại khái, chờ khi lời đồn qua đi hai người lại về, chuyện này nhanh chóng sẽ qua. Sao có thể đơn giản như vậy, nếu đã có người muốn khơi mào chuyện này, sao có thể dễ dàng muốn nén xuống là nén được, nhưng mà Trang Thư Tình vẫn cảm thấy rối rắm, nàng cuối cùng là cứu lầm người. Hay bọn họ vốn là đám người lang tâm cầu phế? Việc này ta đã sớm cho người đi điều tra người phía sau màn, nếu như lời đồn được lan truyền nhanh như vậy, chắc chắn sẽ lộ đuôi ra. Xe ngựa của Từ gia không ai dám ngăn cản, có thể đi. Trang Thư Tình tiến lên đỡ người vào nhà, Từ gia oánh lúc này mới phát hiện vị công tử vẫn luôn đi theo Trang Thư Tình hiện cũng đang ở đây, nhưng nàng cũng không quá tín nhiệm hắn, trong mắt mang theo đề phòng. Ấn người ngồi xuống, tâm Trang Thư Tình lúc này mới buông lỏng xuống binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Muội vốn không phải phù thủy, không có đạo lý nào phải tránh né, đây mới chỉ là lời đồn nhất thời. Theo quan tính, sờ xuống cổ tay Từ gia oánh để bắt mạch, thấy không có chuyện gì mới thở nhẹ một hơi, ánh mắt cũng tươi tỉnh lên rất nhiều, nàng vốn không phải người yếu đuối, ta muốn trở về cuộc sống lúc trước, lúc ở nhà nên ở nhà, nên ra ngoài thì ra ngoài, làm tốt chuyện của bản thân mình là được, ta thật muốn nhìn, bọn họ muốn đồn đến khi nào. Từ gia oánh nhất thời có chút không phản ứng kịp, bản thân nàng lòng như lửa đốt chạy tới. Không nghĩ rằng đối phương một chút cũng không nóng nảy. Không, cũng không đúng, nhìn Trang Thư Tình rõ ràng là vừa khóc xong, ánh mắt phiến hồng, Từ Gia Oánh nghĩ nàng vì không muốn Từ Gia bị liên lụy nên không muốn nàng rút, nhìn Thư Tình có chút mạnh miệng, nhưng dù sao vẫn là nữ tử, tâm địa mềm mại. Thở dài, Từ Gia Oánh không thừa thể không thừa nhận lời Thư Tình nói là đúng, nếu như không thoát khỏi tin đồn thì chi bằng đối mặt với nói, nhưng mà, không thể cứ như vậy để đối phương tung tin đồn nhảm, bọn họ không tổn thất gì, nhưng ngụy thì. Dù sao thì so với chạy trốn vẫn tốt hơn, hảo ý của tỷ ta nhận, Gia Oánh, tấm lòng của tỷ muội nhận. Ánh mắt Trang Thư Tình mềm mại, cảm ơn tỷ, vào thời điểm này còn đến đây lo lắng cho muội, tỷ không biết rằng tỷ đã cho ta dũng khí lớn cỡ nào đâu. Từ Gia Oánh dùng sức nắm chặt tay nàng, muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng được. Trở về đi, yêu tâm, mỗi ngày ta sẽ đến xem bệnh cho tỷ, chỉ cần Từ Gia không chặn ta ngoài cửa. Ai dám? Quy củ của Từ Gia không cho phép trong thời điểm nguy nan chỉ biết bò bò giữ mình. Trang Thư Tình cười, lúc này Từ Gia Oánh khiến nàng tin tưởng lời mọi người thường nói về tính cách mạnh mẽ của nàng ấy. Từ Gia Oánh đi không bao lâu, Thanh Thanh lại tới, tiểu thư không thể xuất môn, đành để nô tỳ vội đến đây truyền lời cho Trang Đại Phu. Giang phủ ở huyện Tam Lâm có một mình tâm đường, những đại phu bên trong là Lã Đại Phu, người đã từng nhận ân huệ của tiểu thư, đây là thư của tiểu thư, chỉ cần Trang tiểu thư đưa bức thư này cho Lã Đại Phu thì hắn sẽ hiểu, Trang Đại Phu chỉ cần ở nơi đó vài ngày, ở bao lâu cũng không thành vấn đề, tiểu thư nói trong đoạn thời gian này tốt nhất Trang Đại Phu. Đừng nên triển khai y thuật ra ngoài, miễn cho người khác phát hiện manh mối. Mắt Trang Thư Tình có chút cay cay, trong lòng lại vô cùng mềm mại, nhìn đi, người ngươi thật lòng đối đãi. Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều có thể hoàn trả lại toàn bộ, nhưng trong lúc ngươi khó khăn sẽ không ngó mặt làm lơ, không cần thiết phải nhiều, trong 10 người, chỉ cần một người là đủ. Liêu gia kỳ thực cũng không muốn Tam tiểu thư tiếp tục tiếp xúc với ta đi. Thanh Thanh cắn môi không nói gì, không dám nói rằng lúc trước Tứ tiểu thư còn náo lớn chuyện, nếu không phải Lao Thái gia lên tiếng, nàng nhất định sẽ không ngậm miệng. Tam tiểu thư có tâm, ta nhận, Thanh tỷ tỷ trở về chuyển lời cho Liễu Tam tiểu thư, ta không thể rời đi, nàng sẽ hiểu. Vâng. Bảo Châu, ngươi đi hỏi Thanh Dương tử, lấy một hộp thuốc cao đưa cho Thanh tỷ tỷ mang về. Thanh tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này ta sợ là không tiện đến cửa xem bệnh, tỷ nói nhị phu nhân mời Lưu đại phu mỗi ngày đi chuẩn bệnh cho Tam tiểu thư là được, phải kiên trì uống thuốc và ăn nhạt, không được ăn đồ quá ngọt, mọi chuyện đều phải để ý. Vâng, nô tỷ thay Trang đại phu truyền lời tới tiểu thư. Chương 102, Đồng Minh Đức chịu chết. Bạch Chiêm vừa thoát khỏi tầm mắt của Trang Thư Tình lập tức sát khí từ người hắn liền bắn ra bốn phía. Da đầu Trần Nguyên run lên, đứng cách hắn hơn hai bước không dám tiến đến gần. Đã phân phó người đi làm chưa? Vâng. Ánh mắt Bạch Chiêm hơi nheo lại, tiếp tục phái thêm một nhóm người nữa, đem từng người góp mặt trong vụ này tra ra một lần, ta thật muốn xem cuộc sống thoải mái của bọn họ sau này. Vâng. Gần đây Đồng Minh Đức có động tĩnh gì không? Từ ngày hôm qua cho tới nay vẫn chưa thấy bước ra ngoài, công tử. Thuộc hạ dự tính đêm nay sẽ thăm dò nhà của Đồng Minh Đức, thái độ an phận này của hắn có chút không được bình thường. Ngươi hoài nghi hắn có cửa khác thông ra ngoài. Vâng. Được. Bạch Chiêm dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh trong phòng, khẩn trương một chút, việc này hắn không thoát được liên quan. Vâng. Trần Nguyên lại tiếp tục bẩm báo. Bên kia có truyền tin tới, quân trại ở phủ Nam Đài có chút khác thường, chỉ được phép vào mà không cho phép ra, không kể nhiều dược liệu được đưa vào. Mà ngay cả nồi hơi Trang tiểu thư dùng để trưng rượu cũng cho người đem vào 4-5 thùng, hơn nữa người nắm quyền điều binh ở phủ Nam Đài đến nay vẫn chưa lộ diện, hiện tại không dễ vào được, những phương pháp hắn sử dụng cũng không liên hệ với lương tướng quân, sợ là chuyện không tốt. Hừ, cho người rút về hết, không cần xen vào nữa. Vâng. Hắn muốn nhìn coi thử, nếu có người đã dám làm chuyện kiêu kích quyền uy của thiên tử, phụ thân có còn tiếp tục tha thứ cho bọn hắn không? Mặt khác, người tung lời đồn trong thành. Công tử. Người đã tra được chưa? Là ai làm? Thanh đương tử hùng hổ tiến đến trước mặt Bạch Chiêm, vẻ mặt dữ tợn, nếu như kẻ đó hiện đang đứng trước mặt hắn, theo như tính tình của hắn, không trực tiếp quăng cho kẻ kia một đám thuốc kỳ quặc hắn mới điều chế ra, thì tên của hắn không phải là Thanh Dương tử. Trần Nguyên có chút bội phục Thanh Dương tử, bên trong Bạch Phủ, chỉ có hắn mới dám nhìn thẳng công tử khi người đang tức giận, công tử đối với hắn đến nay vẫn luôn vô cùng khoan dung. Thấy công tử không có ý muốn trả lời, Trần Nguyên chỉ đành nói, còn đang tra. Người đừng đến thêm phiền. Ta không có đến gây thêm phiền, Trần Nguyên ngươi đi với ta. Thuốc của ta ngươi cứ cầm, muốn thứ gì đều cho ngươi. Thấy công tử không có phân phó gì khác. Trần Nguyên liền đi theo hắn, tên Thanh Dương tử này ngày thường điều chế mấy thứ kỳ quái nhưng đến lúc cần thì quả thật rất hữu dụng. Tiện Thanh Thanh đi rồi, Trang Thư Tình vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Trang Thứ Mẫn vẻ mặt hoảng loạn chạy tới, Tình muội muội. Muội là nữ nhi Trang gia chúng ta, sao có thể là phù thủy, những người đó đang nói loạn cái gì vậy? hiện giờ phải làm sao? Hay là chúng ta trở về Khê Thủy Trấn, có được không? Có chuyện xảy ra thì tìm đến sự che chở của trưởng bối, đây vẫn đều là tín nhiệm của tiểu bối đối với bậc bề trên, cũng là tình cảm của người con mỗi khi xa nhà, nhưng tình cảm của Trang Thư Tình đối với Khê Thủy Trấn cũng không quá sâu, lúc nãy cũng có nghĩ đến, nhưng mà... muội không thể. Trang Thư Tình cười khổ, Mẫn tỷ tỷ, muội không thể mang theo họa về cho Trang gia, nhưng mà tỷ có thể, muội lập tức sẽ cho người đưa tỷ về. Muội không đi tỷ cũng không đi. Ngày lành cùng nhau sống, đến lúc gặp nạn ta sao có thể chạy đi một mình mà bỏ mặc muội ở lại, ta tuyệt đối không thể làm được, Tình muội muội. Tuy rằng ta không giúp được gì cho muội nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc muội một mình đối mặt với khó khăn, chúng ta cùng nghĩ biện pháp. Nhất định sẽ nghĩ ra, Bạch công tử đâu? Đúng. Tìm Bạch công tử hỗ trợ. Trang Thư Mẫn lôi kéo người lập tức muốn đi tìm Bạch Chiêm, vừa định quay ra ngoài thì người muốn tìm đã đứng ngay sau lưng nàng. Bạch công tử, yên tâm không có việc gì. Đối với những người Trang Thư Tình coi trọng, thái độ của Bạch Chiêm cũng nhẹ nhàng không ít. Vài ngày nay ngươi trông chừng thư cô chuyện trong phủ cũng phải sắp xếp lại một chút, Thư Tình sợ là không còn sức để quản nhiều việc như vậy. Được Trang Thư Mẫn nỗ lực để mình trông như bình thường, không muốn để Tình muội muội phải lo lắng. Ta đi chăm sóc cho thư cố. Đợi một chút, tỷ, chỗ của ma ma phiền tỷ cũng để ý giúp muội. Chuyện bên ngoài đừng để truyền vào phủ, thân thể của ma ma không quá tốt, đừng để người chịu đả kích. Được, ta đã biết. Trang Thư Mẫn nhanh chóng rời đi, Trang Thư Tình nhìn theo bóng lưng nàng cười cười, nàng bây giờ không còn việc gì phải nóng lòng, tâm cũng không còn hoảng. Cuộc sống như vậy thật quá tốt, chủ tớ trong nhà đều cần nàng, nếu làm không tốt, này cả Trang gia ở Khê Thủy Trấn sợ rằng cũng sẽ bị liên lụy, nàng không thể hoảng. Chỉ có thể nỗ lực xử lý tốt chuyện này, nếu làm tốt, những người khác may ra mới có thể yên ổn. Cho đến giờ phút này nàng mới phát hiện, những người có liên quan đến nàng, có rất nhiều, cho dù những người đó không có quan hệ, thậm chí còn ít lui tới, nhưng một khi nàng có chuyện, bọn họ cũng sẽ phải chịu chung. Nơi này, động một cái là Chu Di cựu tộc, nàng làm từng bước đều phải cẩn thận. Tiểu thư, Đồng Nhị gia đến. Đến lúc này, sợ là không có gì hảo tâm, Trang Thư Tình đi đến bên người Bạch Chiêm. Chủ động nắm lấy tay hắn để tìm kiếm ấm áp, lúc này không thể từ chối người ngoài cửa, mời vào đi. Bạch Chiêm cũng nắm lại tay nàng, trong lòng càng thêm tức giận, thời tiết lúc này đã ấm áp mà tay của nàng lại thật lạnh. Bạch Chiêm, chàng đến phía sau bình phong đi, ta muốn nghe một chút, vị nhị cứu kia muốn nói cái gì với ta. Bạch Chiêm đổ chén trà nóng đưa cho nàng để giúp nàng ấm lại, sau đó liền vòng qua đằng sau. Trang Thư Tình nhìn bình phong một hồi lâu cũng không có chuyển rời tầm mắt, số của nàng cỡ nào may mắn. Vào thời điểm này, người nàng từng giúp không phân rõ giới hạn với nàng, nam nhân yêu nàng vẫn luôn dùng hành động của hắn biểu đạt rằng hắn sẽ không rời đi nàng, những người này, bọn họ lo lắng cho nàng, vậy nàng còn sợ cái gì? Thình nhi, sao bên ngoài đột nhiên lại truyền là lời đồn như vậy? Đây là có chuyện gì xảy ra? Chân còn chưa bước vào ngưỡng cửa, thanh âm Đồng Minh Đức nghe có vẻ vội vàng bước nhanh tiến vào, đợi sau khi vào nhà không thấy được Bạch Chiêm, Đồng Minh Đức đối với ý đồ của mình càng thêm nắm chắc hơn. Vào thời điểm Trang Thư Tình khó khăn nhất, người làm cậu là hắn không bỏ nàng lại, nàng có thể không cảm động sao? Càng nghĩ càng cảm thấy thân bản thân mình đi bước này là đúng cực kỳ, Đồng Minh Đức cố gắng để bản thân thể hiện ra rằng mình đang căng thẳng, vẻ mặt sốt ruột nhìn Trang Thư Tình, chờ nàng trả lời, ừm, sắc mặt tái nhợt, như là chịu đả kích không nhẹ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhị cứu có tin gì sao? Ta vừa nghe người thông báo trong thành truyền ra lời đồn thất đức này lập tức liền phái người đi hỏi thăm. Nghe nói là vài thôn dân ở trong thôn nhỏ thấy ngươi từng nói chuyện với hai con hổ, bọn họ nói là ngươi có thể nghe hiểu tiếng của chúng, vì vậy liền cho rằng ngươi có thể hiểu được thú ngữ. Hơn nữa, y thuật này của ngươi chưa người nào từng gặp qua, cho dù ngươi nuốt vàng cũng có thể cứu sống, giúp như truyền thuyết về phù thủy có thể khởi tử hồi sinh, vì vậy liền truyền ra lời đồn này. Đừng sợ, có nhị cứu ở đây, sẽ giúp ngươi chuẩn bị một chút, lại phái người đi thông báo cho Hàn Nhi, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Nhị cứu nhất định sẽ bảo vệ các ngươi, không để các ngươi xảy ra chuyện. Nhị cứu không sợ bị chúng ta liên lụy tới Đồng gia sao? Đương nhiên không sợ, các ngươi là cháu ngoại của ta, muội muội đã không còn, nếu như ngay cả các ngươi còn xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ cảm thấy thất vọng với vị nhị ca này của nàng. Trang Thư Tình gật đầu, nói ra lời vô cùng chân thành, cũng đúng, nếu nương biết ai dám gây chuyện cho con trai và nhi nữ của nàng, cho dù là thành quỷ cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà nhị cửu tốt với tỷ đệ chúng ta như thế, cho dù là trong ngộng, nương cũng sẽ trở về nói lời cảm ơn với ngài, buổi tốt nương sẽ hồi mộng đạ tạ nhị cứu, cầu ngài chiếu cố nhiều hơn cho hai tỷ đệ chúng ta. Nói xong, Trang Thư Tình đứng dậy, túi đầu hành lễ, Thư Tình cũng cảm ơn nhị cứu quan tâm, nhưng mà Thư Tình cũng biết đã tự gây họa lớn, sợ sẽ gây bất lợi cho Đồng gia, không thể khiến danh tiếng của Đồng gia vang xa đã là tỷ đệ chúng ta vô năng, nếu còn khiến cho Đồng gia không được yên ổn, sợ rằng nương dù đã chết cũng sẽ vì hành động của ta mà tức giận đến tìm ta tính sổ, Thư Tình không thể trở về. Nghe xong lời trước, Đồng Minh Đức còn tưởng vị cháu gái này đã biết phong phanh chuyện gì, cách nàng nói giống như châm chọc hắn, nhưng nghe thấy lời sau hắn liền thấy an tâm, cũng đúng, cho dù thông minh thế nào thì bất quá cũng chỉ 15 tuổi, sợ rằng lúc muội muội chết có dặn dò tỷ đệ bọn họ không thể khiến Đồng gia hổ thẹn linh tinh gì đó nên nói lời có chút cố kỵ. Nghĩ vậy, ngữ khí Đồng Minh Đức cũng nhu hòa không ít, đứa nhỏ biết nghe lời thì ai mà không thích, tình huống trước mắt như vậy, cho dù hiện tứ muội còn sống cũng sẽ không ngăn trở hai người. Giữ được tính mạng mới là điều quan trọng nhất, không nên trì hoãn, nhanh đi chuẩn bị, chúng ta lập tức khởi hành. Trang Thư Tình lắc đầu, ta không thể cứ như vậy mà đi, ta vốn không phải phù thủy, nếu như chạy đi trốn sẽ càng thêm chứng thực cho lời đồn, ta chạy thoát thì không sao, nhưng đời này của Thư Hàn sợ là đã bị hủy, hảo tâm của nhị cứu ta nhận, nhưng không thể làm theo, mong người thứ lỗi. Tiền đồ của Thư Hàn không hủy được, những thứ khác ta sẽ coi an bày, ngươi cứ làm tốt chuyện của bản thân là được, lời đồn sao có thể giết người. Khởi lên một lúc cũng sẽ lặng xuống, ngươi còn muốn thanh giả tự thanh, sợ là sẽ không thành, nhị cứu sống lâu hơn ngươi vài thập niên, về những chuyện như vậy tất nhiên là hiểu rõ hơn ngươi, nghe lời, mau đi thu thập, mang theo những thứ quan trọng là được. Trang Thư Tình vẫn là vẻ mặt khó xử, Đồng gia, bảo vệ được ta, chỉ dựa vào Đồng gia tất nhiên là không được. Xem nàng còn đang do dự, Đồng Minh Đức nghĩ nghĩ, tới gần nàng một chút, nói nhỏ với nàng, phía sau Đồng gia có chỗ dựa vững chắc, ít người có gan dám trêu vào. Phía sau có người chống lưng, đúng là có gan lớn ra tay, Trang Thư Tình buông tầm mắt xuống, giống như đang do dự. Nghe lời, đợi khi đến kinh đô lập tức sẽ thấy được, nói không chừng ngươi còn có thể bay lên cảnh cao biến thành phượng hoàng, so với làm một nữ y ngày ngày xuất đầu lộ diện còn có địa vị hơn nhiều sao. Thư Hàn càng không cần phải nói, nhất định là tiền đồ vô lượng, nếu không phải các ngươi là cháu của ta, sao có thể có cơ hội tốt như vậy. Nhanh đi thu thập. Trang Thư Tình ngẩng đầu. Ý tứ trong mắt khiến Đồng Minh Đức cho rằng nàng đang dao động, nhưng lời của Trang Thư Tình liền đánh gãy tất cả nhị cứu, người bán tỷ đệ chúng ta với cái giá như thế nào? Sao lại là bán? Sao không phải bán? Vậy là đưa hay sao? Nhị cứu, ngươi thực không lo là nương ta biến thành lệ quỷ tìm ngươi tính sổ hay sao? Chống lại ánh mắt không thể tin của hắn, Trang Thư Tình cười nhạt, nghi hoặc vì sao ta không bị lừa? Vì sao không cảm động? Nhị cứu, ta muốn hỏi ngươi một chút, lời đồn ở bên ngoài. Có liên quan gì đến ngươi? Đồng Minh Đức đương nhiên là sao có thể thừa nhận, ngươi là sao có thể nghĩ như vậy? Tình nhi, ta là nhị cứu của ngươi, sao có thể hại ngươi? Ngươi sẽ không hại ta, ngươi chỉ biết làm sao có thể bán ta cho có giá, Bạch Chiêm, còn lại giao hết cho chàng. Bạch nhìn Bạch Chiêm từ phía sau tấm bình phong đi ra, vẻ mặt Đồng Minh Đức nhưng đang gặp quỷ, theo bản năng lui về phía sau, trước khi tới người kia đã dặn dò, không thể xung đột với Bạch Chiêm, không thể chọc tới hắn. Chương 103, Bạch Chiêm tức giận. Bay lên cành cao, trở thành phượng hoàng. Có chỗ dựa vững chắc. Bạch Chiêm bước đi rất chậm, ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng, nhưng Đồng Minh Đức lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bạch Chiêm đi về phía trước một bước, hắn liền lùi lại đằng sau một bước. Đối với vị chủ nhân này, hắn thật không dám chống lại. Hắn tới là để hoàn thành nhiệm vụ được giao, chứ không phải đến để trở mặt. Nếu để vị kia biết mình đã đắc tội với vị chủ nhân trước mắt, sợ là hắn lập tức sẽ bị đóng góp đưa đến trước mặt Bạch công tử mặc người chém giết. Lúc này đây Đồng Minh Đức chỉ cầu hắn có thể nguôi giận. Ánh mắt liếc về phía Trang Thư Tình, hy vọng nàng có thể niệm tình huyết thống mà nói giúp hắn một câu. Nhưng Trang Thư Tình đến một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn Đồng Minh Đức, đối với những người dám tính kế nàng và Thư Hàn, có cũng như không. Người tới. Công tử. Đưa người cho Thanh Dương Tử, trong thời gian ngắn nhất ta muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan. Vâng. Đồng Minh Đức muốn cầu tình, nhưng miệng chưa kịp mở đã bị lôi đi, chứ nước miếng, nửa lời cũng không phun ra được. Nói cho Trần Nguyên, trước trời tối phải moi hết thông tin, hiện tại tiến hành đi. Vâng. Xử lý xong Đồng Minh Đức nhưng cố lửa giận trong lòng Bạch Chiêm vẫn không cách nào tán đi, hắn nôn nóng đi qua đi lại, hận không thể lập tức bay đến kinh đô bóp chết cái tên dám khơi mào chuyện này. Người của hắn, bọn họ cũng dám đánh chủ ý đến. Bọn họ cư nhiên dám. Thấy Bạch Chiêm như vậy Trang Thư Tình liền đi đến trước mặt Bạch Chiêm giữ lấy tay hắn. Có liên quan đến vị hoàng tử nào sao? Chứ bọn họ ra ai còn có lá gan này? Nắm tay Thư Tình, tâm tình Bạch Chiêm tốt hơn một chút, không cần lo lắng. Dù cho bọn họ có nắm được toàn bộ kinh thành trong tay thì như thế nào, phế vật thì vẫn mãi chỉ là phế vật. Trang Thư Tình bị ngữ khí của hắn chọc cười, thân thể nghiêng về phía trước, để trán lên lưng nam nhân, chỗ của phụ thân chàng. Nếu như chàng có xung đột với bọn họ, hoàng thượng sẽ giúp ai? Người sẽ lấy đại cục làm trọng, nhưng mà đến cuối cùng hắn chỉ có thể giúp ta. Nếu như tùy ta xử lý, sợ là nửa kinh thành sẽ bị lật ngược. Nhớ tới chuyện năm đó, Bạch Chiêm cười lạnh, nếu như đã quên giáo huấn của, vậy thì để bọn họ nếu thử lại một lần. Thử xem lần này là bọn họ tiến bộ hay là ta lại cao tay hơn một bậc. Ngẩng đầu, Trang Thư Tình nhìn hắn, chàng đã từng náo ra chuyện rồi sao? Mặc danh kỳ diệu nhiều ra một vị huynh đệ muốn cùng bọn hắn tranh giành sủng ái của hoàng đế, tranh giành vị trí kia với bọn họ còn có thể nhịn sao? Người có chút đầu óc sẽ dùng ám chiêu sau lưng, không bao giờ tự mình động thủ, kẻ không đầu óc thì chạy đến trước mặt ta kêu gào, niệm chút mặt mũi của phụ thân, ta cũng không làm quá đến mức lấy tính mạng của bọn họ. Chỉ cho người đến đánh sập phủ hoàng tử của bọn họ, đen người sâu thành một chuỗi ném đến trước mặt phụ thân là được. Trang Thư Tình nghĩ đến hình ảnh kia, thật không nhịn được cười, rất nhiều người nhìn thấy sao. Đương nhiên, lúc đó là thời gian phụ thân vào triều. Các hoàng tử khác đều thấy hết. Chỉ có đại hoàng tử là không có, hắn đến từ sớm, lúc đó hắn đã về phủ, đóng cửa từ chối tiếp khách. Trang Thư Tình cười vài tiếng lại tiếp tục hỏi, lúc đó là tháng mấy? Tháng 12. Bạch Chiêm thấy nàng vui vẻ, bản thân cũng vui vẻ hơn một chút. Thân thể không tốt nên bị bệnh mấy tháng, kém chút mất mạng. Thái độ của hoàng thượng như thế nào? Mặc kệ là thái độ gì, người chọc đến ta đều phải nhận chút giáo huấn, có bản lĩnh thì đến tìm ta đầu, nếu không có khả năng thì nên quản tốt bản thân, không nên đến trêu chọc ta. Hoàng đế có một đứa con như hắn cũng thật bất đắc dĩ, Trang Thư Tình vừa cười vừa nghĩ, tức giận trong lòng cũng tiêu tán đi không ít. Có hai người không phục, sau này liền liên thủ muốn đối phó với ta, lập tức liền bị ta ném đến quặng than lao động 3 tháng. Hoàng tử đi lấy quặng than. Trang Thư Tình kinh ngạc nhìn Bạch Chiêm, có chút lắp bắp hỏi hắn, chàng có quặng than? Ừ, có. Nhìn thấy Thư Tình ỷ lại dựa vào người hắn, Bạch Chiêm trong lòng cao hứng, hắn vốn cũng hy vọng Trang Thư Tình có thể hỏi thêm những chuyện về hắn, hắn nhất định sẽ không gạt nàng, nhưng cho tới bây giờ Trang Thư Tình vẫn không hỏi một câu, hiện tại vất vả mới hỏi hắn một chút, nửa phần hắn cũng không giấu giếm. Giáp với Đại Chu có 2 nước, một là Võ Quốc, một là Cúc Quốc, Võ Quốc có chút quan hệ với ta. Khi nào nàng muốn đến đó chơi ta sẽ mang nàng đi, ở nơi đó không giống với Đại Chu, nàng thấy nhất định sẽ thích, còn quan hệ của Cúc Quốc với Đại Chu vẫn luôn không tốt, năm 15 tuổi ta nghe nói ở Cúc Quốc có một vị võ sĩ rất lợi hại, đến xem thử thấy cũng quả có chỗ hơn người, nhưng mà vẫn bị ta đánh ngã, lúc đó hai bên lại đánh cuộc, một phần tiền cược trong đó chính là quặng sắt nằm ở danh. Giới giữa hai nước, mỏ đó có trữ lượng rất lớn, còn có thể khai thác nhiều năm. Quặng sắt không phải là tài sản của quốc gia sao? Đối phương cũng dám nguyện ý đem đánh cược. Trang Thư Tình lập tức thắc mắc hỏi hắn. Vậy cũng phải xem bọn họ có gan dám đến đoạt đồ với ta không, lại nói nơi đó cho bọn họ thì bọn họ cũng không giữ được lâu, lúc đó ta cũng lấy một quặng đồng làm tiền đặt cược, tranh thì trách bọn họ không thắng được ta. Chỉ sợ nguyên nhân phía sau mới là điều quan trọng nhất đi, ranh giới giữa hai nước trước giờ đều hỗn loạn, mà trước giờ đều là kẻ mạnh vì tôn, nếu triều đình nhúng tay vào, càng sẽ bị phản tác dụng, nếu như xuất động quân đội, Cúc Quốc sẽ cho phép khởi binh sao? Về phần quặng đồng gì đấy, Trang Thư Tình lựa chọn không có nghe thấy. Phụ thân chàng ký thật cũng rất tin tưởng, chàng nói thế nào cũng là con của hắn, nắm ở trong tay con mình dù sao cũng tốt hơn trong tay địch nhân, chuyện khai thác quặng sắt xử lý thế nào? Người của ta khai thác. Trang Thư Tình bị ngữ khí đương nhiên của hắn đả bại, không phải là nên bán giá thấp cho triều đình sao? Hoàng đế sẽ không có khúc mắc trong lòng sao? Nguyên một quặng sắt, lại là một quặng sắt có trữ lượng lớn. Mỗi năm như vậy có thể làm ra bao nhiêu vũ khí chứ? Phụ thân chàng cũng đồng ý. Bạch Chiêm cười một tiếng nhẹ đồng, cho dù hắn cứng rắn muốn đoạt ta cũng không sợ, nhiều nhất là rời khỏi Hội Nguyên phủ, thiên hạ rộng lớn, ta đi đâu mà không được, những điều hắn cần là mượn ta để áp chế không ít người, nhất là cái đuôi to ngoại thích kia, nếu không phải hắn còn có vài phần khả năng, đem bọn ngoại thích áp chế xuống, hiện tại thiên hạ này còn chưa biết sẽ mang họ của ai, nhưng dù sao thì, đối với ta hắn cũng có vài phần chân tâm. Bằng không ta cũng sẽ không tùy ý để hắn. Mượn thế. Sờ sờ đầu nàng. Động tác ôn nhu như đang đối đãi với một đứa nhỏ, Bạch Chiêm nói, so với ai hắn cũng đều rõ ràng, ta thật không có hứng thú với vị trí kia, nhưng mà hắn cũng lo lắng nếu người ngồi ở vị trí kia không phải là ta, sợ là hắn sẽ không chứa chấp nổi ta, nhưng ta thì tất nhiên là không cần hắn phải bận tâm. Vị trí kia có cái gì tốt? Cô đơn một mình, quyền lực cho dù có lớn, nhưng được nhiều thì mất đi cũng càng nhiều. Đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng sẽ có người nhảy ra nói ngươi làm không tốt chỗ này, không phải chỗ kia. Còn phải cân bằng thế lực ở khắp nơi, sơ sẩy một chút, cả thế cờ sẽ hoàn toàn bị hủy, nghĩ đến thôi cũng thấy mệt, hắn muốn sống cuộc sống như vậy thì mặc hắn, ta không muốn tham gia.
Ừ, như bây giờ là tốt rồi. Rõ ràng lời đồn đãi bên ngoài vẫn đang còn sôi sục, không biết bao nhiêu người đang thảo luận lời đồn này. Nhưng hai người ở đây vẫn yên tĩnh cùng nói chuyện, đôi lúc còn khẽ phát ra tiếng cười. Trang Thư Tình lúc này đã hiểu được, nam nhân này nói rằng không sợ bất luận kẻ nào không phải chỉ để an ủi nàng. Nàng lại không ngờ được khi hắn còn bằng tuổi nàng lại có thể làm được nhiều chuyện như vậy, nhiều chuyện trong số đó đến chính nàng cũng không có khả năng làm được như vậy, hơn nữa cũng hiểu được tại sao có nhiều người vẫn khăng khăng một mực trung thành theo hắn. Những người ở đây đều buộc tùy theo chủ, mấy người thấy bọn họ không để chuyện này vào mắt nên cũng không quá lo lắng, ngược lại một đám đều vô cùng hưng phấn, bởi vì sắp có chuyện để họ làm. Trần Nguyên thật sự không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp trong phòng. Một mực vẫn đứng ở ngoài cửa không dám tiến vào. Hắn tuyệt không dám chọc giận công tử, hiện tại công tử đã được Trang tiểu thư xoa dịu, nếu hắn không có mắt dám phá hỏng. Cha được cái gì sao? Vâng, nghe được lời của công tử, lúc này Trần Nguyên mới bước vào tòa nhà kia xác thực có chút cổ quái, ở thư phòng có cửa nối thẳng đến tòa nhà ở một con phố khác, thuộc hạ đã tra được, nơi đó là tòa nhà của Trương Phủ, nhưng trong ngày thường không thấy Đồng Minh Đức tiến vào Trương Phủ. Hai người cũng chưa từng chạm mặt, thuộc hạ đã cho người tiếp tục điều tra, mong công tử cho chúng thuộc hạ thêm chút thời gian. Lúc Trần Nguyên tiến vào, Trang Thư Tình đã kéo Bạch Chiêm ngồi xuống bên cạnh, thấy hắn nói vậy liền thuận thế hỏi, có phải Trương Phủ cũng giống như tòa nhà của Đồng Minh Đức, có một cửa thông đến tòa nhà kia, hay một tòa nhà nào khác? Trần Nguyên và Bạch Chiêm nhìn nhau, thuộc hạ sẽ đi tra ngay. Trang Thư Tình trừng mắt nhìn về phía Bạch Chiêm, ta chỉ nói bừa, khả năng xảy ra là rất lớn. Bạch Chiêm cười, người hắn coi trọng, cho tới bây giờ sẽ không phải là một nữ tử không có đầu óc, người khác thấy hai người bọn họ liền tự cho rằng Thư Tình là muốn với cao. Nhưng lại không biết rằng hắn mới là người nhặt được một bảo vật độc nhất vô nhị. Tỷ tỷ. Trang Thư Hàn từ bên ngoài tiến vào, tuy rằng vẫn nỗ lực vẫn duy trì dáng vẻ không quá kích động, nhưng trong mắt vẫn lộ ra hoang mang. Trang Thư Tình đang định tiến lên, liền nhìn đến thấy phía sau Thư Hàn còn có người. Người phía sau Thư Hàn không phải Tô Văn thì còn là ai? Bạch Chiêm đối với hắn cũng coi như thân cận, nhướng cao mi hỏi, sao lại đến? Tiểu tử này nghe được lời đồn liền đứng ngồi không yên. Ta không yên tâm để hắn một mình về nhà nên liền đi theo. Tô Văn khẽ gật đầu với Trang Thư Tình, trên mặt tất cả đều là thiện ý. Trang Thư Tình trong lòng ấm áp, túi đầu chào hỏi, Thư Tình tạ tâm ý của tiên sinh mau vào trong nhà ngồi. Tô Văn nhìn Thư Hàn, học tỉ tỉ của con một chút, tâm tính còn kém xa. Trang Thư Hàn túi đầu thi lễ đáp lại, tỉ tỉ vốn lợi hại hơn đệ tử rất nhiều. Người còn kiêu ngạo. Tô Văn chán nản, lười lại nhìn hắn, tiểu tử này bình thường rất trầm tĩnh khiêm tốn. Nhưng có chuyện gì liên quan đến tỷ tỷ hắn là liền lập tức nóng nổi, nhưng mà đấy lòng hắn cũng vui mừng, một đệ tử vừa có tài vừa có đức, tiền đồ sau này cho dù không lớn cũng không ngại, Thư Hàn chẳng những có đức mà còn vẹn toàn, hắn thật là vô cùng vừa lòng. Người hương trà, Tô Văn cũng biết loại trà bảo bối này ở Trang gia không có nửa điểm hiếm lạ, trừng mắt liếc đệ tử một cái, có đồ tốt lại giấu sư phụ, sau đó hoán khí mười phần nhìn về phía Bạch Chiêm. Bạch Chiêm thấy hắn biểu hiện tốt, tâm tình khoái trá mỡ miệng, lát nữa cho ngươi một bao. Nhiều một chút, hiện giờ mới tháng 5, một bao sao có thể uống đến cuối năm. Không đợi Bạch Chiêm nói cái gì, Trang Thư Tình liền nở nụ cười, trong nhà ta còn một chút, coi như là Thư Hàn hiếu kính tiên sinh. Chiếm tiện nghi của tiểu bối không phải hành vi của quân tử, Tô Văn muốn cự tuyệt, nhưng hai phiến môi như dính lại không cách nào tách ra, chính là không thể từ chối được, cũng không dám nhìn Bạch Chiêm, cuối cùng ho khan một tiếng nói, ta đây liền không khách khí. Trang Thư Tình nhìn hai người, nở nụ cười. Bị chính người thân của mình tính kế. Còn nháo lớn như vậy, có thể không khó chịu sao? Tất nhiên là khó chịu, lo lắng sao? Tất nhiên cũng lo lắng, nhưng một ngày này của nàng, trôi qua lại rất yên bình. Hoạn nạn thấy chân tình, nàng quả thật nhận thấy được, bởi vì biết nàng không phải chỉ có một người, nàng không bị mọi người vứt bỏ, cho nên nàng mới có thể càng thêm dũng cảm. Mặc kệ kế tiếp phải đối mặt với sóng gió gì, nàng cũng tuyệt đối không lui về phía sau. Chương 104, giá trị. Tô Văn đến đây cũng chính là cho mọi người thấy lập trường của hắn, gặp được người rồi thì cũng không nên ngồi ngốc quá lâu, một lát liền ôm bảo bối của hắn cáo tử, còn cho Thư Hàn nghỉ 3 ngày. Đưa người đi rồi, Bạch Chiêm nói, có hắn ra mặt, có một nhóm người liền sẽ không dám tham dự vào. Văn nhân. Ân, chỉ cần bọn họ không thêm phiền, việc này sẽ không nhấc lên sóng gió quá lớn. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hai người sóng vai đứng ở trong sân, một đôi bóng, kéo dài về sau quấn quýt lấy nhau. Sinh lão bệnh tử, trên đời này ai dám nói mình sẽ không có bệnh, càng không có bất cứ người dám đối mặt với cái chết mà không sợ hãi, mặc kệ có phải phù thủy hay không, chuyện ngươi có thể cứu sống người là thật, một người quanh năm sống nhờ thuốc này nhờ ngươi mà có thể khỏe mạnh sống sót, là phù thủy thì sao, rất nhanh thôi sẽ thấy được kết quả như tình,
nàng không cần đánh. Giá quá cao lòng người, giết nàng bọn họ càng không chiếm được chút lợi ích nào, hiện tại không dám bức tử nàng, về sau, nói không chừng về sau dựa vào chút lòng nhân ái này mà được để. N đáp, ai lại không muốn hào phóng một phen, buổi tối nàng nghe Trần Nguyên hồi báo sẽ biết, cuối cùng, người nàng cần đối mặt sẽ không phải dân gian, mà chỉ là triều đình. Phụ thân biết nàng thân bất do kỷ, những người khác không chừng sẽ lâm vào sợ hãi, huống chi mục đích hiện tại của bọn họ rất rõ ràng, một là muốn thu nàng về phe của bọn họ để tùy bọn họ sử dụng, thứ hai là muốn rời đi lực chú ý của mọi người, tiện cho bọn họ ra tay xử lý nơi truyền ra lời đồn đãi, nhất tiễn xong điều, nhưng mà kết quả còn phải xem ta có đồng ý hay không, ta đã cảnh cáo bọn họ từ sớm, đừng có chọc ta, chọc, tự gánh lấy hậu quả. Trang Thư Tình vừa kéo hắn trở về phòng vừa hỏi, Trang tính toán làm như thế nào? Tất nhiên là phải hồi báo hậu hĩnh lại cho bọn họ. Bạch Chiêm chưa nói đến chuyện doanh trại ở Giang Phủ hiện nay là loại tình huống gì. Cùng càng không nói cho nàng biết rõ tình huống này hắn cũng không có chuẩn bị viện thủ, ngược lại đã rút toàn bộ người về, chỉ tuy cho bệnh tình phát tán ra. Chờ đến phạm vi bệnh truyền ra càng rộng, đến thời điểm không thể nào tiếp tục che giấu, hắn lại bồi thêm một kích, xem ai còn có bản lĩnh đánh chủ ý đến người của hắn. Đây chính là phương thức xử sự của hắn, trị quốc cũng giống như phương pháp chữa bệnh của Thư Tình. Nơi nào xảy ra vấn đề, lập tức liền hạ ngón tay. Một đao bổ xuống, cắt đứt nơi đó, triệt để chặn đứt nguyên nhân phát sinh vấn đề. Việc này nếu lại nhẹ nhàng bỏ qua, lần sau không biết bọn họ còn dám đánh chủ ý nào lớn hơn nữa, nếu đổi lại là hắn, hắn đã sớm đem đám người này chém hết không còn một ngống. Hỏi hắn làm như vậy thì cục diện triều đình sẽ như thế nào? Chê cười, đại chu lớn như vậy. Mỗi kỳ thi có rất nhiều tiến sĩ thi đậu, tùy tiện tìm một người đặt vào chỗ trống. Hắn sẽ tự phải biết làm sao để bảo vệ vị trí kia, cũng chỉ là lấy thê tử thôi nhưng còn phải xem là người nào có thể vào được trong mắt hắn, ngoài vị đang ở bên cạnh, sẽ không có người thứ hai. Trang Thư Tình cũng không tiếp tục truy vấn hắn tính sẽ đáp trả thế nào, nàng chỉ cần biết, người này thực không đem chuyện này để trong lòng là được rồi. Nhìn thấy đệ đệ tiến vào, Trang Thư Tinh liền kêu người đi dọn cơm, lại cho người gọi Thư Mẫn và tiểu đệ Thư Cố, tuy rằng trong lòng có chuyện. Những bữa cơm này trôi qua vô cùng yên ổn. Công tử, thuộc hạ tra được một tòa nhà cách Trương phủ không xa bình thường ít có người ra vào. Gần đây liền có một người tiến vào, người này sử dụng xe ngựa, không biết là nam hay nữ, tối nay thuộc hạ đi trà xét một phen. Mang theo nhiều người đi. Vâng. Tính tình công tử Trần Nguyên rất rõ ràng, lời này của công tử cũng biểu đạt là quan tâm, đây là động tĩnh gần đây của quan viên trong thành, còn có đây là một chút dị động của các gia tộc. Mong công tử xem qua. Tùy tiện lật lật vài cái, Bạch Chiêm liền đưa cho Trang Thư Tình. Nhìn thử xem. Đây là một phần danh sách, ngay cả tiểu đội nha dịch dần nhất làm gì đều ghi vào, xếp hạng đầu tiên chính là Trương Hoa, thành chủ hội Nguyên Phủ. Tra những thứ này có thể khiến Trương Hoa cảnh giác hay không? Nếu như chút chuyện này mà còn làm không được thì sao ta dám giữ lại bên người? Trương Hoa xuất thân từ Trương gia ở Kinh Thành, tổ tiên là công thần khuyết quốc, Trương Hoa có người tỷ tỷ vào cung làm phi, sinh hạ tứ hoàng tử, xem ra có chút tâm tư, chỉ là quá mức tham lam, tay với quá dài. Lúc này liên lụy đến tất cả người có liên quan. Phía sau Đồng gia có phải tứ hoàng tử hay không? Có khả năng này, cho dù không phải thì cũng không thoát khỏi quan hệ. Bạch Chiêm chống đầu lường biếng nói, không hề đem bọn họ để vào trong mắt, triệt để coi thường, hắn quả thật không xem trọng nổi những người đó, những thứ nên biết thì phải biết, phòng bị thì vẫn phải phòng bị, đây là lời nương hắn đã dạy từ nhỏ. Ầm vang. Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn ngoài phòng, sắp đổ mưa. Buổi chiều còn nắng. Sao thời tiết lại thay đổi nhanh như vậy? Nhắc tới mùa mưa năm này của hội Nguyên Phủ không khéo còn kéo dài đến tối. Trần Nguyên ra ngoài quan sát sắc trời một chút, nổi gió, lát nữa khả năng sẽ có mưa. Nghĩ đến tình huống ở doanh trại, Trang Thư Tình sao còn có thể xem những sổ sách này, nếu như xử lý không tốt, nước mưa sẽ là con đường truyền nhiễm, cho người đến doanh trại của từ tướng quân nhắc nhở một chút, chỉ cần là ở trong doanh trại, nhất định phải mặc áo và đeo giày kín, mặc kệ là nước giữa mặt hay bất cứ nước nào cũng không thể đổ lung tung. Phải tiếp tục đun rượu, thời tiết này nói bọn họ đun nhiều một chút. Dừng lại một lát, Trang Thư Tình nhíu mày, Bạch Chiêm, ta không tin những nơi khác sẽ không có chuyện gì, nếu nhiễm bệnh cho người dân thì phải làm sao bây giờ? Bệnh này tuy không nguy hiểm đến mạng người nhưng sẽ rất dễ lây nhiễm, dễ dàng mắc bệnh, trị liệu cũng khó khăn. Sao làm nhìn ta như vậy? Bọn họ còn đang đồn nàng là phù thủy, nàng quản sống chết của bọn họ làm gì? Ta đã mặc kệ lời đồn, những thứ đó ta không để tâm, thấy khó chịu thay ta sao? Trang Thư Tình cười đến dịu dàng, nhường nhân nhìn liền cảm thấy còn người nàng từ trong ra ngoài đều mềm, vô cùng mềm mại. Ta biết, làm như vậy sẽ bị rất nhiều người dòng nó, bị ỷ lại, bị người khác phó thác sinh tử, nhưng nếu bản thân ta hữu dụng, ta còn cảm thấy cực kỳ vui vẻ, người khác thích nói thế nào thì kệ bọn họ, cho dù cho rằng ta là phù thủy, ta sẽ hại bọn họ, vậy thì lần sau có bệnh đừng tới tìm ta, ta cũng sẽ không đến cửa cầu xin bọn họ để ta chữa trị, nhiều người như vậy, sẽ có người hiểu biết, cũng sẽ có người ngu muội, ta không muốn chui giúp làm một người ngu muội, cũng không muốn sống quá ích kỷ. Điều ta muốn là sống không thẹn với trời, chết không thẹn với đất, ta muốn bình thản đứng bên cạnh chàng, mà không phải tự bản thân cảm thấy thấy mình ô uế, không xứng với chàng. Bạch Chiêm mím miệng tươi cười như trẻ con, liếc mắt nhìn Trần Nguyên một cái. Trần Nguyên nhìn Trang Thư Tình thật kỹ, mang theo kính ý Trang Thư Tình nhìn không hiểu, xoay người ra ngoài an bài. Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch Chiêm, vừa rồi ta có nói cái gì không đúng sao? Sao hắn lại nhìn ta như vậy? Hắn là đang tâm phục. Nếu nói trước kia Trần Nguyên kinh Thư Tình là vì hắn, như vậy kể từ bây giờ, hắn kính nể nàng đơn giản bởi vì nàng là Trang Thư Tình. Thần sắc trong mắt Bạch Chiêm giấu không được kiêu ngạo, người hắn xem trọng, chính là tốt như vậy. Hơn nữa nàng còn nói là vì có thể đứng ở bên cạnh hắn, dùng ánh mắt nghiêm cẩn như vậy nhìn hắn nói ra lời dễ nghe như vậy, thật là khiến cho tim của hắn đập thật nhanh. Mưa đến, mau hơn so với đoán trước, Trang Thư Tình ở trong nhà đứng ngồi không yên, nhìn bầu trời tối như mực ở bên ngoài, lại nghĩ đến hậu quả sau trận mưa này. Trần Nguyên rất nhanh từ bên ngoài đi vào, đặt ô ở ngoài cửa, người mà hiện tại từ tướng quân có thể sử dụng không nhiều, thuộc hạ cho mang theo người đi rút, tình huống hiện tại coi như là đang trong phạm vi không chế, từ tướng quân nói hy vọng ngày mai Trang tiểu thư có thể đến xem quân doanh. Lúc này không sợ nàng là phù thủy. Từ tướng quân cũng không làm cái gì, từ tiểu thư không có đồng ý thì cũng không đến lượt ta. Trang Thư Tình nhìn về phía Trần Nguyên, có đại phu ở đó trực đêm không? Có, Trình Kha là người gác đêm nay. Trong lòng Trang Thư Tình vẫn cảm thấy không yên, nhưng nàng cũng biết, việc nàng có thể làm rất có hạn, hơn 3 vạn người, vốn đã không dễ quản lý, huống chi những người ở đây chưa từng được cung cấp kiến thức đầy đủ để phòng tránh bệnh, ít người biết chữ, trước khi gia nhập quân ngũ, bọn họ cũng chỉ làm nông dân quanh năm làm ruộng, đây cũng là việc rất bình thường, căn bản là không ai muốn thay đổi. Cho dù nàng làm cũng vô dụng. Bạch Chiêm đứng dậy, chuyện này ngày mai lại nói tiếp, không còn sớm, đi nghỉ ngơi trước đi. Nguyên tưởng rằng cơn mưa này chỉ trong một lát sẽ ngừng, nhưng tại thời điểm khó khăn này mưa chẳng những không ngừng, mà càng thêm lớn hơn nữa. Trang Thư Tình nhìn trời liền biết sự việc sẽ nghiêm trọng, lập tức khoác áo mở cửa, nhìn màn mưa bên ngoài, tâm trầm xuống. Tiểu thư, có gió. Bảo Châu mang theo nước gấm tiến đến, thấy thế liền vội vàng đóng cửa lại. Thu thập một chút, ta muốn ra ngoài. Vâng. Nguyên tưởng rằng nàng tới sớm, đến nhà ăn mới thấy nàng mới là người đến trễ. Trang Thư cô tiến lên nắm lấy tay nàng. Sau được chăm sóc một đoạn thời gian, sắc mặt đứa nhỏ này đã bắt đầu hồng nhuận, rất chọc người thích, hai tỷ đệ nhìn còn có chút giống nhau, người không biết tuyệt sẽ không nhận ra được hai người không phải thân thích. Bạch Chiêm chậm chạp tiến vào, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thư Tình. Đây là chỗ trống cuối cùng, có thể thấy được, người trong nhà vô cùng quen thuộc sự có mặt của hắn, hoàn toàn coi hắn như một trong những chủ nhân của Trang gia. Trầm mặc an điểm tâm, không đợi Thư Tình mở miệng, Bạch Chiêm đã nói trước, đều đã dàn xếp xong xuôi, đi thôi. Trang Thư Hàn thấy tỷ tỷ đứng dậy cũng vội vàng đuổi kịp, Trang Thư Tình lắc đầu, đệ ở nhà đi. Tỷ, đệ cũng muốn đi, chuyện tỷ muốn làm, đệ cũng phải xem thử một chút, để biết được, tỷ tỷ của đệ có bao nhiêu lợi hại. Để hắn đi đi, chuyện này hắn cũng nên biết, về sau sẽ có lợi cho hắn. Bạch Chiêm nói xong liền kéo người ra ngoài. Trang Thư Tình cũng không quá đặt nặng chuyện nắm tay, giữa hai người bọn họ có tiếp xúc rất nhiều, nắm tay căn bản không tính là chuyện gì lớn. Nhìn trời mưa. Lại nhìn đôi giày bản thây đang đi, Trang Thư Tình nhớ ra bao tay nàng để trong hộp giải phẫu, bao tay y tế có thể làm được, vậy giày đi mưa chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Bạch Chiêm, bao tay giải phẫu của ta chẳng làm ra nó có dễ không? Ừ. Tốn chút công sức, thế nào? Từ chất liệu đó có thể làm ra loại sản phẩm khác được không? Không khó. Bạch Chiêm vừa nói vừa bước đi, muốn làm thứ gì? Ừ, làm một chút đồ đi mưa hẳn là được, giày thì thế nào? Dùng để làm giày đi mưa khẳng định là rất có ích, so với giày vải bị mưa làm ướt thì tốt hơn nhiều. Ta nói bọn họ làm thử xem. Tiếp nhận ô hạ nhân đưa tới, một tay Bạch Chiêm ôm đồng Trang Thư Tình lên, trực tiếp tiến vào xe ngựa. Trang Thư Tình không hề bị dính một giọt nước mưa, nhưng trước trán Bạch Chiêm lại có hơi ẩm ướt. Cầm khăn giúp hắn lau khô, lại sửa lại tóc cho hắn một chút, Trang Thư Tình giống như không hề cảm thấy, không khí giữa hai người đã có chút an ý và thân mật, nhìn đôi giày bên ngoài liền liên tưởng đến giày đi mưa. Giày đi trong mưa thì phải nhẹ, hơn nữa người bình thường cũng có thể sử dụng, nếu giày đi mưa có thể được sử dụng thông dụng. Chương 105, Bạch Chiêm tính kế. Diện tích của quân doanh rất lớn, lúc không có người luyện tập thường có một khu để trống, lúc này không hiểu sao đã được dọn dẹp sạch sẽ. từ sáng sớm từ công mậu đã cho người chờ ở cửa quân doanh, nhìn thấy xe ngựa lập tức chạy vào bẩm báo cho hắn. Bởi vì đi giày vải trong mưa nên mỗi bước Trang Thư Tình đều đi rất cẩn thận, sợ bị ngã sắp xuống, như vậy sẽ rất mất mặt. Bên cạnh có Bạch Chiêm đỡ, phía sau có Trang Thư Hàn, vì vậy Trang Thư Tình cũng chỉ bị ướt một chút. Thấy nàng đứng vững, quân binh mới dám tiến lên tiếp lời, tướng quân có lệnh, mời Trang Đại Phu trực tiếp tiến vào quân doanh. Trang Thư Tình nhìn hắn cười, nhìn xuống dưới giày của hắn, bên trong có lót thêm gì không thì nàng không biết, nhưng bên ngoài hình như được bao bằng một lớp chất liệu gì đó, chắc là có tác dụng chống thấm nước. Nàng cũng không hỏi nhiều, cùng Bạch Chiêm bước vào doanh trướng. Mưa hình như đang bắt đầu lớn hơn. Tiếng mưa đập lên ô vô cùng dày đặc, Trang Thư Tình có chút lo lắng chiếc ô này sợ là không trụ nổi. Ân. Một tay Bạch Chiêm cầm ô, một tay đỡ lấy Trang Thư Tình, việc chiếu cố Thư Tình chỉ cần hắn làm là được, không cần nhọc đến người khác, cho dù là Thư Hàn cũng chỉ có thể nhìn. Nhưng mà lúc này theo Thư Tình đến đây hắn cũng có việc muốn làm, những ngày khác, người bình thường không thể tiến vào quân doanh, nếu từ tướng quân biết hắn tới, như vậy tất sẽ có vấn đề muốn hỏi hắn, nhưng về câu trả lời, thì phải coi tâm tình. Từ công mậu vừa nhận được tin liền lập tức mở ô tiến ra ngoài. Phía sau trừ các tướng lĩnh thân cận và Trình Kha thì còn có một vị gọi là Mã Đại Phu. Lời đồn bên ngoài không phải các tướng sĩ trong quân doanh không biết, tất cả bọn họ đều biết, trước chưa cần bàn đến vị tiểu cô nương trước mắt có phải là phù thủy hay không. Lúc này nàng nguyện ý đến quân doanh giúp bọn họ chữa trị, điều này nói lên được nàng không phải là kẻ yếu, cũng không bị những lời đồn kia gây ảnh hưởng. Người như vậy mới đáng xưng là Đại Phu, về chuyện người ta nói nàng là phù thủy. Cái đó cũng chỉ là lời đồn, ai biết có đáng tin hay không, cho dù là thật thì người ta cũng chỉ làm chuyện cứu người, người đến xem náo nhiệt có tư cách gì phán xét người khác. Làm đại phu, đều đã rất quen thuộc sinh tử của con người. Ngược lại cũng càng nhìn thông suốt, vì vậy, đối với Trang Thư Tình hắn có chút tò mò, qua lần gặp mặt này chút bài xích trong lòng hắn cũng đều biến mất. Người có tri thức luôn nhìn ra được cốt lõi của vấn đề. Mặc kệ thái độ của bọn họ đối với vị nữ y này như thế nào thì nói đến cùng nàng cũng là nữ y thì cùng là người trong một quốc gia, người của bọn họ bị chất vấn khi dễ, bọn họ há có thể cùng hùa vào mắng chửi người mình. Tiếp nhận ánh mắt thiện ý của bọn họ, Trang Thư Tình cũng cười lại coi như chào hỏi, nguyên tưởng rằng chỉ có Trình Kha mới chào đón nàng, nhưng không nghĩ tới vị Mã Đại Phu kia cũng gật đầu với nàng, còn nhìn nàng cười một chút. Nhìn một chút, Trang Thư Tình nghĩ một chút liền hiểu được tâm tư của hắn, trong lòng nhất thời vui vẻ. Thì ra chịu một chút tiếng ác lại khiến nàng thu về nhiều nhân tình như vậy. Từ công mậu ôm quyền thi lễ với Trang Thư Tình, thái độ đối với Trang Thư Tình cũng vô cùng hòa khí, Trang Đại Phu. Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị theo lời dặn gì, chỉ là đồ che mưa thật sự không có nhiều, giày đi mưa thì lại càng ít, một quân doanh tổng cộng cũng có đến mấy trăm người, chính vì vậy không đủ số giày ra để phân phát, chỉ có thể tận lực không bước ra ngoài. Nói đến đây, từ công mậu cười khổ một tiếng. Lúc này chính là có người đang có ý muốn quấy rối. Sợ là dù có hợp lực lại cũng không thể đối phó. Đối với chuyện này Trang Thư Tình cũng không thể giúp gì hơn, chỉ đành nói, hướng giải quyết như vậy đã là rất tốt, chỉ cần có thể không chế được bệnh thì không bao lâu mọi người có thể khôi phục lại. Lúc đó từ tướng quân không phải ngày ngày lo lắng, ta thấy dạo này khí sắc của từ tướng quân không được tốt lắm. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao hắn có thể không lo, khi bên trên phát hiện ra sự tình hiện tại thì việc gánh vác trách nhiệm chỉ là chuyện phụ. Quan trọng nhất chính là sức lực chiến đấu của quân đội sẽ bị suy giảm. Lau mặt, từ công mậu qua nhìn hai người chính là người rõ ràng tình huống hiện tại nhất, mong Trang Đại Phu có thể nói rõ ràng một chút để lão hủ có thể biết được khả năng hiện tại của chuyện này. Bạch Chiêm nhướng mày, đổi chỗ khác nói chuyện đi. Hắn rõ ràng là rất không vui, từ công mậu thấy thế cũng không tiếp tục trì hoãn, lập tức kéo người đi doanh trướng. Hai người cũng không nhiều lời vô nghĩa, mỗi người đều bắt đầu làm việc của bản thân. Trang Thư Tình giải thích một chút cho Mã Đại Phu, cũng bổ sung vài thứ cho Trần Kha. So với ta đoán trước thì tốt hơn nhiều, hai ngày nay bệnh tình có bị lặp lại hay không? Có Mã Đại Phu nói, lấy một cuốn tập từ trong lòng ra, đây là những bệnh án mấy ngày qua hắn ghi lại, hôm kia tất cả còn tốt nhưng hôm qua lại có 11 người tái phát. Số lượng này có thể kiểm soát được, bệnh này vốn có khả năng tái phát, hơi không chú ý đến vệ sinh một chút là sẽ có thể tái phát bệnh lại, vì vậy dù đã chuyển biến tốt cũng vẫn phải chú ý. Mưa hiện tại chưa thể tạm ngừng, đồ dùng và xiêm y không thể mang ra ngoài phơi, nhưng vậy rất bất lợi với tình huống hiện tại, nếu thời tiết cứ tiếp tục như vậy thì nên đốt lửa hàng khô, nhất định phải tiếp tục giữ vệ sinh trong doanh trại, như vậy bệnh tình sẽ không tái phát. Hai người đều gật đầu ghi nhớ còn Trình Kha thì trực tiếp lấy bút ra viết lại, thấy Trang Thư Tình nhìn hắn liền giải thích nói, sư thúc nói đầu óc cũng không phải lúc nào cũng hữu hiệu, biện pháp lúc trước của Trang Đại Phu rất tốt, lúc nào cần thì lật lại là có thể tìm ra. vì vậy hiện tại tất cả mọi người chúng ta đều học theo áp dụng. Trang Thư Tình tất nhiên vô cùng ủng hộ, nếu đại phu có thể hình thành thói quen viết ra những ca bệnh vậy tuyệt đối chỉ có lợi mà không hại. Bên này mọi người đang nói chuyện, bên chỗ của Từ Công Mậu và Bạch Chiêm lại không hề nhàn rỗi. Tuyệt đối không được để cho Trương Hoa vào trong quân doanh, đề phòng hắn chó cùng đứt dậu. Mặt khác, mặc kệ là chỗ kia phái người nào tới thì vẫn phải cho người coi chừng cẩn thận, để đại phu đi xem tình huống hiện tại của bọn họ trước đi. Ý của công tử là những nơi khác cũng bị nhiễm bệnh. Ừm. Tuy rằng trong lòng sớm đã đoán được, nhưng Từ Công Mậu vẫn cảm thấy khó chịu, cả đời của hắn đều lăn lộn trong quân doanh, cũng rất rõ ràng suy nghĩ của những binh lính ở đây có bao nhiêu đơn giản, việc không đáng lo bọn họ sẽ không suy nghĩ, chỉ là bọn họ có thói quen nhẫn nhục chịu đựng, trầm mặc tiếp nhận tất cả những chuyện xảy đến dù là công bằng hay bất công, nếu may mắn thì có thể trở về phụng dưỡng phụ lao trong nhà, mệnh không tốt thì khi gặp phải chiến tranh, 10 người bước ra chiến. Trường thì có khả năng sẽ chỉ có một nửa trở về, hoặc có thể là càng ít hơn, thảm nhất có thể bị tàn phế, vì không muốn gây thêm gánh nặng cho gia đình nên dứt khoát chết trên chiến trường, chỉ mong có thể được chút phụ cấp cho cha mẹ và vợ con. Những người này nhìn không thấy được quan hệ sâu xa trong đó, vì vậy sự việc cũng càng thêm nghiêm trọng, Từ Công Mậu thật sự không nhịn được hoài nghi, nếu lúc này chỉ im lặng mà không đi áp chế, lần sau không chừng bọn họ sẽ đánh chủ ý đến quân lương. Công tử, ngài, giúp bọn hắn. Bởi vì thanh âm của Từ Công Mậu thật sự rất khàn nên Bạch Chiêm hiếm có liếc mắt nhìn hắn một hồi. Từ Công Mậu chật vật dùng sức trà sát trên mặt, tận lực để thanh âm của hắn bình thường lại. Ta biết công tử luôn mặc kệ những việc như vậy, nhưng những binh lính khác thật sự họ không có tội gì. Ta lo lắng bệnh tình phát sinh càng lớn, những người đó sẽ bởi vì muốn thanh lý sạch sẽ nơi đóng quân mà giấu giếm việc này không quan tâm. Trước để bọn họ về nhà tự chữa trị, Trang Đại Phu nói bệnh này có tính truyền nhiễm, đến lúc đó không phải một người chịu khổ mà cả nhà. Thậm chí là hàng xóm cũng không người nào thoát được, ta không cầu gì khác, chỉ cầu công tử có thể hỗ trợ một chút trong chuyện này, để bọn họ có thể bảo vệ quốc gia thêm nhiều năm, đừng để bọn họ vì những người luôn đặt cao lợi ích trong quan trường mà bắt bọn họ phải bị tàn tật su. Tốt đời! Bạch Chiêm nhìn Trang Thư Tình đang cùng chúng đại phu nghiêm cẩn thảo luận, dùng khẩu khí thoải mái lại lạnh nhạt đến cực điểm chậm rãi nói ra, nhìn tình hình hiện tại là biết không thể giải quyết được gì, những hoàng tử liên lụy vào chuyện này ít nhất có 2 cái. Mặc kệ là do mặt mũi hay có ẩn tình gì bên trong thì bọn họ cũng chỉ muốn đem sự tình ép tới mức tối đa có thể, đến phụ thân cũng bị bọn họ che mắt. Tầm mắt dừng lại ở bên người Từ Công Mậu, trong mắt Bạch Chiêm không hề gợn sóng, không cần ngươi cầu việc này ta cũng sẽ ra mặt, ta không muốn Thư Tình vì việc này mà lo lắng, nhưng chỉ là không phải hiện tại, dám nói nàng là phù thủy, ta chỉ hận không thể để người trong thiên hạ biết được sự tình bên trong 2 chữ phù thủy này, nếu bọn họ có chút cốt khí. Thì cũng đừng cầm đi phương pháp chữa bệnh của Thư Tình. Trong lòng Từ Công Mậu sau khi nghe thấy lời của Bạch Chiêm là vui vẻ, sau đó là chợt lạnh, hiện tại đã chậm rãi trở lại bình thường. Như vậy mới là phong cách làm việc của Bạch Công Tử, hắn sẽ không quan tâm đến quá trình sẽ có bao nhiêu người chịu khổ, cũng sẽ không quản sau đó sẽ phải tốn bao nhiêu khí lực mới có thể bình ổn lại mọi chuyện. Phương pháp của hắn, chính là tìm nơi nào có ưu nhọn, sau đó vung một dao triệt để cắt đứt, không lưu hậu hoạn, giấu cũng không giấu được. Vậy chỉ có thể đem khối u đó lấy ra, sau đó băng bó lại tốt là được, thời gian về sau có thể chăm sóc lại chỗ bị thương. Ác sao? Dương nhiên là ác, nhưng chuyện đến nước này, phạm vi liên lụy rất rộng, nếu muốn chấm dứt thì chỉ có thể trả giá đại giới, nếu có thể chém đứt mấy cánh tay kia, không cần chém đứt, chỉ cần để cho bọn họ có tâm cố kỵ, không còn dám làm việc mà không kiêng nể gì là đủ rồi. Hắn thật sự sợ, có một ngày hắn mang theo các tướng sĩ tiến ra chiến trường vì nước mà không tiếc mạng. Nhưng đổi lại là những ngày phải ăn cát, mặc áo độc, ngay cả vũ khí chạm vào cũng bị gây đoạn. Hắn sợ là chẳng những không thể mang người thắng lợi trở về, mà chính bản thân mình còn bị chôn vùi nơi chiến trường, trên lưng còn mang theo tiếng xấu suốt đời. Hắn không sợ chết, chỉ sợ chết không đáng giá. Cần ta phải làm như thế nào, công tử chỉ cần phải người đến thông báo, ta sẽ tận lực phối hợp với công tử. Việc ngươi cần làm chính là quản tốt mỗi một mẫu đất trong doanh trại, đừng để người khác được dịp đạp hư kế hoạch của ta là được. Việc này thì chỉ mình ngươi thì không thể dùng được, ngươi quản không được bọn họ muốn đến gây phiền toái. Vâng, lão thần nhất định sẽ ra sức chú ý. Bạch Chiêm không có nói gì nữa, trong tiếng mưa rơi, tiếng nói của Thư Tình lại vô cùng thanh thúy, tràn đầy ôn nhu truyền vào trong tai hắn, nghe thế nào cũng đều cảm thấy rất êm tai. Tình huống nơi này đang chuyển tốt, ý của Thư Tình là không bao lâu nữa sẽ có thể khỏi hẳn, đến lúc đó dù những nơi khác có báo nguy thì người ở Hội Nguyên Phủ đã được Trang Thư Tình chữa trị kịp thời. Dùng phương pháp thỏa đáng làm bớt đi một hồi tai nạn, hắn thật muốn nhìn, bọn đại phu luôn tự cho mình là cao cao tại thượng kia sẽ phải làm như thế nào. hoặc là thỏa hiệp để Trang Thư Tình ra tay cứu chữa, để nàng là người đi đầu phụ trách trị liệu bệnh tình, hoặc là cứu để bệnh tiếp tục lan rộng. Nếu vì lời đồn đại này mà Thư Tình bị ảnh hưởng, bị người khác đề phòng muốn tất cả người ở Đại Chu đều phải chịu chung căn bệnh này thì có là gì? Không phải Thư Tình không đồng ý trị, mà là không có người nguyện ý tin tưởng. Thư Tình nàng rất lương thiện, nhưng không phải vì nàng lương thiện mà các ngươi muốn đồn kiểu gì thì đồn, mặc dù nàng biết, nhưng dự vào tính tình cùng cách đối nhân xử thế của Thư Tình, nàng sẽ không để chuyện này vào mắt, mà chỉ chuyên tâm chữa bệnh cứu người. Trước kia nàng đã đem phương pháp chữa bệnh đưa cho Ôn Công Công trình lên, nàng đã không thẹn với tâm. Hắn cũng muốn nhìn một chút, so với cái danh phù thủy và y thuật của Thư Tình, vị phụ thân đáng kính của hắn rốt cuộc sẽ chọn cái nào. Chương 106, đưa người vào quan sát. Vì trời đổ mưa nên nhìn trời càng có vẻ tối. Lúc này Bạch Chiêm mới trở về Bạch Phủ sau mấy tháng qua. Những đồ vật được chuẩn bị cho Thư Tình ở đây đều rất đầy đủ, những dao phẫu thuật cùng các dụng cụ cũng được Bạch Chiêm cho người làm thêm một bộ đặt ở Bạch Phủ. Nhưng sau khi bắt được Đồng Minh Đức bọn họ mới cảm thấy còn thiếu một căn phòng, nhà giam. Nhưng dù sao thì cũng chỉ có một người là Đồng Minh Đức, nên việc nhốt hắn ở đâu cũng không phải việc quá khó khăn, cuối cùng chỉ cần thêm một bếp than vào là được. Lúc này không cần dùng thủ đoạn nào để cạy miệng, Đồng Minh Đức cũng đã sợ muốn chết, nhất là mỗi khi tiếng than trong lò nổ lách cách cùng với những gáo nước lạnh khiến thần kinh của hắn hoang mang đến tột độ. Nhưng Thanh Dương Tử vẫn không chịu buông tha cho hắn, ngày thường Thanh Dương Tử đều coi thuốc của hắn như bảo bối mà cất giữ vô cùng cẩn thận, nhưng hiện tại, nếu không phải sợ người chết sẽ không tra hỏi được thì hắn còn hận không thể lấy mỗi loại ra dùng thử. Ngay từ đầu cho Đồng Minh Đức chỉ rằng Thanh Dương Tử cho hắn ăn độc dược, nhưng ngay sau đó hắn liền biết không phải đơn giản như hắn nghĩ. Ách ách, tiếng nấc cục không ngừng được lặp lại giữa những lần nấc cục không hề được dừng lại, một tiếng tiếp một tiếng, một hồi lâu sau ngực của hắn cũng bắt đầu phát đau, nhưng lại không thể ngừng được. Thanh Dương Tử do xét mạch của hắn, chờ khi hắn chống đỡ không nổi liền lập tức tại cho hắn một gáo nước lạnh, lúc nuốt xuống một ngụm nước lạnh, tiếng nấc lập tức ngừng lại. Không cho Đồng Minh Đức cơ hội thở dốc, một viên thuốc khác lại được nhét vào trong miệng, cằm vừa nhấc lên, viên thuốc liền lăn xuống cuống họng. Qua một hồi cũng có thể thấy được phương pháp ra tay của Thanh Dương Tử. Hắn tra khảo mà 10 đầu ngón tay vô cùng sạch sẽ, ngay cả một vết máu cũng không có. Dược tính phát tác, Đồng Minh Đức cảm thấy móng chân của hắn vô cùng ngứa ngáy khó chịu, đến lúc hắn chịu không nổi ngất đi. Miệng lại bị chét vào một chén nước lạnh, dược hiệu được giải, sau đó một viên khác lại được nhét vào. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Từ suốt ngày hôm qua đến nay, trên người Đồng Minh Đức vẫn vô cùng sạch sẽ, không có đến một vết máu, nhưng mà nhìn hắn hiện tại, tóc không ra tóc, lông mi và lông mày đều trùi lủi. Ngay cả những nơi có lông cũng bị rụng sạch. Trên người vô cùng sạch sẽ, nhưng tinh thần lại bề bài, tùy thời đều có thể ngất xỉu. Nhìn biểu tình chỉ hận không thể chết đi của Đồng Minh Đức cũng biết mấy ngày nay hắn bỏ ép buộc đến mức nào. Công tử! Hỏi ra được gì không? Trong nháy mắt Thanh Dương Tử lập tức trở nên ngượng ngùng, sờ sờ cái óc, chơi vui quá nên đã quên mất. Bạch Chiêm cũng biết tính tình của hắn nên cũng lười tức giận, nhìn Đồng Minh Đức hỏi, muốn chơi tiếp hay khai ra? Hắn đã sớm muốn khai, nhưng căn bản là một tiếng cũng không nói được. Đồng Minh Đức quỳ bò tối trước mặt Bạch Chiêm, chỉ vào yết hầu của mình, một bộ muốn hỏi gì đều sẽ khai ra hết, vô cùng bức thiết nhìn Bạch Chiêm, chỉ sợ hắn không hiểu được ý mà mình muốn biểu đạt. Bạch Chiêm liếc mắt nhìn Thanh Dương Tử, Thanh Dương Tử lấy lòng cười cười, lấy thuốc giải từ trong túi ra cho hắn ăn vào. Bạch Chiêm cũng không gấp, cầm lấy dao găm mới làm ra lên xem, dựa vào mẫu này làm thêm một cái, nhỏ hơn cái này một chút. Thợ thủ công cũng không sợ Bạch Chiêm, tiến lên tiếp nhận dao găm quan sát, nếu nhỏ một chút é là lực sát thương sẽ không đủ. Phần lưỡi dao làm sắc bén một chút là được, cái này quá lớn, để không vừa hộp dụng cụ của Thư Tình. Nga. Thợ thủ công kéo dài giọng, ý vị thâm trường được nhìn về phía công tử nhà hắn, thuộc hạ biết phải làm như thế nào. Bạch Chiêm khẽ gật đầu, cầm lấy một thứ vũ khí khác lên xem. Cũng không thèm nhìn Đồng Minh Đức, chỉ lạnh giọng nhả ra một từ, nói. Đồng Minh Đức cũng không dám nhiều lời, hắn cực kỳ sợ mấy viên thuốc kia của Thanh Dương Tử. Ăn thứ đó còn kinh khủng hơn phải chịu cực hình. Khoe mắt lướt qua, thấy Thanh Dương Tử đang chuẩn bị lấy ra một viên thuốc, Đồng Minh Đức cũng không còn tâm trí để nghĩ nhiều, mở miệng liền kể hết. Trương Hoa nói, chuyện đang ngày càng khó kiểm soát, có thể sẽ gây bất lợi cho tứ hoàng tử. Nếu như có chuyện lớn khác phát sinh thì có thể rời đi lực chú ý của một người. Năng lực của Trang Thư Tình rất cao, không biết bao người đang chờ xem vị cháu gái của Liễu gia kia sau khi uống thuốc nhiều năm, nay được Thư Tình chữa trị có thật sẽ tốt lên hay không? Người lớn tuổi ai mà không có bệnh, nếu như Trang Thư Tình có bản lĩnh lớn, có thể chữa khỏi cả những chứng bệnh nan y, thì nàng sẽ là mấu chốt giải quyết tình trạng nguy cấp hiện tại của bọn họ. Mục đích lần này ta đến Hội Nguyên Phủ chính là vì muốn đón 2 tỷ. Hệ các nàng về, nếu thanh danh của nàng càng lúc càng lớn, như vậy sẽ không thể dễ dàng mang đi, vì vậy bọn họ mới nghĩ ra chủ ý này, nhất tiến song điêu, cũng không muốn hại nàng, chỉ là nghĩ rằng nàng sẽ sợ, nếu như cho nàng biết được tầm quan trọng của người thân, thì nàng nhất định sẽ nghe theo sự sắp xếp của ta, nàng là một đứa trẻ mồ côi, sao có thể không cảm động, dựa vào tài năng của nàng, dù ta có mang nàng về kinh đô thì tài năng đó sẽ không bị mai một, nàng vẫn sẽ làm đại phu chữa bệnh cứu người, đây cũng sẽ là lợi thế mà tứ hoàng tử coi trọng, bộ dáng của Thư Tình cũng tốt, nếu có thể vì tứ hoàng tử ra sức, không chừng người sẽ nạp nàng làm tiểu thiếp. Liếc thấy ánh mắt công tử càng lúc càng lạnh, Đồng Minh Đức cũng không dám nói tiếp, nhưng thấy Thanh Dương Tử cầm viên thuốc chơi đùa trên tay Đồng Minh Đức cũng không dám dừng lại, chỉ đành cùng hết can đảm nói ra, đó là việc mà tứ hoàng tử đã giao phó trước khi đến hội nguyên phủ, nói nếu như Bạch công tử ngài còn chưa đùa chán thì không cần gấp gáp, lúc trước không thấy ngài ở đó, chỉ nghĩ là ngài vì lời đồn mà không muốn tiếp tục dây dưa với Thư Tình, nếu biết, ta cũng sẽ không. Bạch công tử, tứ hoàng tử không có ý muốn trở mặt với ngài, tuyệt đối không có. Người quả là trung tâm. Bạch Chiêm lạnh lùng chào phúng, sao không nói là đại ca ngươi làm? Đại ca. Đồng Minh Đức cẩn thận nhìn sắc mặt Bạch Chiêm, Bạch công tử, việc này không liên quan đến đại ca. Người nắm toàn cục ở kinh đô không phải hắn sao? Hay là nói, kẻ một mực vẫn cho người đi quan sát tỷ đệ Thư Tình, đồng thời để ngươi đến đón bọn họ về không phải là hắn sao? Đồng Minh Đức không dám nói không phải, đây đều là sự thật, Bạch công tử sợ là đã sớm điều tra ra. Bạch Chiêm cũng không muốn ở đây nghe hắn nhiều lời vô nghĩa, nhìn Thanh Dương Tử nói, tiếp tục tra, để hắn nói ra vài thông tin hữu dụng một chút. Thanh Dương Tử dùng sức gật đầu đáp ứng, cười hắc hắc không ngừng, dám tính kê Trang tiểu thư, thật sự là ngại mạng mình quá dài. Cơn mưa này đổ liên tục trong 3 ngày, lúc lớn lúc nhỏ, chỉ là không có dấu hiệu ngừng lại. Thời tiết ẩm ướt khiến lòng người như cảm thấy ưu phiền, chỉ là sau khi nghe được tin tức truyền đến khiến tâm tình có chút hể bại lúc này của Thư Tình lập tức tốt lên. Thuộc hạ đã cho người kiểm chứng, quả thật lời đồn về Trang gia là từ trong miệng Trần Thị mà ra. Trần Nguyên nhìn về phía Trang Thư Tình, trong mắt không có ngoài ý muốn, từ lúc công tử gặp được Trang tiểu thư hắn đã sớm đem việc tra xét rõ ràng, Trần Thị nói là nàng chưa bao giờ học ý ý, nói y thuật của nàng là học được trong một đêm may ra hắn còn tin tưởng, công tử cũng biết đây là chính là thực sự. Kỳ thật hắn cũng rất tò mò, thậm chí nói Trang tiểu thư thật là phù thủy hắn cũng có chút tin tưởng. À, y thuật của ta đúng là học xong trong một đêm, nhất ngộng ngàn năm các ngươi có từng nghe qua chưa? Năm trước, ta bị Trang Trạch Lương dùng nghiên mực đập vào đầu khiến hôn mê 2 ngày, 2 ngày kia với ta mà nói dài như cả đời, ở trong ngộng, ta học xong y thuật, còn thấy rất nhiều thứ mà các ngươi không thể tưởng tượng đến, hiện ta đang nỗ lực phục chế một vài thứ, nhưng ta cũng chỉ là đang nỗ lực, ta cũng biết. Dù cho có dùng cả đời ta cũng không có khả năng làm ra được những thứ kia. Ngữ khí Trang Thư Tình vô cùng bình thản, giống như đang nói đến một câu chuyện nhỏ ngoài ý muốn, nhưng trong lòng bàn tay đang nắm chặt kia đã sớm ướt xuống một mảng, Trần Thị muốn bỏ đá xuống giếng ta cũng không ngoài ý muốn, ta đã sớm rút ra khỏi chi thứ của Trang Trạch Lương, bọn họ làm như vậy, ta cũng đã sớm đoán được, cũng không còn gì chờ mong các ngươi tin hay không thì đây cũng là thật, bọn họ có thể mặt không đổi sắc nói cho thiên hạ mình là người vô tội, nói đến không biết xấu hổ. Ai còn có thể so với bọn họ? Thư Tình khẩn trương, Bạch Chiêm cũng buông xuống tầm mắt, phái người đưa bọn họ đến quan sát, khi nào học được bài học không được coi thường người khác thì mới được thả ra, Thư Tình nàng có muốn để bọn họ chịu thêm chút khổ gì khác không? Muốn bọn họ đi lao động sao? Trong thời gian này phải nhìn thấy bọn họ nàng cũng càng cảm thấy ghê tởm, quả thật là không muốn gặp bọn họ, cách nàng càng xa càng tốt, nàng không có ý kiến đến gì, vô cùng đồng ý gật đầu, để bọn họ nếm trả khổ sở nhân gian cũng tốt. Lão thái thái kia chính là người cần được giáo huấn nhất. Thuộc hạ lập tức đi xử lý. Trong phòng chủ còn lại 2 người, bí mật Thư Tình giấu trong lòng khiến nàng có chút lo lắng, nhưng nàng cũng không muốn để chính mình thoạt nhìn như đang trở dạ, mở miệng muốn đánh vỡ trầm mặc, nhưng Bạch Chiêm đã nói trước một bước, ta không quan tâm những chuyện này, cho dù nàng thật là phù thủy, ta cũng chỉ biết, người ta nhận định chính là Thư Tình, không cần phải cảm thấy bất an, chuyện trên đời có rất nhiều, không người nào có thể đem tâm đi chú ý hết được, không phải sao? Trang Thư Tình thật muốn bổ nhào qua hôn người này một cái, cũng may lý trí vẫn còn, chỉ là nói chuyện vẫn thoáng nghe được nàng có chút kích động, ta không phải là phù thủy, nhưng y thuật của ta quả thật không phải học ở thời đại này, về sau ta sẽ nói cho chàng. Bạch Chiêm cười, nụ cười rất sạch sẽ lại thuần túy, người khác nhìn vào vẻ mặt lúc này của hắn không thể đoán được, hắn là một người không hề đơn giản. Trang Thư Tình cảm thấy, nàng nhất định là đã làm việc tốt suốt 9 kiếp nên lúc chuyển thế đầu thai mới có thể may mắn gặp được hắn. Nếu nói trước kia nàng còn chút hoài nghi, vậy hiện tại nàng đã tin tưởng tính cảm hắn đối với nàng là chân tâm thật ý, một nam nhân như hắn, nếu không phải nàng ở trong lòng hắn rất quan trọng thì sao hắn có thể lộ ra vẻ mặt mềm mại như vậy. lời nói có thể gạt người, nhưng hành động và nội tâm thì không thể. Bạch Chiêm, chàng phải luôn đối tốt với ta như vậy, chàng thật tâm với ta, như vậy ta cũng sẽ thật tâm đối tốt với chàng, chàng yêu ta bao nhiêu, ta cũng sẽ yêu chàng bấy nhiêu. Bạch Chiêm trịnh trọng gật đầu, được, ta nhớ kỹ. Sau đó Trang Thư Tình lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, nếu nói phong cảnh chính là chất xúc tác như vậy trong hoàn cảnh này mà nói ra lời như vậy nàng thật có chút xấu hổ. Nhưng mà Bạch Chiêm không ghét bỏ là được. Rất nhanh Trang Thư Tình liền nghĩ thoáng hơn nhiều, dấu vết thường đỏ khả nghi trên mặt cũng rất nhanh liền không phục nguyên trạng. Đã tìm được nơi mở y quán, qua con đường phía trước có căn nhà phù hợp với yêu cầu của nàng, cách chủ thành và ngoại thành đều gần, phía sau có ba cổng, có thể chứa được nhiều người. Trên thực tế, đây là một trong những tòa nhà hắn đã mua, vốn tính để làm chỗ ở, nhưng hiện tại đã cho người chuẩn bị để làm y quán, dù sao cũng là nhà của mình, cũng tiện lợi hơn nhiều. Muốn bao lâu mới có thể chuẩn bị tốt? 2 tháng. Lâu như vậy? Trang Thư Tình hỏi, lúc trước là làm cái gì? Không phải y quán, cho nên thời gian vận chuyển có hơn lâu, nhưng vị trí tốt, từ nhà đến đó cũng gần. Đều đã dụng tâm như vậy nàng cũng không cần phải ý kiến gì nhiều. Trang Thư Tình gật đầu, 2 tháng mà thôi, nàng chờ được, thời gian hiện tại nàng vừa lúc có thể dùng để chuẩn bị vài thứ. Chương 107, đánh ngất rồi mang đi. Hai con phố bên ngoài Trang gia, 2 ngày nay Trần Kiều Nương cực kỳ phấn khởi, sắc mặt hồng nhuận như mỗi ngày đều được ăn tổ yến bào ngư, gương mặt bên ngoài trông nhỏ hơn tuổi thật không ít. Đã tức, vô cùng đã tức, mỗi ngày nàng ngủ cũng vui vẻ cười tỉnh, mong sao những ngày này có thể trường trường cựu cựu, tốt nhất là đến khi nàng chết cùng không thay đổi. Nói như vậy thì danh con kia quả thật là phù thủy A, chiêu này dùng vô cùng chính xác, không uổng công mỗi ngày ta đều cho người đi thư phòng của lão gia xem một chút sách sử, trong lịch sử đã từng xuất hiện phù thủy, tài năng cũng thật lớn, thay đổi như trong chóng, trở tay liền gây ra mưa lũ, khiến nhân dân lầm than, còn có thể cứu được người chết, vị kế nữ kia của ngươi thật lợi hại như vậy. Nghe vị phu nhân cách vách nói Trang Thư Tình lợi hại, Trần Kiều Nương lại vô cùng mất hứng, hừ một tiếng, nàng ta làm sao có thể lợi hại như phù thủy được. Cho dù thật có yêu thuật thì gặp phải người có bản lĩnh cao hơn nàng ta chắc hẳn sẽ phải chết, khụ. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Trần Kiều Nương vội vàng thu liễm cảm xúc của mình, thở dài một tiếng, phảng phất như hàm chứa vô tận đau thương khổ ý, làm kế mẫu người ta, phải rộng lượng, lúc nào cũng phải xử lý mọi việc công bằng. Tuy rằng đúng là ta có hơi thiên vị đứa nhỏ mình sinh ra nhưng ta cũng chưa từng chèn ép nàng ta chuyện gì, hơi thiên vị một chút cũng là thói thường của con người, nói có đúng hay không. Vậy mà nàng ta lại ghi hận ta, ỷ vào gia thế của vị bạch công tử kia liền đam nữ nhi của ta gả cho một tên đào mỏ, nhà hắn nghèo đến nỗi không lấy được vợ, ta sao có thể không đoán, nếu như không phải nghe được lời đồn này, ta cũng không cảm thấy nàng ta khác với trước đây rất nhiều, hiện tại rốt cuộc đã hiểu, nếu không phải phù thủy, thì tâm sao có thể ác độc được như vậy. Chuyện này đúng là buồn cười, vị nữ nhi kia của ngươi không phải tự mình không biết sống chết chọc công tử nhà ta tức giận cho nên mới bị công tử nhà ta xử lý sao? Có liên quan gì đến Trang tiểu thư, thân là muội muội lại muốn cướp nam nhân của tỷ tỷ. Làm ra chuyện không biết xấu hổ còn tự con mình như tờ GNN bảo hiến ra ngoài, kỵ nữ còn muốn lập đền thờ, làm ra chuyện như vậy, ai cũng muốn ghê tởm thay nàng ta. Trần Nguyên khoanh tay thong thả bước vào, hắn ở ngoài nghe thấy ả đàn bà này khua môi múa mép, tức giận đến cười, cái gì gọi là ác độc nhất tâm mẹ kế, coi như hôm nay hắn được lãnh giáo. Ngươi Trần Kiều Nương mạnh mẽ đứng lên, sắc mặt hồng nhuận như bị rút hết huyết sắc. Người này sao hắn lại đến? Vị phu nhân bên cạnh nhìn thấy tình huống trước mắt cũng đoán được đại khái là chuyện gì xảy ra. Tình huống trước mắt vừa nhìn là biết có nội tình bên trong. Chuyện bái quái dù có thú vị nhưng mệnh của mình quan trọng hơn, người này nhìn là biết không dễ trọng, nói 2-3 câu liền chạy mất. Trần Kiều Nương thoạt nhìn vô cùng đường hoàng, nếu người đến không phải Trần Nguyên thì chắc chắn sẽ phải cố kỵ 1-2. Nhưng ánh mắt của Trần Nguyên nhìn nàng vô cùng chăm chú khiến cho nàng không thể mở miệng được. Lúc này ngoài âm thầm sợ hãi thì cũng chỉ có thể để người vụng trộm đi ra ngoài báo tin, nếu để hắn biết được tin đồn là từ nàng truyền ra. Nhưng mà Trang Thư Tình kia có tài năng gì lại khiến một thiếu gia nhìn qua đã biết ra thế vô cùng lớn không vứt bỏ nàng khi tin đồn này được lan truyền rộng như vậy. Nói đi, tiếp tục nói cho ta nghe một chút, là Trang tiểu thư đã làm ra những chuyện gì có lỗi với ngươi mà khiến ngươi có thể bức tử nương của nàng, lại còn muốn hủy đi thanh danh của nàng, muốn đem nàng đẩy vào chỗ chết. Ta không hại nàng. Trần Kiều Nương đỡ tay nha hoàn, gắt gao đỡ cánh tay để cho mình thêm can đảm. Ta cũng không bức tử nương nàng, là đồng thị không còn lưu luyến nên nàng ta không muốn sống, ta không bức nàng chết. Trần Nguyên lười nói chuyện vô nghĩ tới nàng, cong tay lên, 4 người phía sau lập tức tiến lên, trói lại. Trần Kiều Nương sợ tới mức kêu to, theo bản năng lui về phía sau các ngươi muốn làm gì. Đừng tới đây. đừng tới đây. Nếu các ngươi chịu an phận thì cũng không có ai rảnh rỗi nhớ tới các ngươi, càng muốn làm chuyện ác thì càng phải trả giá cho những việc mình đã gây ra, đánh ngất rồi mang đi. Trần Kiều Nương sợ tới mức kêu to, sau đó im bặt. Mấy nha hoàn trong phòng nhìn thấy phu nhân ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự liền sợ đến muốn hét lên, nhưng vẫn cố nhịn xuống, quỳ trên mặt đất không dám nói một tiếng, đầu giống như áp sát xuống sàn. Nương! Các ngươi là ai? Vương nương ta ra! Trang Thư Diệu nghe thấy tiếng mẹ mình kêu thất thanh liền vội vã chạy tới, nhìn thấy tình huống trước mắt, Trang Thư Diệu lập tức đánh tới người nam nhân trước mặt. Trần Nguyên lập tức xử lý Trang Thư Diệu nhanh gọn, đi đến vừa lúc, bớt việc, đi tìm Trang Trạch Lương. Trang Trạch Lương là tìm được trong thư phòng. Học vấn của hắn sớm đã gắt xuống, nhưng mà bài trí trong thư phòng vô cùng cẩn thận, sách cũng không thiếu, những thứ sách này không phải để hắn xem, để lên đó cũng chỉ để thư phòng nhìn cho trang nhã. Thời điểm thư phòng bị người phá cửa xông vào, hắn đang cầm tay một nha hoàn xinh đẹp dạy cho nàng cách viết chữ, nhìn qua vô cùng nhu tình mật ý. Các người đem nha hoàn chắn ở trước mặt, Trang Trạch Lương thấy Trần Nguyên tiến vào không biết đối phương vì sao lại đến, không liên quan đến ta, những lời này không phải ta truyền ra, đều là do Trần Thị làm. Ta sớm muốn ngăn cản nàng nhưng nàng lại không nghe, các ngươi không tin thì hỏi Tình Nhi, việc này thực không phải ta làm. Ta thực không hiểu được, người như ngươi vậy sao có thể sinh ra được hai vị như Trang Tiểu Thư và Trang Công Tử, trói lại. Các ngươi dám, hai tay Trang Trạch Lương dùng sức nắm lấy bờ vai của nha hoàn, núp ở phía sau, không có chút nghị khi nói như thế nào thì Tình Nhi và Hàn Nhi cũng là hai đứa con của ta, đây là sự thật không thể thay đổi, ngươi làm như vậy chính là nói cho cả thiên hạ biết nàng bất hiếu. À. Trang Trạch Lương bị đẩy ra ngoài, bị dọa đến chân đều nhũn ra, té ở một bên ôm lấy đầu gối, thân thể phát run, trong mắt đều là oán hận, vừa rồi, lao ra hắn thế nhưng bị nàng đẩy ra ngoài, vương công hắn lúc trước còn nói thích nàng, không có lương tâm, không có lương tâm. Trần Nguyên nhanh chóng tiến tới trói chặt lấy, vỗ vỗ bên má không còn chút huyết sắc của Trang Trạch Lương, việc này có liên quan gì đến Trang Tiểu Thư? Trang Tiểu Thư không thể ra lệnh cho bọn ta, không cần trì hoãn, hiện tại lập tức liền mang đi. Các người muốn đem con ta đi nơi nào? Lão thái thái một tay đỡ gậy một tay viện vũ già đi tiến vào, hình như là chạy tới nên hơi thở còn có chút xuyễn, trong mắt đều là tàn khốc, có phải là Trang Thư Tình gọi các người đến? Nàng muốn làm gì? Vô tình vô nghĩa đến mức như vậy hay sao? Trần Nguyên tức cười nhìn lão thái thái trước mắt hỏi nàng, ngươi có biết con của ngươi, con dâu của ngươi làm chút chuyện tốt gì không? Lão thái thái cứng lại, nhưng rất nhanh liền nói, mặc kệ là ta biết hay không thì đây cũng là chuyện của Trang gia. Không đến lượt một ngoại nhân như ngươi đến chất vấn, mau thả người. Xem bộ dáng có vẻ là đã biết, già không biết thẹn. Ngươi, còn thất thần làm gì, đánh ngất đi. Vâng. Người đi theo Trần Nguyên không nói hai lời, một tay vỗ xuống, trước mặt Lao Thái Thái đánh con trai nàng hôn mê, mắt Lao Thái Thái lập tức liền trợn tròn, căn bản như không nghĩ tới đối phương thật dám muốn là như vậy. Đi thôi. Đến khi Lao Thái Thái phải ứng kịp, lập tức liền chạy ra vươn hai tay ngăn cửa lại, muốn đem con trai ta đi. Trừ phi bước qua sát ta. Hừ. Trần Nguyên dùng lực vừa phải đẩy người qua, Lão Thái Thái liền ngồi bậy xuống đất, trước khi đi Trần Nguyên có không quên quay đầu nhìn nàng cười, mang người đi. Lão Thái Thái như bị kích thích, lập tức chạy ra ngoài, những chân như không theo ý mình, loạn choạng muốn ngã xuống đất, vũ giả đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng vững, chân mềm nhũn lại ngã ngồi xuống đất. Người nàng muốn đuổi theo ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Lão Thái Thái nhất thời hoảng, bà chỉ có một đứa con, vất vả nuôi nấng hắn lớn lên. Người đã mấy chục tuổi lại bị đánh ngất mang đi trước mắt mình, còn không biết sẽ bị mang đi nơi nào. Không được, tuyệt đối không được. Nâng Tiệu Trúc đến, mau. Việc này Trang Thư Tình không thoát được liên quan, cho dù phải liều cái mạng già này, hôm nay ta cũng quyết phải chặn bằng được người lại, cho dù trở về Lãnh Sơn huyện, trở về nhà cũ ở Khê Thủy Trần cũng phải mang người về. Tiệu bị mang đến nàng cũng biết được tin tức con dâu và tôn tử cũng đã bị mang đi, Lao Thái Thái cố gắng ổn định hơi thở, trong lòng càng thêm hốt hoảng. Lúc này nàng mới biết, trước đây Trang Thư Tình vẫn còn thủ hạ lưu tình với bọn họ, nếu như nàng không lưu thủ, bọn họ căn bản không có lực lượng đối kháng. Lão bà ta xem thường thứ cháu gái kia, hận nàng vô tâm, phù thủy, nàng chính là phù thủy, nếu không phải phù thủy thì sao có thể nhẫn tâm như vậy, đó là phụ thân ruột ta. Nâng ta đến cửa Trang Thư Tình. Lão phu nhân, bây giờ mưa vẫn còn rất lớn. Có mưa mới tốt, ta ngất ở đó hay chết ở đó cũng dược. Chỉ cần có thể để Trang Thư Tình thả Lương Nhi ra, như thế nào cũng được. Nâng ta đi. Lão Thái Thái vì đứa con trai duy nhất này cũng có thể hạ ngoan tâm với chính bản thân mình, lúc còn trẻ vì sinh ra hắn nàng không tiếc thanh danh khó nghe, sau này hắn muốn kết hôn với Đồng Nguyệt Như, nàng vì nhà mẹ để người ta có điều kiện tốt nàng nguyện cúi đầu, chỉ cần con trai sống tốt, nàng chịu chút thiệt thòi có là gì. Trúc kiệu không có đỉnh, lão thái thái vừa ra khỏi cửa liền ướt sũng, chờ đến khi được nâng đến cửa nhà Trang Thư Tình, trên người không chỗ nào không bị ướt. Lão thái thái cảm thấy cả người bà cũng đều lạnh lẽo. Run rẩy hạ kiệu, cũng không để người đỡ, lão thái thái kêu gào, "Trang Thư Tình, ngươi mau ra đây gặp ta." Chu Thất nhíu mày, cho người vào báo với Trang Thư Tình. Trang Thư Tình nghe con, nhìn mưa bên ngoài hồi lâu mới nhẹ giọng nói Lao Thái Thái vẫn luôn là gốc rễ che chở cho Trang Trạch Lương. Trang Trạch Lương có người mẹ này, nhưng lại không tiếp phúc. Mềm lòng. Đối với mấy người đó, tâm ta không thể mềm nổi, nếu ta trốn không gặp, như vậy từ hữu lý cũng sẽ biến thành vô lý, không phải Lao Thái bà muốn gặp ta sao, vậy thì gặp đi, Bảo Châu, Lê Ô. Ta cho người đuổi bà ta đi là được, lúc này trời đang mưa lớn. Nếu không thấy ta, Lao Thái bà nhất định sẽ không bỏ qua, nếu không gặp được, bà ấy sẽ lưu lại một phong huyết thư rồi ở nhà tìm chết, đến khi đó sẽ phiền toái. Bạch Chiêm cảm thấy hắn hẳn cũng nên đem Lão Thái bà quăng luôn vào quặng cho xong, để một nhà bọn họ đoàn viên. Ta đi với nàng, cầm giày đi mưa đến. Trang Thư Tình không có cự tuyệt, trời lạnh, nước mưa cũng lạnh, nàng không muốn một mình đối mặt với Trang Lão Thái thái kia. Tuy rằng mưa to nên khó đi chuyển, vì vậy bên ngoài cũng không nhiều người, nhưng cũng chỉ là không nhiều, chứ không phải không có. Nhìn một Lão Thái thái đứng bên ngoài chịu mưa, mọi người đều ào ào dừng chân muốn xem chuyện, cũng có người lân cận nghe hạ nhân nói lại nên cũng bái quái ra xem. Thanh danh hiện tại của Trang Thư Tình ở Hội Nguyên Phủ cũng không nhỏ, chỗ ở của nàng cũng không phải bí mật gì, lúc này không ít người tìm tới, Trang Đại Phu này thường ngày không dễ dàng gặp được, rõ ràng một thân y thuật cao minh nhưng vẫn không thấy có người thân, vậy hiện vị trước mắt này là ai? Chương 108, Lão Thái Thái Vô Sỉ. Trong sự chờ mong của một đám người, rốt cuộc, cửa lớn Trang gia cũng từ từ mở ra. Một vị nữ tử áo lam, bên ngoài khác áo choàng thêu chỉ bạc cùng một thân ảnh cao gầy, áo ngoài màu tím bước ra bên ngoài. Như không nhìn thấy người bên ngoài đang xem náo nhiệt, Trang Thư Tình đi đến trước mặt Lão Thái Thái, tư thái thong dong bình tĩnh. Nam Châu, che dù cho Lão Thái Thái. Nam Châu trầm mặc tiến lên, đem phân nửa dù che cho Lão Thái Thái. Nghe nói ngài muốn gặp ta. Vị nữ tử khí chất lỗi lạc trước mắt chính là cháu gái bà. Nguyên bản nên hầu hạ dưới gối, ở trước mặt nàng tận hiếu. Lúc này ánh mắt của nàng lại giống như đang nhìn một người xa lạ. Ngực Lao Thái Thái như bị nén lại vô cùng khó chịu, thanh âm chan chắt Trang Thư Tình, hắn ngàn sai vạn sai thì cũng là phụ thân của ngươi, không có hắn, trên đời này làm sao có ngươi, chỉ bằng chuyện này, ngươi không thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Ngài lại nói đùa rồi, ta không muốn dồn bất luận người nào vào chỗ chết, ta cũng không có khả năng đó, nhưng mà ngài, lại lấy phương thức này để bức bách ta, là muốn dùng đạo đức để ép buộc ta sao? Ta thật muốn hỏi một câu. Ta và người trong nhà ngài rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì khiến người nhà ngài không chịu bỏ qua cho ta, khắp nơi bức bách ta, cho dù có cừu hận gì thì chẳng phải lúc đó ta và Thư Hàn đã báo lại rồi sao? Sao lại vẫn luôn cắn chặt không buông? Ngươi không cần nói sang chuyện khác. Lão Thái Thái dùng sức vịn quả trượng, cho dù lúc trước là chúng ta sai, chúng ta cũng đã nhận sai, sao người còn để bọn họ đến bắt người? Trang Thư Tình nhẹ giọng nở nụ cười, trong màn mưa nhìn nàng càng có chút mông lung. Nhưng không giấu được ý cười châm biếm trong đó, Lão Thái Thái, Trang gia toàn tộc, mặc dù có là ai thì ngài cũng là một vị mẫu thân. Nhưng sao ngài lại chưa từng để ý đến hay thậm chí là liếc mắt đến nương của ta, mắt của ngài như bị che mờ, căn bản là không nhìn thấy nương ta làm biết bao nhiêu chuyện vì Trang gia, chỉ cảm thấy là nàng ép các người không ngẩng đầu lên được. Nương của ta là trăm kiều ngàn sủng, được gia đình nâng niu nuôi lớn, một thân khí độ đại tiểu thư, nhưng cũng chưa từng giọng nặng mày nhẹ với bất kỳ ai ở Trang gia. Nhưng ngài lại nơi nơi ép người, ngài thử đặt tay lên ngực tự hỏi nương ta làm dâu của ngài vài năm, đã từng mạo phạm ngài lần nào chưa? Đã từng bất kính với ngài lần nào? Mấy năm qua, những thứ trên người ngài đeo, ngài cài, ngài dùng, có thứ nào không phải của nương ta mua cho? Vì muốn ngài vui, cho dù mang thai Thư Hàn cũng không quên tự tay chuẩn bị lễ vật sinh thần cho ngài. Tốn mấy tháng thêu ra một bức con cháu cung đồ, nhưng lúc đó ngài lại làm gì? À, tùy tay ném qua một bên. Nhưng lại khen không dứt miệng một đôi hải thêu của thiếp thất mua tạo. Lão Thái Thái, ta muốn hỏi ngài một câu, sau khi nương ta chết, ngài có từng cảm thấy day dứt lần nào, có lỗi lần nào? Có từng nữa khắc ngài cảm thấy nương ta là một nàng dâu tốt? Là các ngươi có lỗi với nàng chưa? Không có. Nàng chưa từng có. Lão Thái Thái gắt gao cắn răng chỉ sợ chính mình xúc động nói ra mấy chữ này, Trang Thư Tình là vì muốn báo thù cho nương của nàng ta nên muốn để mọi người chung quanh cảm thấy nàng ta làm là không sai, đúng. Là nàng dụng tâm. Cỡ nào hiểm ác. Nàng sẽ không mắc mưu. Người chết như đèn tắt, cần gì ngươi lại nhắc tới khiến cho người chết bất an, người còn sống mới là quan trọng nhất. Trang Thư Tình, rốt cuộc là ngươi đem phụ thân ngươi đi nơi nào? thật là buồn cười, thời điểm ta cần phụ thân nhất các người hận không thể khiến ta chết, như vậy ta cũng không cần thiết một đám người lại nhắc đến phụ thân ở trước mặt ta, lao thái thái, chúng ta đã rút khỏi chi của các người. Người nhìn ra phả xem lại, phụ thân của ta là ai? Ngài chớ quên, con trai và con dâu của ngài dùng đồ cưới mà nương chuẩn bị cho ta làm điều kiện đồng ý để ta tự mình rút tên ra khỏi gia phả. Ta và Thư Hàn hiện là con trai và nữ nhi của Trang Trạch Hải, nhìn thấy ngài, bất quá chỉ cần hô một tiếng trưởng bối mà thôi. Ngài quên rồi cũng không sao, ta còn nhớ rõ, Thư Hàn còn nhớ rõ, tộc nhân ở Khê Thủy Trấn cũng đều nhớ rõ, ta và Thư Hàn một thân che kín vết thương lết đến trước cửa lớn trang tộc, là con trai ngài dùng nghiên mực đập vào nơi này, những vết thương này khiến ta nằm trên giường hai ngày, kéo được chút hơi thở từ quỷ môn quan trở về cũng vì Thư Hàn. Là Thư Hàn canh lúc không có người ở phòng bếp trộm chút gạo để nấu cháo cho ta để ta lại sức, vì một nắm gạo này mà các ngươi đánh hắn thương tích. Đây mình, hiện tại, ngài có tư cách gì đứng trước cửa trang ra nói đến vị phụ thân kia? Cho dù hắn có chết, thì có liên quan gì đến ta? Ngài cũng không cần phải lấy cái chết để bức bách ta không ngại, ta không nợ người nhà các ngươi bất kỳ thứ gì, dù ngài có chết ở chỗ này ta cũng sẽ truyền tin cho tộc nhân, để tộc lao đến xử lý hậu sự của ngài, không hơn. Không cần dùng đạo đức để ép buộc ta là đại phu, có người cần thì ta sẽ đến cửa chẩn bệnh, nếu không người nào cần, ta càng vui vẻ nghiên cứu y thuật của tam ta không cần phải sống dựa vào bất kỳ kẻ nào, ngài cũng không thể áp bức được ta, nếu không tin, ngài có thể thử một lần. Lão thái thái run rẩy cả người, vô cùng vô sỉ quỳ xuống, ta chỉ cầu ngươi thả con ta. Trang Thư Tình bị tức đến nở nụ cười, thật là một vị mẫu thân tốt, rốt cuộc ta đã hiểu vì sao Trang Trạch Lương lại bị giáo dục sai lệch. Lời nói và việc làm của mẫu thân đều mẫu mực và thực dụng hơn bất kỳ lời dạy nào của thánh nhân. Nếu ngài đã muốn thấy hắn như vậy, ta thành toàn cho ngài. Bạch Chiêm, chàng không cần nể mặt ta, đem Lao Thái Thái đến đoàn viên cùng con trai và con dâu của nàng đi. Lao Thái Thái, hy vọng ngài không hối hận vì trò khôi hài ngài gây ra ngày hôm nay. Cửa lớn chậm rãi khép lại trước mặt mọi người. Người đến xem náo nhiệt đều liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu trong lòng nhưng không cần nói cũng biết, chuyện bái quái nào cũng đều thú vị. Gia thế của Trang Đại Phu không cần nói mọi người cũng đều biết, nhưng cũng chỉ biết được là nhà nàng không coi trưởng bối, hiện tại mới hiểu được nguyên lai nội tình là như vậy, nếu đổi thành cô nương bình thường khác căn bản cũng không thể nén lẫn giận, ai lại không mong bản thân mình thoát ra khỏi hố lượt nhưng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, vậy mà Trang Đại Phu lại là người mạnh mẽ như vậy, nàng tự mình xóa tên khỏi gia phả. Chậc, đây mới thực là kiên cường. Chuyện như vậy, cũng chỉ có Trang Đại Phu mới có thể làm được. Mổ bụng cứu người cũng dám làm. Chút chuyện ấy thì có là gì? Nhưng mà vị Lao Thái Thái kia cũng thật không phúc hậu, cư nhiên lấy cái chết đến ép người. Chậc, cũng không biết Trang Đại Phu đem người đi đâu. Đại hái vì trời đổ mưa nên hiện giờ mọi người đều rất rảnh rỗi, cũng vì vậy mà sự tình lấy tốc độ cực nhanh lưu truyền ra bên ngoài, người nói nàng nhẫn tâm không ít, trong đó nữ nhân chiếm đa số. Nữ nhân à, từ khi sinh ra đã bị quy củ trói buộc, cho dù là được cưng chiều lớn lên, nhưng quan niệm ấy đã xâm nhập vào cốt tủy. Các nàng vừa cảm thấy Trang Thư Tình làm như vậy rất nhẫn tâm, lại vừa cảm thấy hâm mộ vô cùng. Cho dù là đeo trên mình cái tên phù thủy, không biết thời điểm nào sẽ bị người đời khi dễ, nhưng một nữ nhân có thể sống kiêu ngạo tùy ý như vậy, đúng là khó thẹn với đời. Nhưng mà một ít lão nhân lại không thể chịu được hành động như vậy, đối với việc làm của Trang Thư Tình nổi lên chút ác cảm, nhưng mà, Trang Thư Tình cũng không ngại, nàng không sống vì người khác, nàng rất thích kỷ, nàng cũng không cần cầu xin bất cứ ai. Đến một lúc nào đó người ta phải mời nàng đến chẩn bệnh, ác cảm có sống được sao? Có bản lĩnh thì đừng đến nhờ cậy nàng, cũng không phải nàng đến cầu người ta cho nàng xem bệnh. Tâm thần Lao Thái Thái vừa buông lỏng, trở về liền ngã bệnh. Trang Thư Tình biết chuyện cũng không đề cập tới, toàn gia kia không có một xu quan hệ gì tới nàng, lúc nàng càng không muốn dính dáng đến, chỉ là nhịn không được nghĩ, nếu Lao Thái Thái có thể cũng như vậy duy trì nàng, ủng hộ nàng thì thật tốt. Tiểu thư, nha hoàn Thanh Thanh của Liễu Tam tiểu thư đến cầu kiến. Thanh Thanh, nàng đến lúc nào? Mau mời nàng vào. Y phục của Thanh Thanh đều đã ướt đẫm, có ô hay không cũng không khác gì nhau, vừa thấy Trang Thư Tình liền quỳ xuống, "Trang đại phu, ngài cứu tiểu thư nhà ta, van cầu ngài cứu tiểu thư đi." Trang Thư Tình lập tức đi tới, liên tục hỏi, "Sao lại thế? Tam tiểu thư hiện tại thế nào?" Nói xong liền cảm thấy mình đang làm chậm trễ, lập tức đỡ người lên, kéo Thanh Thanh ra ngoài chuẩn bị xe ngựa. Bạch Chiêm một tay giữ chặt lấy người, để nàng đi giày mưa vào. Lại mặc thêm áo cho Thư Tình, đi thôi. Mấy người đi tới cửa, đồ che mưa và xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn đó. Thanh Thanh không dám ngồi vào bên trong, đành cùng nha hoàn ngồi ở ra ngoài, tiếp nhận khăn lông nha hoàn đưa đến, nói lời cảm tạ. Nói mau, tình huống của Tam tiểu thư như thế nào? Thanh Thanh bắt đầu lau nước mắt, ngày đó tiểu thư để nô tỳ tới gặp ngài, tứ tiểu thư nói rất nhiều lời khó nghe, tứ phòng có một vị công tử 4 tuổi, không biết bị ai siêu khiến, lúc theo nương đến xem tiểu thư, liền trộm đi thuốc ngài để lại cho tam tiểu thư, Lưu đại phu tuy rằng đã tận lực đến điều trị cho tiểu thư, nhưng miệng vết thương của tiểu thư vẫn vô cùng đau đớn, hôm kia liền có chút sưng đỏ, tuy rằng vẫn không ngừng uống thuốc nhưng hôm qua lại phát sưng lợi hại hơn, hơn nữa tiểu thư bắt đầu sốt cao, cho tới hôm nay vẫn không ngừng lại, hôm này, người đã bắt đầu nói năng mơ hồ. Thì ra là nguyên nhân này. Trang Thư Tình nhìn nha hoàn đang khóc đến không kịp thở, đành mở miệng nói, thuốc bị trộm đi là cao trong hộp kia sao? Vâng. Vậy không trách được, Thanh Dương Tử Giang nghiên cứu thuốc giảm nhiệt và kháng cảm nhiễm, tuy hiệu quả còn kém một chút nhưng hộp thuốc này hắn vô cùng chuyên tâm điều chế ra, tuy thành phần cảm nhiễm còn kém nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Lão gia tử không biết. Vài năm nay, hàng năm lão thái gia sẽ đều đến Thượng Trí Tự ở mấy ngày, không có trong phủ, nhị phu nhân thường ngày thương nhất tiểu công tử ở tứ phòng, tam tiểu thư sợ nhị phu nhân biết sẽ thương tâm nên cũng không cho phép nô tỳ nói ra, nô tỳ nghĩ muốn đến xin thuốc cũng bị chặn lại không cho phép ra cửa. Hôm nay vì Lưu đại phu nói hắn không thể chữa trị mới khiến cho mấy người kia dọa sợ, nô tỳ vô cùng sợ hãi, đều nói cho nhị phu nhân biết, nhị phu nhân hiểu sự tình liền nào lớn, nô tỳ mới được phái ra phủ, Trang đại phu, tiểu thư nhà ta có phải sẽ không, có ta ở đây, Chi Quỳnh tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì. Trang Thư Tình trấn an vị nha hoàn trung tâm này, vì mấy ngày qua lo lắng mà gầy đi một vòng, hiện tượng sưng đỏ cảm nhiễm cũng rất bình thường sau khi mổ. Nhưng mà dụng cụ ở đây không được đầy đủ, nàng cũng không có biện pháp. Kỳ thực quan trọng nhất vẫn là truyền nước muối. Sau khi danh tiếng phù thủy này được lan truyền nàng cũng vì tị hiểm mà hạn chế đến Liễu phủ, nếu hiện tại không mau chóng truyền nước muối, nói không chừng. Bạch Chiêm vô vô lưng nàng, không tiếng động an ủi. Nhị lao ra tự mình mang ô đứng chờ ngoài cửa, xa xa nhìn thấy xe ngựa đang đần đi đến liền thở phào một hơi lớn, lúc này hắn cũng đành phải làm vậy, phù thủy thì sao, phù thủy có thể cứu nữ nhi của hắn. So với mấy đám người tùy tăng nàng, hắn càng tình nguyện kết giao với phù thủy. Trang đại phu. Trang Thư Tình liếc hắn một cái, gật đầu liền vội vàng đi vào. Một đường đến phòng của Liêu Tam, không ít người thấy nàng đều nghị luận than thở ảo não, nàng chỉ coi như không nhìn thấy. Nhưng mà lúc này, vị Liêu Tứ tiểu thư vẻ mặt vô cùng đường hoàng đứng chặn ngay trước mặt nàng, khiến nàng cảm thấy thật là vô cùng phiền toái, cũng cảm thán thế giới này đúng là có nhiều người giỏi việc phá hoại. Liêu Tam bệnh mười mấy năm còn phải chịu sống chung với người như vậy đúng là kỳ tích. Nhị thúc, nàng là phù thủy hại người, ngài muốn hại Tam tỷ tỷ sao? Chương 109, Liêu Tam bệnh nặng. Liêu Nhị lao ra hận không thể đi lên cho nàng mấy cái bạt tai, thật muốn hỏi nàng một câu, nữ nhi nhà hắn rốt cuộc là có cừu hận gì với nàng ta? Nhưng Trang Thư Tình lại phản ứng nhanh hơn, theo như ý của tứ tiểu thư, vậy Tam tiểu vốn hẳn là cứ như vậy chết đi mới khiến ngươi không thất vọng sao? Không bằng tứ tiểu thư cứ nói thẳng ra đi, tam tiểu thư dựa vào cái gì mà phải để ý đến việc ngươi có thất vọng hay không. Đến lúc này, mệnh của nàng cũng sắp không còn, vậy thì dựa vào cái gì tiểu thư phải để ý đến cảm nhận ngươi? Ngươi là ai? Nhàn rỗi không việc gì thú vị để làm nên muốn lấy mạng người ra đùa giỡn? Hay chỉ vì muốn kéo ta xuống nước mà cả tính mạng của đường tỷ mình cũng có thể hy sinh? Thực hận ta như vậy. Người đang cùng ngươi hợp mưu làm ra chuyện này cho ngươi bao nhiêu ích lợi to lớn lại có thể khiến ngươi có thể bỏ qua cả tính mạng đường tỷ ruột của mình. Liêu Tứ tiểu thư, ngươi không sợ liệt tổ liệt tông Liếu ra đến tìm ngươi tính sổ hay sao? Liêu Chí U bị những lời nói của Trang Thư Tình sợ tới mức lui về phía sau một bước, chợt phản ứng kịp, nàng liền lập tức tiến lên một bước, ánh mắt tuy không nhìn Bạch Chiêm, nhưng khỏe mắt tất cả đều bắt lấy từng vẻ mặt của nam nhân kia. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cùng ai hợp mưu? Ta là tứ tiểu thư Liếu gia, người hiện đang hôn mê bất tỉnh là giường tỷ ta quan tâm tỷ tỷ nên mới phản ứng kích động như vậy, lúc đó nếu không phải ngươi động dao lên người nàng sao có thể ngất đi như vậy, còn không phải bởi vì ngươi sao? Nhị thúc, để ta phái người đi mời đại phu, Lưu đại phu cùng vị Trang Thư Tình nàng là cùng một ruột với nhau, chúng ta đổi người khác. Câm miệng, ta chưa có chết, người đứng đầu chi thứ hai của Liếu gia chưa chết, từ khi nào chuyện sống chết của nữ nhi ta lại tới phiên ngươi làm chủ? Liêu Chỉ U, về sau không cho ngươi bước vào trong phạm vi của chi thứ hai nửa bước, tránh xa người nhà của ta ra, chân nào của ngươi bước vào ta lập tức đánh gãy chân đó, không tin ngươi có thể thử xem thúc thúc ta đây có dám không. Ánh mắt Liêu Nhị lao ra nhìn nàng vô cùng lạnh lẽo phảng phất như muốn đông chết nàng tại chỗ, hắn từ trước giờ nhát gan. Không có dạ tâm lớn như các huynh đệ khác trong gia đình, nhưng sinh ra ở một gia tộc như Liêu gia, những chuyện nên hiểu hắn đều phải hiểu. Được Trang Đại Phu nhắc tính. Lại nghĩ đến bên ngoài đột nhiên lại truyền đến lời đồn kỳ quái, hắn sao có thể không biết chuyện gì sẽ phát sinh phía sau lời đồn đó. Những người này lại dám tính kế đến mệnh của nữ nhi hắn, thật sự khá lắm. Lão đại quả đã sinh được một nữ nhi tốt. Trang đại phu, Quỳnh Nhi ở bên trong, mời. Liêu Chí U còn muốn ngăn đón, Bạch Chiêm thấy nàng thật phiền, lập tức hạ một cước vào cẳng chân của nàng ta. Tiếng xương cốt bị gãy truyền đến nhưng Trang Thư Tình lại không thèm nhìn nàng mảy may một cái. Lướt nhanh qua đi về phía phòng của Liêu Tam. A, đau quá. Người đâu, mau ngăn bọn họ lại. Liêu Nhị lao ra cũng không quay đầu, chỉ nắm lại một câu, ai dám động, lập tức loạn côn đánh chết. Lời vừa ra, nha hoàn hoàn bên người Liêu Chí U động cũng không dám động. Nữ nhân rồi cũng sẽ bị gả ra bên ngoài, ở trong nhà vẫn luôn là nam nhân làm chủ, cho dù thường ngày lão nhị gia không thường xuyên quản chuyện trong phủ, nhưng có cho bọn họ gan bọn họ cũng không dám chọc. Liêu Chí U ngồi dưới đất ôm chân khóc lớn, đau, đau quá, các ngươi đều chết hết rồi sao? Không biết đi tìm đại phu đến sao còn đứng đó mà nhìn. Đi tìm nương ta, nhanh. Trang Thư Tình nghe đống hỗn loạn phía sau, trong lòng lại không một tia gợn sóng. Nếu là bình thường, khi nhìn thấy một đại nam nhân động tay động chân một nữ nhân yếu đuối thì chắc chắn nàng sẽ đồng tình với nữ tử kia, một nam nhân lại hành động như vậy, sao có thể gọi là nam nhân. Nhưng mà lúc này, khi thấy Bạch Chiêm hạ thủ nặng tay với Liêu Chí U thì quả thật nàng không thể nào đồng tình nổi, là nàng ta tự tìm, đáng đời, nàng còn hận không thể quay lại đạp thêm cho nàng ta mấy phát mới hả giận. Nhị phu nhân dường như đã khóc một hồi, hai mắt đã sớm sưng lên, con dâu lớn lúc này cũng hồng hồng khỏe mắt. Nhìn thấy người đến lập tức liền mừng rỡ, nương. Trang đại phu đến rồi. Lưu Thanh Quân vẫn luôn chờ ở ngoài cửa, thấy người đến liền lập tức bước ra nghênh đón. Trang đại phu, lão phu vô năng, những biện pháp có thể nghĩ ta đều đã nghĩ. Ngày hôm qua Tam tiểu thư vẫn còn tốt, miễn cưỡng có thể uống được chút thuốc, nhiệt độ cơ thể cũng hơi giảm xuống. Nhưng hôm nay người lại nóng bừng, hơn nữa dường như đang dần tăng cao, hiện không thể tiếp tục uống thuốc được nữa. Thấy bộ dáng tiểu tụy của Lưu Thanh Quân, Trang Thư Tình cũng biết mấy ngày nay hắn đã vô cùng tận tâm. Bước chân Trang Thư Tình vẫn không ngừng, nàng nhẹ giọng an ủi, không phải y thuật của Lưu đại phu không thể tinh thông, hai loại y thuật này vốn cách biệt nhau về thời gian, giải phẫu có thể trị liệu nhanh chóng một ít chứng bệnh, nhưng cũng để lại một số triệu chứng như cảm nhiễm sau khi mổ, nguyên tưởng rằng Tam tiểu thư đã không có chuyện gì nhưng lại đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Việc này nói đến cùng cũng là do ta không chuẩn bị chú đáo, không có liên quan gì đến Lưu đại phu không cần tự trách. Lưu Thanh Quân cười khổ, không có nói nữa. Trang Thư Tình cũng không cố hơn được nữa, nàng thậm chí cũng không có thời gian đứng lại chào hỏi nhị phu nhân, lập tức đi vào liền chế trụ cổ tay của Liêu Tam, nhiệt độ cơ thể nóng rực khiến nàng kinh hãi, lập tức vén áo của nàng lên để nhìn miệng vết thương nguyên bản đã khép nay lại có chút sưng đỏ, còn may là báo cho nàng sớm, hiện chưa có sưng mủ. Ta phải mang người đi. Mang đi. Nhị phu nhân hoang mang lo sợ, theo bản năng nhìn về phía nhị lao gia. Nhị lao gia dù sao cũng là nam nhân trong nhà. Tinh thần lúc này cũng đã bình ổn được phần nào, thấy nhị phu nhân nhìn qua liền hiểu ý hỏi Trang đại phu muốn dẫn Quỳnh Nhi đi nơi nào. Nhà của ta, tình huống hiện tại của Tam tiểu thư vô cùng không tốt, ta phải trông chừng dưới mí mắt, tránh để tình huống càng thêm nghiêm trọng, dù sao thì Liễu gia có một số người không đồng ý để ta ở lại đây, chẳng bằng mang Tam tiểu thư đến nhà ta, cũng tiện để ta theo dõi bệnh tình của nàng. Trang Thư Tình kiềm chế lửa giận trong lòng nói rõ ràng từng lời, đây là bệnh nhân của nàng. Mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không hôm nay nàng cũng phải mang người đi, để Tam tiểu thư ở đây khiến nàng lúc nào cũng phải thấp vọng, chẳng bằng dẫn người đi để yên tâm trông coi. Cho dù muốn đối địch với Liêu gia nàng cũng làm, nếu để Liêu Tam ở đây còn không biết sẽ phải chết lúc nào. Bệnh nhân của nàng, nàng phụ trách. Nhị phu nhân nghẹn ngào hỏi, Trang đại phu, Quỳnh Nhi của ta còn có thể tốt lên sao? Ngài có thể chữa trị tốt cho nữ nhi của ta không? Y dị thuật khó tránh khỏi sẽ có tình huống ngoài ý muốn. Ta không dám nói lời chắc chắn, nhị phu nhân, ta chỉ có thể hứa hẹn với ngài, ta nhất định sẽ đem toàn lực chữa trị cho Tam tiểu thư. Ngày đó, ngày mà Quỳnh Nhi được trị liệu, vị đại phu này đã đứng trước mặt nàng, trịnh trọng nói rằng nàng sẽ tận hết khả năng của mình để chữa trị cho Quỳnh Nhi, tuổi của nàng còn nhỏ hơn cả Quỳnh Nhi nhưng lời nói ra lại kiên định vô cùng, kết quả là Quỳnh Nhi quả thật đã tốt lên, mỗi một ngày đều đang dần chuyển biến tốt, nếu không phải xảy ra chuyện này, nữ nhi của nàng sao có thể. Ta tin Trang đại phu, ta tin, tốt, ngài mang Quỳnh Nhi đi thôi, những người ở Liễu gia này ta không tin được, Thanh Thanh, mau đi thu thập một chút đi, ngươi cũng qua đó hầu hạ tiểu thư, Thanh Hà, Thanh Liên, các ngươi cũng đi theo đi, có chuyện gì lập tức về báo cho ta biết, không cần cố kỵ bất kỳ ai, mọi chuyện đều lấy Tam tiểu thư làm trọng. Vâng. Trang Thư Tình không dám tiếp tục trì hoãn thời gian, để Thanh Thanh đi lấy áo choàng thật dày đến, Bảo Châu, ngươi có thể ôm được động. Nô tỳ có thể. Tốt. ngươi tới, đem nhân ôm lên xe ngựa đi.
Vâng.
Bảo Châu cẩn thận ôm lấy người, bởi vì đầu không cao nên thoạt nhìn có vẻ cố sức, nhưng Trang Thư Tình nhìn được, quả thật nàng ôm không có chút vấn đề gì.
Để ta.
Trưởng tử chi thứ hai, Liễu Chi Thuần nhanh chóng tiến vào, vừa vào sân đã có người nói cho hắn biết tình huống bên trong, lập tức liền không nhiều lời vô nghĩa, cẩn thận đỡ lấy muội muội từ trong tay Bảo Châu. Che kín người bằng áo choàng, mũ cũng phải che kín, bên ngoài có gió, Tam tiểu thư bây giờ không thể chịu gió. Thanh Thanh cẩn thận che kín người tiểu thư lại, lúc này đoàn người mới nhanh chóng bước ra ngoài. Trang Thư Tình nguyên bản có chút lo lắng người Liêu gia đều xuất thân là văn nhân nên sẽ có chút văn ngược, nhưng không ngờ Liêu Chi Thuần ôm lấy Liêu Chi Quỳnh không hề có sức, Bạch Chiêm ở một bên nói, bước chân của hắn rất ổn. Ý tứ là trong đám văn nhân lại dưỡng ra một người tập võ. Nhưng dù sao thì bước chân vững vàng là tốt rồi. Cho đến khi bước ra khỏi nội viện, đại phu nhân Liêu gia mới mang theo một đám người hùng hổ chạy đến, đến Liêu gia ta lại dám đánh nữ nhi ta, nhị thúc, trên đời này sao lại có loại người không nói lý như vậy, ta biết ngươi lo lắng cho Tam nha đầu, nhưng người bị đã thương dù sao cũng là cháu ruột của ngươi, sao ngươi có thể trơ mắt nhìn nàng bị đánh mà không ra tay giúp đỡ? Là muốn coi khinh Liêu gia không có người dám ra mặt sao? Liêu nhị lao ra cười lạnh, ta chỉ tiếc là người đá nàng không phải ta, đại tẩu. Đến hương sư vấn tội thật nhanh à, sao ngươi không hỏi nữ nhi ngoan của ngươi đã làm ra chuyện tốt gì, việc này coi như xong, ta đã cho người mời phụ thân trở về, đến lúc đó, đại tẩu, ngài nên về suy nghĩ xem sẽ phải biện hộ như thế nào trước mặt phụ thân đi, Thuần Nhi, chúng ta đi. Đại phòng nhân còn muốn cản, ánh mắt Liêu Chi Thuần lập tức lộ ra ngoan lệ, ai dám. Đây không phải khí tức văn nhân nên có. Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch Chiêm gật đầu khẳng định suy đoán của. Nhị lao ra nghe xong cũng không có lộ ra nửa phần kinh ngạc, chi thứ hai chỉ có Quỳnh Nhi quanh năm bị bệnh nên được lao thái gia quan tâm coi trọng, bản thân hắn không có tài năng gì, nên cũng không quá bắt ép Nhi nữ phải theo khuôn khổ, Nhi tử muốn tập võ, hắn liền mời một sư phụ đến chỉ dạy, nữ Nhi muốn đọc sách, hắn cũng tận lực đáp ứng nguyện vọng của nữ Nhi, sinh ở Liêu gia, cũng coi như là cơm áo không lo, huynh trưởng và đệ đệ có dã tâm tiến tới, bọn họ chỉ cần không chọc ra phiền toái, gì là tốt rồi. Hắn một mực vẫn luôn suy nghĩ như vậy. Cho dù bị xem nhẹ cũng không để vào trong lòng, nhưng cũng đừng vì hắn không tranh mà muốn đến khi dễ hắn, khi dễ nữ nhi của hắn. Đệ lại khỏe mắt đang dần đỏ lên, nhị lao ra tiến lên trước vô vô bả vai nhi tử, đi thôi, ta muốn nhìn xem ai có gan muốn ngăn cản. Liêu Chi Thuần kinh ngạc nhìn phụ thân, hắn không nghĩ tới vị phụ thân vẫn luôn luôn hòa ái cũng có một ngày trở nên cứng rắn như vậy. Hạ nhân rốt cuộc cũng không dám động thủ với chủ tử, đại phu nhân dù có mắng lớn tiếng cũng không có người mảy may dám động thủ. Trang Thư Tình vẫn luôn kéo Bạch Chiêm lại không để hắn động thủ lần nữa, đây là Liêu gia, không phải vì mình mà vì Tam tiểu thư, dù sao đây cũng là nhà nàng cũng phải trở về. Xe ngựa đã tiến đến trước viện. Liêu Chi Thuần ôm muội muội lên xe ngựa, dựa theo lời nha hoàn sắp xếp tốt cho Liêu Chi Quỳnh, ánh mắt thoáng đảo qua cách bày trí bên trong, nhất thời an tâm lui ra ngoài. Bạch Chiêm đi trước mơ ô chờ Thư Tình, Trang Thư Tình nhìn về phía nhị lao gia và nhị phu nhân kẽ gật đầu, đạp lên ghế kê. Vịn tay Bạch Chiêm bước lên xe ngựa, ô được đặc chế nên góc áo không hề bị ướt. Có nước không? Trong xe ngựa không thiếu thứ gì, nước ấm lập tức được lấy ra, Trang Thư Tình nhận lấy, cảm nhận độ ấm của nước trong cốc. Thời giày của Liêu Tam gia, ủ ấm cho chân của nàng.
Vâng.
Tiếng mưa rơi trên nóc xe tạo ra âm thanh rất lớn, nhưng bên trong xe ngựa lại vô cùng yên tĩnh, Trang Thư Tình có chút hiểu được thế nào gọi là dù cho mưa rền gió dữ ta vẫn đứng yên không chịu tác động là loại cảm giác như thế nào. Bạch Chiêm đang nhắm mắt dưỡng thần, lại đột mở mắt, ngồi thẳng thân thể.
Ngừng.
Không biết là người bên ngoài làm cách nào có thể nghe thấy tiếng Bạch Chiêm truyền ra trong tiếng mưa ồn ào đang rơi không ngừng như lúc này, nhưng xe ngựa quả thật dần dần ngừng lại. Thanh âm của Tam tử từ bên ngoài truyền đến, "Công tử, nhân số không ít. A đã bao lâu rồi đường hắn đi mới có thể bị chặn lại nhiều như ngày hôm nay? Lần đầu tiên là ở Liễu gia, hiện tại lại bị bao vây ở đây, thật là, muốn tìm náo nhiệt cũng không cần gấp như vậy." Hai nha hoàn bên trong giống như là không nghe thấy được, động tác vẫn không ngừng. Trang Thư Tình đổi khăn cho Liêu Tam, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Chiêm, cũng lẳng lặng không nói chuyện, trong mắt lại không hề có một tia bối rối. Lòng Bạch Chiêm bởi vì ánh mắt của nàng mà không ngừng dâng lên cảm giác vui vẻ, ấn xuống một chỗ trên xe ngựa, vạch bên tường xe lộ ra một trường kiếm nhỏ dài tinh tế. Túi người hôn lên hai mắt của Trang Thư Tình, Bạch Chiêm xoay người ra ngoài, một chút cũng không hề giống như đang ra ngoài giết người, rất nhanh là tốt rồi. Ta chờ chàng. Chương 110, ám sát. Một đường từ Liễu phủ đến Trang gia tuy là trời mưa lớn nhưng trên đường không có khả năng sẽ không có người. Nhưng mà lúc này, trên đường lại an tĩnh gần như tĩnh mịch. Cùng một trang phục, cùng một dấu hiệu trên đại đao, đây là cấm vệ trong cung. Trước nói bảo vệ, quay người liền chuẩn bị lấy mệnh, vị phụ thân cao cao tại thượng luôn miệng nói tin hắn cũng không hơn gì thứ này. Bạch Chiêm vì loại nhận thức cha con này mà cảm thấy buồn cười, huyết thống đúng là kỳ diệu, rõ ràng nhận thân nhân chưa đến 5 năm, rõ ràng quanh năm suốt tháng cũng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi ở chung, nhưng trong lòng hắn lại thật coi lão nam nhân đôi khi nhìn còn tịch mịch hơn hắn kia làm phụ thân. Trong lúc trầm mặc, một người tiến lên truyền lời, phụ mệnh thánh thượng, mang trang thư tình đến kinh đô, mong công tử giao người để chúng ta mang đi. Ta không muốn đồng ý thì phải làm sao bây giờ? Các ngươi muốn làm thế nào? Giết ta? Hay là mang cả ta đi theo? Không đợi hắn đáp lời, Bạch Chiêm tiếp tục nói, thiên hạ này không có người nào có thể giết được ta, các ngươi, có tin không? Bị một ánh mắt phỏng trừng như không hề để ý những lại thị huyết đến tận cùng như vậy nhìn chằm chằm, ngực tên đầu lĩnh một trận co rút, không dám nói thêm lời nào nữa, lui ra phía sau vài bước, chắp tay nói, chỗ nào đắc tội, thỉnh công tử thứ lỗi, lên. Đám người tam tử sao có thể để người khác làm cản trước mặt bọn họ, thời điểm đối phương động thủ bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nhìn thấy công tử tự mình bước xuống xe, trên tay còn mang theo kiếm, bọn họ nhất tề đều lui về phía sau, nửa bước cũng không dám tiến lên phía trước. Kiếm của công tử, không phân biệt được địch ta. Bảo vệ xe ngựa cho ta, ai dám tới gần, giết không tha. Vâng. Kiếm ra khỏi vỏ. Ẩn ẩn như có rồng ngâm thanh truyền ra. Hồi lâu không thấy nhật nguyệt, ngay cả mây như cũng đang nhỏ máu, mũi kiếm run run phảng phất như đang thúc giục chủ nhân mau mau để nó phát huy. Nước mưa đọng lại trên người, từ trên trán chảy xuống, đần trượt xuống mũi, đến miệng, lại từ từ nhỏ xuống đất, rõ ràng là vì mưa mà chật vật. Nhưng từ trên người Bạch Chiêm lại có thể nhìn thấy một phần tiêu sái thoải mái, giờ khắc này. Tất cả mọi người đều phải thừa nhận, trong tất cả các vị hoàng tử, vị này chính là người giống hoàng thượng nhất, hoàng thượng có thể thiên vị sủng ái vị hoàng tử không thường ở kinh đô này không phải không có đạo lý. Tiếng bước chân trong mưa dần dần dồn dập, càng lúc càng gần. Bạch Chiêm xuất kiếm, quyết sẽ không lãng phí thời gian. Thư tình còn đang đợi hắn. Nước mưa rất lạnh, gió cũng rất lạnh, nhưng chỉ cần nhớ tới người trong lòng vẫn đang đợi hắn. Hàn ý một chút cũng không thể xâm nhập vào lòng. Những người này, tính cái gì vậy? Vàng, vàng, vàng. Kiếm qua, người đổ, tiếng vật nặng rơi xuống dưới đất, một tiếng lại một tiếng. Không có người kêu, càng không có người nói chuyện. Bởi vì yết hầu của bọn họ đều đã bị chém đứt, một lời cũng không thể thốt ra, giống như một màn kịch câm, bắt đầu với sự trầm mặc, kết thúc cũng là trầm mặc. Nhưng còn người sống là còn sợ hãi. Bọn họ đều biết vị công tử này là cường giả, vô cùng mạnh. Vì vậy lúc xuất động người đến đều vô cùng đông, nhưng mặc dù có nhiều người vây công như vậy nhưng vẫn không thể địch lại một mình công tử. Vẫn là bọn họ xem nhẹ người này. Tha. Vàng. Kiếm đến, người lập tức trợn mắt ngã xuống, miệng mơ hồ như còn phu ra một chữ mạng nhưng lại không phát ra một chút tiếng động. Trên đường rộng lớn, rốt cuộc còn lại chỉ có hai người, Bạch Chiêm, cùng người đầu lĩnh kia. Bạch Chiêm vốn chuẩn bị thuận tay xử lý, nhưng nghĩ lại dù sao cũng nên lưu lại một người trở về truyền lời. Kiếm đến cổ liền dừng lại, cũng không thèm liếc mắt một cái xoay người tiến vào xe ngựa, nói cho hắn, động vào thư tình là động đến ta, ta không sợ đối địch với hắn. Chân chạm lên thành xe, Bạch Chiêm vẫn cảm thấy chưa hết giận, dừng lại nhìn về phía tam tử, ngươi cho người đem mấy thứ trên đất đưa về kinh đô, nếu có thể ném toàn bộ lên đại điện để hoàng thượng có thể nhìn thấy, bản công tử sẽ thưởng hậu, mang tất cả về, lật ngược kinh đô, quậy cho long trời lở đất rồi về đây gặp bản công tử. Vâng. Tam tử hưng phấn trả lời. Chỉ cần nghĩ đến phải xử lý kinh đô như thế nào hắn liền thật muốn ngửa mặt lên trời cười lớn vào tiếng, lâu rồi vẫn chưa có chuyện thống khoái để làm như vậy, dù có ngủ hắn cũng vui mừng đến tỉnh dậy, thuộc hạ nhất định sẽ khiến công tử vừa lòng. Bạch Chiêm nhẹ đá hắn một cước, rồi đi vào xe ngựa. Tam tử xoa xoa bả vai vừa bị công tử nhà hắn đá, hắc hắc cười mấy tiếng, thét to nói, đều đã nghe được công tử phân phó rồi chứ. Sắp phải chuẩn bị đi làm việc. Đi đi đi, đương nhiên đi, ngẫm lại liền cảm thấy đã nghiền. Ta cũng muốn đi. Tiếng mưa bên ngoài quá lớn khiến Trang Thư Tình cũng không nghe được rõ ràng, những nàng cũng không quá chú tâm nghe ngóng, tất cả lực chú ý của nàng đều đặt trên người nam nhân kia. Tiến lên nhận lấy áo của hắn để qua một bên, cũng không chú ý tới ánh mắt linh ngạc của nha hoàn, giữ chặt lấy cổ tay của hắn xem mạch, hết thảy đều bình thường. Trong xe ngựa có xiêm y không? Nha hoàn lúc này mới phục hồi tinh thần, vội đáp lời, có. Lấy đi, lập tức thay quần áo. Thời đai đeo nạm ngọc của Bạch Chiêm. Trang Thư Tình tiếp tục tới áo ngoài cho hắn, Bạch Chiêm giữ chặt lấy tay nàng, không nổi, trở về lại đổi, đường cũng không còn xa, nàng đừng để quần áo mình cũng bị nhiễm ướt. Ta liếc hắn một cái, động tác của Trang Thư Tình không ngừng, cũng không nói chuyện. Chờ đổi tốt xiêm y cũng đã đến trang gia, Trang Thư Tình cho xe ngựa trực tiếp chạy đến trước viện. Tóc Bạch Chiêm rối tung đã được lau khô một nửa, hắn nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, xoay người đỡ người xuống dưới, sau đó nha hoàn mới cẩn thận ôm Liễu Chi Quỳnh bước xuống, một nha hoàn khác giơ ô, mặc kệ mưa ướt cũng không để Liễu Tam tiểu thư dính một giọt mưa. Đưa người đến căn phòng phía tây, Mẫn tỷ tỷ, đó tuy là gian phòng sạch sẽ nhất nhưng tỷ vẫn cứ cho người lau qua một lần nữa đi. Trang Thư Mẫn hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng gật đầu, sau đó liền vội vàng dẫn người đi sắp xếp, nàng không hiểu quá nhiều việc bên ngoài, nhưng trong nhà chỉ cần một người hiểu là đủ rồi, nàng cứ theo đó mà làm là được. Báo Châu, đi gọi Thanh Dương Tử đến đây, nói hắn mang theo hộp thuốc, cũng mang theo hộp dụng cụ của ta đến đây. Vâng. Nam Châu, ngươi đi nói dụ nương tử nấu một nồi canh gừng, nấu nhiều một chút, mọi người đều uống một chén giải hàn. Vâng. Trang Thư Tình lúc này mới nhìn về phía Bạch Chiêm, sao lúc này trở về chàng không lấy ô che? Ta không yếu đuối như vậy. Được quan tâm, trong mắt Bạch Chiêm ẩn ẩn có ý cười, ta có từng kể cho nàng, hồi nhỏ nương ta đã cho ta ăn loài hoa biết đi kia, đó không phải vật phẩm, từ đó về sau ta chưa hề bị bệnh. Trang Thư Tình tuy rằng học là y y, nhưng cũng không phải người theo chủ nghĩa duy vật, ở thế giới này, sau khi nàng mở mắt lần nữa lại càng thêm tin tưởng thế giới này vô cùng to lớn, không chuyện gì có thể đoán trước. Nắm lấy tay hắn, nhiệt độ ấm ám như bình thường, vì thế nàng cũng không nói thêm cái gì, hai người sóng vai bước vào trong phòng. Một ngày hôm này trôi qua thật dài. Sự tình xảy ra nhanh chóng, thật sự là có chút trở tay không kịp. Càng khiến nàng bức bối là trong đó không hề có chuyện vui vẻ xảy ra. Phụ thân chàng muốn trừ bỏ vị phù thủy này sao? Không cần quá đặt nặng chuyện của hắn vào trong lòng, hoàng đế bất quá cũng không hơn gì cái này, Đại Chu hiện đã loạn trong giặc ngoài, đã không còn phát dương quang đại như ngày xưa. Huống chi dù có mang nàng về kinh thành cũng tuyệt sẽ không muốn lấy tính mạng của nàng, khả năng lớn nhất có thể là lén giấu nàng đi, để nàng có thể tùy bọn họ sử dụng, nói đến cái chết, không ai sợ nó bằng hoàng đế. Chỉ cần nghĩ đến loại chuyện như vậy có khả năng sẽ phát dinh trên người Thư Tình, Bạch Chiêm liền nén không được sát khí quanh thân. Làm sao vậy? Nghĩ đến chuyện gì sao? Không có việc gì, không cần lo lắng. Chờ việc này qua, chúng ta sẽ rời đi Hội Nguyên Phủ. Thiên hạ rộng lớn. Không phải chỉ có mình Đại Chu mới cho chúng ta một chỗ dung thân. Xa xứ là một quyết định đối với bất kỳ ai cũng không hề thoải mái nhưng Bạch Chiêm lại bất đồng, từ nhỏ hắn đã có thói quen ngao du tứ phương. Những Trang Thư Tình lại không thể bỏ xuống thân nhân của mình. Nếu sự tình phát sinh theo hướng xấu nhất ta sẽ đi theo chàng. Được. Đến xương phòng phía tây, Thanh Dương Tử cũng đã đến, Bạch Chiêm không cùng đi vào, mà chỉ trở về phòng của mình. Gọi Trần Nguyên tới gặp ta. Vâng. Trần Nguyên vốn đang ở Bạch Phủ xử lý sự tình, được đến thông báo lập tức gác lại mọi chuyện đi gặp Bạch Chiêm, không bao lâu sau liền có mặt. Lát nữa mang thêm nhiều người đến đây, ngầm bổ sung thêm người bên chỗ Thư Hàn, chuyển lời đến chỗ Tô Vân, nói hắn nên chuẩn bị. Vâng. Nhớ tới bộ dáng hưng phấn vừa rồi của Tam Tử, Trần Nguyên không khỏi có chút hâm mộ, hắn cũng muốn đi à. Nhưng tình huống trước mắt hắn không dám rời đi, hắn sợ công tử sẽ đùa quá tay. Lão Phu Nhân từng nói qua, nếu không phải tất yếu, thì không thể đụng đến tính mạng của nhiều người, hắn không dám ngăn cản công tử làm chuyện gì, chỉ có thể tận lực để sự tình có thể xảy ra trong phạm vi không chế được. Nói cho mọi người, thời cơ đến. Hai ngày sau để mọi chuyện đồng thời tràn ra bên ngoài. Vâng. Chuyện này Trần Nguyên cũng sớm có chuẩn bị, chuyện này bố trí nhiều thời gian như vậy. Cuối cùng cũng đã đến lúc, thuộc hạ tự tiện làm chủ, phái người đuổi theo kẻ kia, trong lòng thuộc hạ có chút hoài nghi. Hoài nghi hắn không phải người của phụ thân. Trần Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, công tử ngài. Mặc kệ việc này có phải phụ thân hạ lệnh hay không, ta cũng sẽ làm việc không lưu tay, những người đó động tĩnh gì. Biết công tử muốn hỏi đến đám người hoàng thượng phái tới bảo hộ công tử, Trần Nguyên vội trả lời, thuộc hạ cũng đang muốn bẩm báo việc này, không lâu trước Trần Lãnh tìm được thuộc hạ, nói muốn xác nhận đám người chết kia, thuộc hạ cũng không có ngăn cản. Bọn họ cũng cảm thấy khả nghi. Bạch Chiêm nhẹ con khoe miệng, xem ra bọn họ cũng không thu được bất kỳ ý chỉ nào, có một số người. Lá gan của bọn họ thật đúng là lớn hơn hắn đoán không ít, hắn muốn xem thử bọn họ sẽ có hậu chiêu gì. Nói cho Tam Tử, cứ chơi thoải mái, chơi càng lớn càng tốt. Ra mặt Trần Nguyên co rút, hạ quyết sẽ không truyền lời này đến cho hắn, không cần công tử đốt lửa, hương trí của đám người kia cũng đã vô cùng sôi sục, nếu còn có lời này của công tử, hắn thật không dám nghĩ đến hậu quả. Công tử, Trần Lãnh cầu kiến. Chuyển. Trần Lãnh là người cầm đầu hoàng đế phái tới bảo hộ Bạch Chiêm, bất chấp một thân ở bước. Cắn răng chịu đựng lửa giận, hắn tiến vào quỳ gối trước mặt Bạch Chiêm, thuộc hạ tham kiến công tử. Miễn. Bạch Chiêm thay đổi dáng ngồi, một tay chống đầu, tra được chuyện gì sao? Vâng, vừa rồi thuộc hạ đã tra xét qua, bên trong quả thật có người của hoàng thượng, nhưng trong đó có một người của tứ hoàng tử, hai người của đại hoàng tử, thuộc hạ hoài nghi có người dùng kế ly gián, chính vì muốn để ngài và hoàng thượng ly tâm, mong rằng công tử thận trọng. Nếu những người này đều là giả truyền thánh chỉ, nghĩ như vậy thì tất cả đều sáng tỏ. Bạch Chiêm rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận đến mấu chốt trong đó, nếu có thể một lần ra tay liền tóm gọn được hắn, như vậy tất sẽ là việc vui vô cùng lớn, chỉ cần nắm Thư Tình trong tay, vậy thì bọn họ sẽ có rất nhiều biện pháp khiến hắn phải cúi đầu. Nhưng mà, dụng tâm như vậy cuối cùng cũng thất bại. Những người đó đúng là rất hiểu hắn, biết hắn sẽ không thể nén được lửa giận, nhất định sẽ đại náo một hồi. Có một số việc hoàng đế nhịn được, ví dụ như năm đó hắn gây khó dễ cho tất cả hoàng tử, hoàng đế chỉ cho là con trai bướng bỉnh lì lợm, bên ngoài không dung thì hắn dung, hơn nữa còn vì vậy mà càng thêm yêu thích vị nhi tử bốc đồng là hắn vài phần. Khả có một số việc tuyệt đối không ở trong phạm vi dễ dàng tha thứ của hoàng đế, ví dụ như khiêu khích hoàng quyền. Chỉ cần hắn mất thánh tâm, đối với những người đó mà nói như vậy chính là thắng lợi, điều mà bọn họ vẫn luôn lo lắng chính là chuyện phụ thân vẫn chậm chạp chưa lập thái tử bởi vì có liên quan tới hắn, cho dù những mục đích khác không đạt được thì chỉ cần đạt đến mục đích này cũng đủ rồi. Ha ha, trận diễn này, phải hát lớn một chút mới khiến những người vất vả tính kế hắn đến bước này không thể thất vọng mà về. Chương 111, ngọt ngào. Trang Thư Tình vừa vào phòng liền lập tức bổ sung thêm đường gờ lũ cổ và nước muối cho Liêu Chi Quỳnh sau đó mới tiến hành làm sạch vết thương. Trong phòng trừ Thanh Dương Tử còn có Hạ Mạn và Hạ Chân ở bên giúp đỡ. Đây là hiện tượng cảm nhiễm thường xảy ra sau khi phẫu thuật, hộp thuốc lúc trước ta đưa cho Liêu gia đã tránh được phần nào nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới sẽ có người muốn mạng của Liêu Tam nên đi trộm thuốc, may mà chưa phát sinh đến tình huống nghiêm trọng. Thấm một miếng vải bông sạch vào nước muối, Trang Thư Tình tiếp tục nói, nếu vết thương nghiêm trọng sẽ sinh mủ. Thối rữa, nếu xảy ra trường hợp này sẽ phải tiến hành giải phẫu lần hai để làm sạch vùng sinh mủ, nhưng như vậy sẽ càng gây nguy hiểm cho người bệnh, lấy thêm vải bông và bình nhỏ trong dương cho ta. Thanh Dương Tử biết tác dụng của cồn, dùng tại vết thương sẽ có khả năng khử trùng. Không thể trực tiếp sát lên, chỉ có thể lau xung quanh vết thương, như vậy sẽ có thể tiêu độc, lấy thuốc mỡ giúp ta. Quét một lớp thuốc mỡ thật dày, chờ đến khi thuốc mỡ thấm vào vết thương mới tiếp tục giải thuốc bột, sau đó mới dùng vải bông băng bó miệng vết thương. Vẫn cho nàng uống thuốc hạ sốt, Hạ Mạn, ngươi ở nơi này chăm sóc cho Liêu Tam, cũng cứ gọi người đến đây giúp một tay, mỗi một khắc phải thay thuốc một lần, tuyệt đối không thể vết thương tiếp xúc lâu với không khí, nếu vết thương nhiễm khuẩn lần nữa, khả năng nàng sẽ không còn sức chống đỡ. Vâng. Lại bắt mạch thêm lần cuối, sau đó Trang Thư Tình mới ra khỏi phòng. Thời tiết tháng 5 rất thất thường, mưa đã rơi vài ngày liên tiếp, khí trời cũng lạnh hơn rất nhiều. Trang Thư Tình lạnh lẽo trà sát hai tay, lập tức một chiếc áo choàng liền được khoác lên vai nàng. Không cần quay đầu cũng biết là ai. Hiện tại nàng như có thêm một loại khả năng, chỉ cần cảm nhận khí tức liền biết người đó là ai. Những ngày mưa như vậy không biết khi nào mới ngừng. Mưa đang dần nhỏ lại, giam ba ngày nữa sẽ ngừng. Sao? Trang Thư Tình nghiêm đầu, chàng còn biết quan sát khí trời sao? Không, nhưng có người biết. Cảm thấy như lời nói của mình không đủ rõ ràng, Bạch Chiêm lại bổ sung, trong đám thủ hạ của ta có người biết. Trang Thư Tình cười vô cùng vui vẻ, nếu một người thật sự quan tâm đến ngươi, chỉ cần có tâm là có thể cảm nhận được. Nàng có thể khẳng định, ít nhất là hiện tại, vị trí của nàng ở trong lòng nam nhân này vô cùng quan trọng. Ta đi xem mama, chàng muốn đi không? Thường ngày đều là Thư Tình đi đâu Bạch Chiêm theo đó, những lúc Trang Thư Tình mở miệng hỏi hắn vô cùng ít. Bạch Chiêm kinh ngạc, nhìn thấy ánh mắt vui mừng của nàng hắn sao có thể cự tuyệt. Nàng muốn đi nơi nào ta đều sẽ theo. Vì lời ngon tiếng ngọt này của hắn, tâm Trang Thư Tình vô cùng vui vẻ, chủ động dắt tay hắn đi về phía phòng của mama. Mấy ngày nay Tuyết Ma Ma được chiếu cô rất tốt. Tuy rằng vẫn còn quan tâm chuyện ở Kinh Thành, lo lắng cho tình huống của hai vị lão nhân nên vẫn còn hơi chút không khỏe, nhưng mấy ngày nay ở Trang gia vẫn rất tốt, ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, khí sắc cũng đã bồi bổ được phần nào, so với lúc mới đến tốt hơn rất nhiều. Đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy vị Bạch Công Tử trong truyền thuyết. Nàng sống đến từng tuổi này, không còn lại chút khả năng gì khác ngoài một đôi mắt nhìn người, tuy thấy hai người không chút quy củ nam nữ cách biệt tay trong tay đi đến. Nhưng nàng lại cảm thấy hình ảnh như vậy vô cùng hài hòa, tươi cười mị mắt. Một nam nhân, lại là một nam nhân có địa vị vô cùng tôn quý lại có thể để một nữ nhân dắt tay hắn đi về phía trước, chỉ như vậy cũng đủ để nói lên rất nhiều việc. Mama, đây là Trang Thư Tình có chút bối rối quay đầu, nàng phải giới thiệu hắn như thế nào mới thích hợp đây. Bạch Chiêm cũng không rút, chỉ nhìn nàng, trong mắt lại lộ ra vẻ chờ mong. Hắn cũng muốn biết, ở trong lòng Thư Tình hắn là người nào của nàng. Tuyết Mama chỉ tươi cười chờ đợi. Trang Thư Tình nhất thời xúc động nói, đây là Bạch Chiêm, về sau có khả năng sẽ trở thành hôn phu của con. Nếu có lúc đó, chúng con nhất định sẽ kính trà cho Tuyết Mama. Nhất định. Trên mặt Trang Thư Tình có chút nóng. Trang làm như không nghe thấy hai chữ kia. Tuyết Nương đầu tiên là sửng sốt, sau đó là cười híp cả mắt, thân phận của lão nô sao có thể để tiểu thư và công tử kính trà, lão thái gia và phu nhân mới là người mong mỏi được nhận trà từ hai vị nhất. Nhắc tới hai vị lão nhân, ý cười của hai người đều có chút phai nhạt, Trang Thư Tình ngồi lại trên mép giường, hướng mắt ý bảo Bạch Chiêm ngồi lên ghế dựa. Mama, chuyện này huyên náo rất lớn, về sau Đổng gia như thế nào chúng con không thể nói trước, nhưng mà con và Bạch Chiêm cam đoan, nếu sự tình phát sinh, chúng con nhất định sẽ bảo vệ cho ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, đến lúc đó. Nếu như hai vị lão nhân nguyện ý rời khỏi kinh đô, chúng con nhất định sẽ đón hai vị về hội nguyên phủ, tuy rằng không thể hưởng thụ trọn vẹn niềm vui gia đình, nhưng tỷ đệ chúng con nhất định sẽ tận hiếu chiếu cố hai vị lão nhân. Nghe đến đó, nước mắt của Tuyết Ma Ma lập tức rơi xuống, nàng biết tiểu thư rất có bản lĩnh, lúc mới gặp tiểu thư bà cũng đã nghĩ muốn mở miệng cầu tiểu thư nghĩ biện pháp cứu lao gia và phu nhân, nhưng bà không cách nào mở miệng được. Tiểu thư mới 15 tuổi, cho dù tiểu thư có một vị công tử lợi hại che chở nhưng bà cũng không thể yêu cầu quá mức. Khả năng của một người là có hạn, lúc đầu bà nghĩ, vị công tử này đã nguyện ý che chở cho tiểu thư, nếu như còn biết nhà mẹ đẻ của nàng đang trong tình trạng rối ren, có thể liên lụy đến tam tộc thậm chí là cửu tộc bất cứ lúc nào, nếu như còn để hắn hỗ trợ, tiểu thư sao có thể nâng được thắt lưng. Nếu không thể giúp được lao gia và phu nhân lại còn kéo tiểu thư một chân. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ mang thiệt thòi cho tiểu thư thì bà liền không thể mở miệng. Nhưng căn bản là không cần bà mở miệng cầu khẩn, không biết là khi nào tiểu thư đã sớm nhờ vị công tử này giúp đỡ cho lão gia và phu nhân, còn muốn đón hai vị về đây hưởng thụ niềm vui gia đình. Tứ tiểu thư sinh được một nữ nhi tốt, vô cùng tốt, là vị tiểu thư tốt nhất mà nàng từng gặp qua, cũng là vị cô nương có hiểu biết nhất. Ngài đừng khóc ca. Trang Thư Tình có chút bất đắc dĩ. Nàng nói cho Tuyết Ma Ma biết để bà an tâm dưỡng bệnh chứ không muốn để bà khóc, biết bản thân được che chở con tất nhiên sẽ hồi báo, nếu như ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu thật sự mặc kệ cho chúng con tự sinh tự diệt, con cũng sẽ không phí tâm, con không sợ nói điều này với Ma Ma, con là một người rõ ràng, sẽ không vô cớ đối tốt với bất kỳ người nào, người khác nhận được bao nhiêu từ Trang Thư Tình, cũng bởi vì bọn họ cho con bấy nhiêu ân tình, ngài đừng coi con như một người có tấm lòng rộng lượng. Nước mắt lại tiếp tục rơi. Tuyết Ma Ma nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, cảm thấy tiểu thư thật không giống những người khác. Vì vậy về sau ngài cứ yên tâm dưỡng bệnh, không cần quan tâm chuyện bên ngoài, mọi chuyện dù như thế nào cũng không thể xảy ra tình huống xấu nhất, tuy rằng sụp đổ nhưng dù sao cũng đã từng có một thời đỉnh cao, trong nhà không có người lớn tuổi, quy củ cũng rất ít, mọi người đều sống rất tự tại, nếu như có lúc thật sự phải dùng đến quy củ thì cũng nên có người đến lo liệu, đến khi đó, con còn phải nhờ ngài giúp con một tay. Được, được. Lão nô sẽ cố gắng giúp tiểu thư làm tốt. Lại an ủi lão nhân vài câu, dỗ cho lão nhân cười vui vẻ, sau đó Trang Thư Tình mới cùng Bạch Chiêm rời đi. Ra đến bên ngoài, ý cười trên mặt Trang Thư Tình vẫn chưa lui. Ở trong mắt người khác, Tuyết Ma Ma chỉ là hạ nhân, đối với bà như thế nào mà chẳng được, nhưng nàng làm không được như vậy, nàng vui vẻ tiếp nhận tình cảm của người khác, cũng rất sẵn sàng đối tốt lại với họ, chỉ đơn giản như vậy. Rất cao hứng. Ân, rất cao hứng. Trang Thư Tình nghiêng đầu nhìn hắn. Hai tay ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc như làm nũng, giống như một đôi tình lữ vô cùng thân thiết, chàng không vui sao. Trong mắt Bạch Chiêm đều là bộ dáng nàng hờn dỗi, trên khuôn mặt hiện lên ý cười nhu hòa, rất nhanh liền nhìn không thấy mặt trời, không lâu sau, vẻ mặt hắn nghiêm túc như đang cầm kiếm uy phong lẫm liệt nhìn Trang Thư Tình, vui, rất vui, ta thật muốn mỗi ngày đều như hôm nay. Nhưng ta lại không thích. Trang Thư Tình cau mũi, mỗi ngày tối qua đều không yên tĩnh, cảm thấy thật mệt mỏi. Nếu mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy ta sẽ chịu không nổi. Ý ta không phải như vậy, ta là nói. Bạch Chiêm cũng không nghĩ ra được nên dùng từ gì để hình dung loại cảm giác tốt đẹp trong lòng hắn lúc này. Trang Thư Tình xì một tiếng bật cười, mặt mày tràn đầy trêu ghẹo nhìn hắn, ta hiểu, nếu mỗi ngày đều có thể trôi qua như vậy, đại khái ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Trần Nguyên đúng xa xa nhìn thấy hình ảnh như vậy liền không muốn tiến lên, quay đầu nói với Liêu Gia Hồng, Lão Gia Tử, bây giờ chúng ta đợi một chút rồi đi qua. Nếu như hiện tại đến phá hủy tâm tình của công tử, như vậy nhất định những ngày tháng tiếp theo sẽ không có ngày lành trôi qua. Liêu Gia Hồng lòng nóng như lửa đốt, nhưng nhìn thấy tình cảm thân thiết giữa hai người hắn cảm thấy cũng không cần nóng nảy như vậy. Trước kia hắn chưa bao giờ nhìn thấy công tử hướng ánh mắt đến bất kỳ vị nữ tử nào, mọi người đều nói, mắt của Bạch công tử mọc trên đỉnh đầu, không biết vị thiên tinh nào mới có thể lọt vào mắt hắn. Lúc trước, khi truyền ra tin Bạch công tử coi trọng một vị cô nương không thân phận, không địa vị, bộ dáng cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, thật không biết lúc đó có bao nhiêu người rất cảm, hoàn toàn không hiểu tiêu chuẩn nhìn người của Bạch công tử là như thế nào, hơn nữa còn tưởng công tử chỉ là chơi đùa một chút. Trước kia hắn cũng không hiểu, nhưng hiện tại đã có chút lý giải được. Trang Thư Tình rất đơn giản. Nàng giống như có khả năng khiến những chuyện vô cùng phức tạp trở nên cực kỳ đơn giản, sự tình gì làm ra cũng đều đơn giản mà hết sức dễ hiểu. Rõ ràng là mượn thế của công tử, khi cần Bạch công tử xuất lực cũng không chùn tay, nhưng hành động của nàng lại quang minh chính đại như vậy, quang minh đến mức rõ ràng, không giống như một số người, rõ ràng là lợi dụng người khác lại còn tỏ ra vô cùng băng thanh ngọc tiết. Tình cảm nàng đối với công tử là thật, đây chính là mấu chốt đơn giản nhất, cũng là mấu chốt khó khăn nhất, bởi tất cả mọi người đều hiểu rõ, nhưng chỉ duy nhất Trang Thư Tình mới có thể làm được. Tựa như hiện tại, vừa rồi rõ ràng nàng còn đang làm nũng, nhưng quay đầu liền bưng một cái bát đến cứng rắn bắt công tử uống hết, hắn cách xa như vậy cũng có thể nhìn được Bạch công tử không hề thích thứ đựng trong bát. Ngay khi hắn cho rằng Bạch công tử nhất định sẽ hất cái chén kia xuống, thì vị nam nhân lúc nào cũng tùy ý tiêu sái không chịu ép buộc kia lại thật sự ngửa cổ uống hết thứ trong bát. Sau đó, ánh mắt mang theo sát khí nhìn về phía hắn. Trần Nguyên sờ sờ mũi tiến lên, công tử, Liếu lao ra tử đến. Ân. Miệng đầy mùi lạ, Bạch Chiêm không muốn nói chuyện, xoay người đi về phòng chính tìm nước uống. Trang Thư Tình thấy hắn đã uống hết bát canh gừng kia, liền đưa bát cho Bảo Châu, khẽ gật đầu với lao gia tử, hôm nay không khí ẩm thấp lạnh lẽo, nên ta để dụ nương tử làm chút canh gừng, lao gia tử cũng nên uống một chén. Vậy lao phu sẽ không từ chối. Trang Thư Tình cười cười, nhìn về phía Trần Nguyên. Trần Nguyên vội tự giác mở miệng, ta lập tức đi uống. Trang Thư Tình lúc này mới vừa lòng, ta trước đưa lão gia tử đi thăm Tam tiểu thư. Nhìn cháu gái bất tĩnh nhân sự trên giường, trong lòng Liếu lao gia tử trong lòng thật không biết là tư vị gì, trước khi đi thượng trí tự hắn còn đến thăm nàng, Liễu Tam còn tiếc nuối nói mấy năm nay nàng không thể tận hiếu với hắn, nói rằng sang năm nhất định sẽ bồi bên người hắn thường xuyên. Nhưng mà chỉ mới qua vài ngày người lại thành như vậy, nguyên nhân lại là do người trong nhà tạo nghiệt, nghĩ lại trong lòng liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn biết tiểu bối trong nhà nhiều năm đều oán hắn bất công, oán hắn tại sao lại đi đối tốt với một đứa cháu gái bệnh tật quanh năm, chỉ cần lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử, nhưng bọn họ lại không biết được, đứa cháu gái mà bọn họ coi thường kia mới là người thông suốt nhất, khi Liếu gia xảy ra chuyện gì, chỉ có đứa cháu gái này mới có thể đưa ra được chủ ý tốt, chứ không phải đám người không có chút tài năng lại kiêu ngạo đến tận trời kia. Nàng cũng không nói bất kỳ cái gì, nhưng chuyện gì cũng đều hiểu, một đứa cháu gái như vậy, hắn sau có thể không thương yêu, sao có thể không mong nàng có thể sống thêm vài năm. Nhưng mà đám người kiến thức hạn hẹp này. Ai? Chương 112, Bộc Phát. Lão Phu làm lễ bộ gần 20 năm, thường kiêu ngạo cho rằng mình ngồi ở vị trí đó nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ nhìn sai người, nhưng trong nhà trở nên như vậy, hiện tại ngẫm lại, ta còn cái gì để có thể kiêu ngạo? Trang Đại Phu, đứa cháu gái này của ta chỉ đành nhờ ngài. Ta sẽ tận hết sức có thể. Trang Thư Tình dẫn người ra khỏi phòng chuyện của Liễu gia ta không xen vào, nhưng Bạch Chiêm sẽ không khách khí với người nào ở Liễu gia, bằng thân phận của hắn, ta biết Liễu gia sẽ không thể trách móc gì hắn, dù một lời nói nặng cũng không dám nói ra một câu, ít nhất trước khi hắn thất thế sẽ như thế, nhưng trừ chuyện này, trong lòng ngài cũng đừng oán hắn, lúc đó chưa nói đến hắn, ngay cả ta cũng xem chút không nhịn được. Liễu gia hồng liếc nhìn nàng một cái, lời này là đang nói giúp chứ không phải đe dọa hắn. Thật là không trách. Là tứ nha đầu không hiểu chuyện, sự tình trong đó Lao Phu đã phái người đi điều tra, nếu chân tướng thật sự như Trang Đại Phu nói, Liễu gia tuyệt sẽ không tha thứ. Lão gia tử nói xong liền cười khổ, người dám ngăn cản đường của Bạch công tử mà còn có thể sống sót, dưới gầm trời này quả thực là không nhiều, nàng có thể lưu lại mệnh đến giờ phút này đều là vì công tử không muốn để Trang Đại Phu thấy cảnh đổ máu, ta sao còn dám trách cứ. Nói chuyện, hai người cũng đã tới chính đường, Bạch Chiêm vẻ mặt mất hứng nhìn bọn họ. Phảng phất như đang nói hai người tới quá chậm. Sau khi ngồi xuống, Bảo Châu liền mang canh gừng đến, Bạch Chiêm vừa ngửi thấy vị gừng liền nhăn mày lại. Lão gia tử có chút cao hứng, tin tức của hắn trước giờ rất nhanh chóng, là chuyện lớn xảy ra nhưng khó có khi hắn lại không quan tâm, ngược lại hắn càng quan tâm đến cháu gái vẫn luôn bị bệnh tật quấn thân này. Công tử, nghe nói trên đường từ Liễu gia về có người ám sát ngài. Là thật sao? Tin tức này không có khả năng giấu giếm, Bạch Chiêm cũng không ngoại ý khi Liễu gia hồng biết chuyện. Hắn chỉ liếc Liêu Gia Hồng một cái nói người có tâm chú ý việc này còn không bằng xử lý sạch sẽ chuyện ở Liêu Gia. Mặt Liêu Gia Hồng đỏ lên, cảm thấy mình thật không còn mặt mũi đứng ở chỗ này, khiến ngài chế dễ ước. Bạch Chiêm cũng không nhìn hắn một cái, kính giả yêu trẻ cái gì đó. Chỗ này của hắn không hề có khái niệm. Ngươi trở về đi, cháu gái của ngươi ở nơi này còn an toàn hơn ở Liêu Gia. Vâng. Một hơi uống hết bát canh gừng, Liêu Gia Hồng đứng dậy cáo từ rời đi. Trang Thư Tình nhìn thấy Bạch Chiêm như vậy cũng hiểu tại sao mọi người đều nói hắn cuồng vọng, nàng cũng không thấy hắn như vậy có gì sai, Bạch Chiêm hắn là người có tư cách để cuồng vọng. Vì sao không thể cuồng? Chuyện gì hắn cũng dám đảm đương, cho dù khiến ngươi mất hết mặt mũi, vừa giáp mặt liền khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, nhưng người như vậy, nàng lại cảm thấy hắn vô cùng khả ái. Hai ngày sau Liễu Chi Quỳnh liền tỉnh lại, nhìn thấy Trang Thư Tình, trừ hai mắt đỏ bừng thì cái gì cũng không hỏi, nói nàng ăn cái gì nàng liền ăn cái đó, nên uống cái gì liền uống cái đó, thuốc có đắng nàng cũng nghiêm cẩn uống xong, một ngụm lại một ngụm nuốt xuống, không một tiếng oán giận. Trang Thư Tình ẩn ẩn cảm thấy, trải qua tình huống như vậy, tâm tính của Tam Tiểu Thư càng thêm yên tĩnh, tính tình này, kỳ thực rất thích hợp học y y. Muội cũng đừng gọi ta là Tam Tiểu Thư, đã biết tên của ta là Chi Quỳnh, vậy liền gọi tên của ta đi. Được, Chi Quỳnh. Trang Thư Tình buông cổ tay nàng xuống, nửa điểm cũng không ngại ngùng liền sửa miệng, trước kia vì thế đơn lực bạc, lời nói ra đều phải chú ý, sợ không cẩn thận đắc tội với người ta sẽ khiến tỷ đệ bọn họ gặp phiền toái. Nhưng lúc này nàng hoàn toàn không cần phải cố kỵ, nàng có người hậu thuẫn phía sau, nàng cần gì phải sợ. Không còn sốt cao như trước, hiện tại đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa? Ừm, đầu không còn nặng như trước, cũng không còn khó chịu, trước khi mất đi chi giác ta còn tưởng mình sẽ không qua khỏi. Liêu Chi Quỳnh cười mịn, nửa câu cũng không đề cập đến người Liêu gia, nhưng mà muội đừng vì ta chuyển tốt liền muốn đuổi ta đi, về sau ta muốn ở lại nơi này, cảm thấy nơi này còn thoải mái hơn so với ở nhà. Liêu phủ như thế nào thì ta không biết nhưng nếu so với nơi này của ta thì quy củ ở đây không nhiều bằng quy của ở Liêu gia, ta thích tự do tự tại, dù sao thì không có người nào quản được ta. Nhìn nha hoàn tiến vào, Liêu Chi Quỳnh thở dài, có bao nhiêu người khi còn sống lại có thể sống được tự tại, nhưng mà người ở đây, bất cứ ai cũng không cần ngươi nói hay ra lệnh đều sẽ tự động đi làm việc của mình, bước chân của họ cũng vô cùng nhẹ nhàng tiêu sái, người như vậy chỉ có thể sống qua những ngày thoải mái mới có thể được như thế. Tươi cười có thể là giả, lời nói cũng có thể gạt người, những tiếng bước chân sẽ không thể khống chế được. Quả nhiên là người hiểu biết, ngày thường ta không chú ý đến những thứ này, Chi Quỳnh, tỷ còn muốn theo ta học y sao? Muốn. Liêu Chi Quỳnh không chút do dự nói, trước kia còn phải cân nhắc nhưng bây giờ chỉ hận không thể lập tức dập đầu dâng trà, bái ngươi là thầy, như vậy ta liền có lý do để không cần quay về. Trang Thư Tình bật cười, người này, vẫn nhớ mãi không quên chuyện đó, chờ khi tỷ khỏe, ta thu tỷ làm đồ đệ. Thật sao? Liêu Chi Quỳnh muốn ngồi dậy, đột nhiên lại đụng phải vết thương, hô lên một tiếng mới yên ổn nằm trở về, Trang Thư Tình sợ chỗ băng bị lệch, vội xốc vải bông lên nhìn xem. Cũng may là không có việc gì. Hiện tại vẫn còn đang trong thời gian dưỡng bệnh, chờ đến khi dưỡng bệnh tốt rồi mới nói đến chuyện khác. Tốt, một lời đã định. Trang Thư Tình đắp chăn lại cho nàng, tỷ còn phải thuyết phục người trong nhà nữa. Ta đã sớm nói với tổ phụ nói rằng chỉ cần ngươi nguyện ý thu ta, người nhất định sẽ không phản đối. Vị sư phụ nào lại không muốn có một đệ tử kiên trì, Trang Thư Tình cũng như vậy, nếu đã tính sẽ thu đồ đệ, đương nhiên là sẽ phải chọn người ưu tú nhất, y thuật của nàng, học được không phải dễ. Mưa vẫn tiếp tục rơi, từng giọt tí tách không ngừng ê. Trang Thư Tình không biết lời đồn về phù thủy hiện đã đến trình độ nào, nàng cũng không hỏi, chuyện gì nàng nên làm đều sẽ đi làm, vẫn như bình thường, cách một ngày sẽ đến từ phủ, thái độ của người từ gia vẫn nhưng trước không có gì khác biệt, thậm chí có thể nói là càng thêm thân mật. Mặc kệ là hướng về nàng hay hướng về phía Bạch Chiêm, Trang Thư Tình đều rất thoải mái nhận phần phân tình này. Dám vào thời điểm này nhưng vẫn còn muốn thân cận với nàng nhất định phải có dũng khí cùng quyết đoán, mặc kệ là đối phương vì sao. Mà tại nơi nàng không biết, chuyện nàng vẫn một mực quan tâm rốt cuộc bộc phát. Bất luận là vì sao thì bệnh tình ở những nơi khác nhau đều được trình lên cùng một ngày, cùng một thời gian. Lúc này, Hoàng đế thậm chí cũng không đi quản người chủ đạo phía sau hết thảy chuyện này là ai. Trong lòng chỉ tràn đầy cảm giác đại nạn sắp đến. Lúc phủ, trừ hội nguyên phủ đã ổn định được bệnh tình, và Lăng Vân phủ nằm trên một đảo tách biệt với đất liền thì bốn phủ còn lại, không một phủ nào may mắn thoát khỏi, nơi thứ nhất còn nghiêm trọng hơn nơi thứ hai. Càng khiến hắn không thể tiếp thu là, quân đội đang giằng co với Cúc Quốc nơi biên cương cũng đang phát bệnh ba. Nếu không phải Cúc Quốc cho rằng đây là ôn dịch nên lo lắng bọn họ tấn công qua sẽ bị lây bệnh thì chẳng những không thể mượn thời cơ khởi chiến, ngược lại còn phải buộc chặt cửa ải. Nghiêm lệnh không cho phép bất cứ ai đi qua biên giới, thì sợ rằng Chu Quốc đã sớm không chiến mà bại. Nhìn mật thư được gửi đến, hoàng đế tức giận đến run người. Chuyện bệnh tình hắn đã sớm biết, cũng đã phái người đi tra, nhưng tin tức truyền đến đều là bệnh tình đều rất bình thường, dễ khống chế, không quá nghiêm trọng, ít ngày nữa là có thể nhận được tin tốt, vì vậy tuy rằng hắn đã xử lý vài người, Lao Đại và Lao Tứ cũng đều bị thiệt thòi ít nhiều, nhưng bọn họ cũng không hề bất mãn. Hiện tại so sánh với tình huống lúc này, bọn họ chịu chút thiệt kia đã tính là cái gì? Triệu những đại thần trên tứ phẩm đến phòng nghị sự. Ôn Công Công an bảy người đi thông chi các vị đại thần, sau đó Trầm Mặc tiến lên châm trà cho hoàng thượng. Hắn từ nhỏ đã đi theo bên người hoàng đế, nhỏ hơn hoàng đế mấy tuổi, nhưng bên thái dương đã hiện lên những sợi bạc. Ôn Đức, ngươi nói, có phải Trầm đã già rồi hay không? Ôn Đức cảm thấy đau xót, cũng không giống như những người khác nói lời dễ nghe, ai có thể không già chứ, lão nô nhỏ hơn ngài vài tuổi, nhưng nhìn lại như còn lớn hơn ngài mấy tuổi. Hôm qua thái y đến bắt mạch không phải đã nói thân thể ngài không có vấn đề gì rồi sao? Lão nô chỉ sợ là hắn muốn nói lời dễ nghe, có việc mà gạt không dám nói, nên lão nô cố ý ngầm đến hỏi. Hắn nói, thân thể ngài thật rất tốt, sống thêm 3-40 năm cũng không thành vấn đề, hoàng thượng cũng không thể người chưa già mà tâm đã già, ngài làm như vậy cũng không thể tác động gì đến công tử đối đãi với ngài cũng không phải vì thân phận của ngài.